truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ngươi lừa ta gạt, thượng. Hô. Diệp Tín từ trong bụi cỏ đống nhiên xoay người ngồi dậy, phát hiện mình và táo sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thân thể đã ở hơi hơi run, tứ chi vô lực, có một loại hư thoát cảm. Lặng im một lúc lâu, Diệp Tín mới tính khôi phục lại, hắn dài thở dài một hơi, khóe miệng hiện ra lướt một cái cười khổ. Ký sinh đến thân thể này trong không sai biệt lắm có 4 năm nhiều, hắn một mực dễ rủa cầu sinh, mấy năm qua làm ra đủ loại, dùng đời trước phổ thế đạo đức tiêu chuẩn tới đánh giá, cọc cọc đều là hành vi phạm tội, ác nghiệp. Chỉ là, hắn không có lựa chọn nào khác, trừ phi nguyện ý buông tha bản thân sinh mệnh, nếu hắn không là chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Tuy rằng kiếp trước tâm lý tố chất phi thường cứng cỏi, nhưng vẫn là không cách nào thừa nhận hôm nay những này, thế cho nên gieo xuống bệnh căn, hắn thường xuyên làm ác mộng. Bên thai luôn luôn như có như không quanh quẩn đến hét thảm tiếng, đây là không thuốc có thể trị bệnh, chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi điều chỉnh. Có thể, hắn còn không đủ kiên cường, có thể, là thế giới này quá mức tàn nhẫn. Diệp Tín tâm tính rốt cuộc khôi phục ổn định, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn tướng mạo phi thường anh tuấn, chẳng qua khí chất hơi lộ ra non nớt, nhu nhược, thoạt nhìn niên kỷ chỉ ở 16, 17 tả hữu, đương nhiên, đây là hắn biểu hiện giả dối, cũng là một loại khiến hắn rất hài lòng ngụy trang. Một chiếc xe ngựa từ phương xa lái tới, Diệp Tín meo lại mắt, lấy tay bắt được sau vai áo choàng, chậm rãi đắp lên trên đầu mình. Diệp Tín mặt bị hắc ám che lại, một cổ rét lạnh khí tức lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Hắc Bảo, Thiên Duyên Thành xếp hàng thứ nhất dòng binh, đây là Diệp Tín đông đảo thân phận một người trong. Xe ngựa tại Diệp Tín hơn 20 mét bên ngoài ngừng, mấy cái vũ sĩ nhảy xuống xe ngựa, bọn họ tầm mắt cực lực tránh cho đi nhìn kỹ Diệp Tín, tựa hồ trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Sau đó vọt tới xe ngựa sau, xe ngựa gót đến mấy thất ngựa nhì, bọn họ cởi xuống dây cương, tung người lên ngựa vội và đi, đem ngựa xe lưu tại chỗ. Màn đêm từ chân trời chậm rãi rũ xuống, Thiên Duyên Thành lấy bắc hơn 10 dặm chỗ trên đường lớn, có một chiếc xe ngựa chạy như bay tới. Thiên Duyên Thành là một tòa cô thành, lưng y theo liên miên mấy vạn dặm cổ rừng rậm, trước dựa vào mênh mông vô bờ ẩm ướt địa đầm lầy, có vô số hung thú tại cổ rừng rậm cùng ẩm ướt địa trung du phong túng, tràn đầy vô tận nguy hiểm. Tại man hoang khu vực, đêm tối nếu so với ban ngày nguy hiểm nhiều lắm, ban ngày bình thường là những thứ kia cỡ lớn hung thú thiên hạ, chẳng qua cỡ lớn hung thú tuy rằng lợi hại, nhưng lãnh địa phân bố phi thường rõ ràng, nếu có người thiệt vào, cỡ lớn hung thú thông thường sẽ tiên phát ra tiếng gầm gừ, tỏ vẻ cảnh cáo, cho nên chỉ phải cẩn thận một chút chỉ biết tránh cho gặp cỡ lớn hung thú tập kích. Tới buổi tối, những thứ kia hung ác gian xảo cỡ nhỏ hung thú bắt đầu hoạt dược, chúng nó có đủ loại kỳ lạ năng lực, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tại khoảng thời gian này lên đường, không phải là có cấp tốc, không thể làm lỡ việc lớn, chính là tài cao mật lớn. Một hồi, xe ngựa đến gần Thiên Duyên Thành. Trên tường thành hạ cũng không đen đuốc, cửa thành đứng thẳng một cái bia đá lớn, trên đó viết mấy chữ, sinh tử có mệnh. Ánh trăng nổi lên ngọn cây, sáng tỏ ánh trăng đem quay đầu lại bia chiếu sáng trưng, đỏ như máu mấy cái đại tự khiến người ta đặc biệt nhìn thấy mà giật mình. Xe ngựa chậm rãi ngừng, An Mặc Hắc Bảo người lái xe chậm rãi tháo xuống trên đầu áo choàng. Lộ ra một tờ hơi lộ ra tái nhợt mặt, đúng là Diệp Tín. Tầm mắt rơi vào quay đầu lại trên địa, Diệp Tín ánh mắt có chút phức tạp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này đúng là hắn một lần cuối cùng tiến Thiên Duyên Thành. Không sai biệt lắm có 20 phút, xe ngựa lái vào một cái đèn đuốc huy hoàng hẻm nhỏ, tại một tòa lộ vẻ dọc sắp xếp đại đỏ đèn lồng trước đại môn ngừng. Hai cái cóng trường kiếm hán tử canh giữ ở trước cửa, thấy xe ngựa dừng lại, lập tức nên đón. Bên trái hán tử dương mắt thấy khiến người ta cảm thấy áp lực một bộ hắc bào, sau đó lại thấy được hắc bào trước ngực thêu dao cầu đồ án, hắn không khỏi ngược hít một hơi khí lạnh, thẳng lưng tại đồng thời trở nên có chút cong xuống, trên mặt bài trừ bản thân cho rằng nhất thiện ý dáng tươi cười, sau đó kêu lên, ngài đã tới. Phí chuyện ở đây không? Diệp Tín thấp giọng hỏi. Tại, khắp nơi. Hán tử kia không ngừng bận rộn gật đầu, lão đại một mực chờ ngài đây. Vậy là tốt rồi. Diệp Tín nhảy xuống xe ngựa. Đánh tiếp mở buồng xe môn, lấy tay một chảo, dĩ nhiên từ trong buồng xe lấy ra một cái to lớn quan tài độ cao cùng độ rộng đều ở đây 1.5 mét tả hữu, trọng lượng phải có mấy trăm cân, có thể Diệp Tín dĩ nhiên dùng một tay liền đem quan tài vững vàng lấy đứng lên, sau đó đi nhanh hướng môn nội đi đến. Tia sáng rất tối, cộng thêm Diệp Tín ăn mặc là hắc bào, thân hình lại bị quan tài chặn, cách xa nhìn lại, thật giống như có một ngụm to lớn quan tài trên không trung bay đi, khiến người ta nhìn ra đầu tê dại. Rất nhanh. Diệp Tín thân ảnh biến mất, phía bên phải hán tử nhịn không được thấp giọng nói, người kia là ai à? Dám để cho phí lao đại chờ hắn. Phí lao đại đương nhiên chưa chắc là đang đợi hắn, ta như vậy nói, chỉ là không nghĩ. Nhận thức người đến hán tử do dự một chút, thấp giọng nói, hắn là Hắc Bảo. hắn chính là Hắc Bảo. Phía bên phải hán tử vẻ sợ hãi động dung, tại Thiên Duyên Thành lẫn vào lâu, tuy rằng không phải là đại nhân vật gì, nhưng đối với Thiên Duyên Thành gió thổi cỏ lay còn là nghe nhiều nên thuộc. Hắc Bảo, hai năm trước tiến nhập Thiên Duyên Thành, tướng mạo thậm chí lai lịch đều không người biết, duy nhất có thể khiến người nắm giữ tin tức, chính là Hắc Bảo thanh âm thuộc về nam tính, hơn nữa niên kỷ hẳn là sẽ không quá lớn, hắn cho tới bây giờ sẽ chỉ ở buổi tối tiến nhập Thiên Duyên Thành, trước hừng đông sáng ly khai. Tuyệt đại bộ phân vũ sĩ đi tới Thiên Duyên Thành, một mặt là vì lịch lãm, về phương diện khác cũng là vì phát tài làm giàu, cho tương lai mình tích góp từng tí một tư bản, như vậy bọn họ sẽ đem lực chú ý tập trung ở bên ngoài hung thú thượng, mà Hắc Bảo tựa hồ một lòng muốn tìm người không được tự nhiên, thường xuyên đại khai sát giới, đồng thời cự tuyệt gia nhập bất kỳ thế lực nào. Càng mấu chốt là, Hắc Bảo chỉ xuất hiện 2 năm, mà cái khác vũ sĩ hung danh là trải qua vài chục năm, thậm chí là vài thập niên cực liều chết giết mới lắng hạ. Lúc này, Hắc Bảo thiếu niên đã đi vào hậu đường, thủ tại chỗ này 4 cái vũ sĩ nhìn người tới, lập tức thức thời đẩy cửa ra, sau đó khiến tại hai bên. Diệp Tín nâng to lớn quan tài đi vào hậu đường, ở phía sau đường ở giữa dựa vào ghế, ngồi cả người phẩm phi thường cường tráng trắng hán, hắn chính là Phí Truyện, Long Khẩu Đường làm gia nhân. Phí Truyện phía trước trên bàn bày mười mấy cái túi tiền, hắn đang tập trung tinh thần đếm trong túi tiền kim tệ, kỳ thực xem như Long Khẩu Đường lão đại, hắn không cần lưu ý điểm ấy kim tệ. Cái này chỉ là một loại đặc biệt ham, hắn dị thường ưa thích kim tệ lẫn nhau va đập chỗ phát ra âm thanh. Đổi thành lý giải Phí Truyện người, thấy như vậy một màn nhất định sẽ ở trong lòng cười thầm, bởi vì Phí Truyện tất cả thói quen, bao quát tư thế đi cùng thần thái, bao quát đủ loại phương diện sinh hoạt mê, đều truyền thừa từ hắn thân ca ca, Phí Kỳ. Nếu như nói Phí Truyện là một con cương quyết kiêu ngạo xài chó, như vậy Phí Kỳ chính là chân chính mãnh hổ, mà Phí Truyện đối ca ca của mình sùng bái tới cực điểm. Cho nên mới phải tại mưa dầm thấm đất dưới, học xong Phí Kỳ đặc tính. Thấy Hắc Bảo thiếu niên đi tới, Phí Truyện chỉ là nhìn lướt qua, sau đó lại túi đầu chuyên tâm đếm kim tệ. Diệp Tín rất tùy ý đem quan tài thả ở trên mặt đất, đi tới một bên tự mình ngồi ở ghế trên, túi đầu không nói. Kim tệ cuối cùng là đếm xong, Phí Truyện chậm gì gì đứng lên, tầm mắt rơi vào hờ khép cửa phòng, giống như đang đợi cái gì. Chỉ chốc lát, thấy ngoài cửa phòng thủy chung không có động tĩnh, Phí Truyện lộ ra hồ nghi chi sắc. Sau đó ho nhẹ một tiếng, ho. Đây cũng là Phí Truyện từ ca ca trên người học được thói quen, mở miệng trước phát ra ho nhẹ, là một loại ám chỉ, lão tử muốn nói bảo, các ngươi đều hắn sao câm miệng cho lão tử. Tiểu thân cùng đây. Phí Truyện chậm rãi nói. Đã chết. Diệp Tín ngắn gọn trả lời. Phí Truyện ngây ngẩn cả người, hắn phái đi liên hệ Diệp Tín thủ hạ lại có thể đã chết, thế nào chết Diệp Tín cũng không giải thích, bất quá bây giờ còn có quan trọng hơn sự, do dự một chút, Phí Truyện mở miệng lần nữa. Phương diện này là cái gì? Ngươi muốn? Diệp Tín trả lời vẫn như cũ rất đơn giản. Phí Truyện chậm rãi hướng quan tài đi đến, đầu ngón tay hắn liền muốn va chạm vào quan tài, thân hình rồi lại ngừng lại, tiếp theo quay đầu lại nháy mắt. Thủy Trung đứng ở Phí Truyện bên người hộ vệ vội vàng đi tới, lấy tay bắt được nắp quan tài, tiếp theo đem nắp quan tài mở ra. Phí Truyện cũng không phải hoài nghi Diệp Tín, cũng không phải đối với thực lực mình khuyết thiếu tự tin, bởi vì Phí Kỳ nhiều lần báo cho qua hắn, Thiên Kim chi tử cẩn thận, cho nên hắn muốn bận tâm bản thân khí thế, tư thế, địa vị vân vân, thật sự là không có cần thiết tự mình phạm hiểm. Nắp quan tài đã bị mở ra, bên trong chứa một cụ nữ tử thi thể, nàng kia khi còn sống hẳn là rất đẹp, nhưng bây giờ màu da phát thanh, trên gương mặt vẫn như cũ cất giữ gần chết trước kinh khủng cùng tuyệt vọng, trên thân thể vết thương chống chết, một chân mất tự nhiên và mẹo, hiển nhiên là trải qua một hồi tử chiến. Thấy nàng kia, Phí Truyện rốt cuộc là nhịn không được trở nên kích động, hắn bước nhanh đi lên trước, lấy tay bắt được nàng kia trước ngực và áo. Tiếp theo mãnh liệt lực xé mở. Nàng kia rốn chỗ có hình xăm, một cái sâu đậm vết máu vừa lúc đem hình xăm chém thành hai nửa, tuy rằng hình xăm trở nên vặn mẹo, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra là một cái bọ cạp. Độc quả phụ a độc quả phụ, ngươi cũng có hôm nay. Phí Truyện cất tiếng cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, còn dùng tay dùng lực vỗ về tóc mình. Ta trả thù lao đây. Diệp Tín đột nhiên hỏi. Ta Phí Mỗ từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Phí Truyện ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, thật sâu dừng ở thiếu niên kia, Hắc Bảo, ngươi rất có khả năng. Không bằng. Tới ta Long Khẩu Đường à, tại đây Thiên Duyên Thành, chỉ cần ta Phí Mỗ người ta nói nói, khắp nơi nhiều ít đều phải cho chút mặt mũi, mặc kệ ngươi tới Thiên Duyên Thành lịch lãm cuối cùng mục đích là cái gì, có ta ở đây, cuối cùng mang cho ngươi tới rất nhiều thuận tiện. Không được, ta thói quen như bây giờ. Diệp Tín lắc đầu. Chớ nóng vội cho ta trả lời thuyết phục. Phí Truyện lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Ta biết cho ngươi một đoạn thời gian lo lắng, hơn nữa ngươi muốn biết được, tại Phí Mộ trong mắt, Thiên Duyên Thành chỉ có hai loại người, một loại là chúng ta, một loại là ta địch nhân. Ta không thích bị đến nước thúc. Diệp Tín lại nói, lúc này đây hắn giọng điệu trở nên rất kiên quyết. Cái này, thật là làm cho người cảm thấy tiếc nuối. Phí Chuyện chậm rãi xoay người, hắn trong mắt lóe lên một luồng sắc cơ. Chương 2, ngươi lửa ta gạt, trong. Tiếp theo, Phí Chuyện chậm gì gì trở lại chỗ mình ngồi, thuận tay cầm lên một cái túi tiền, cân nhắc, ném cho Diệp Tín. Diệp Tín tiếp nhận túi tiền, đem mặt trong tiền ngã xuống trên bàn, một mảnh vàng tươi kim tệ cuốn theo đến dễ nghe giòn vàng, bày khắp gần phân nửa mặt bàn, hắn rất nghiêm túc từng viên đếm. Đợi không sai biệt lắm có mấy giây, Diệp Tín đã đếm xong mười mấy miếng kim tệ, nhưng còn kém không ít. Phí Chuyện không để cho người chú ý nhẹ nhàng thở dài ra một hơi thở, cùng hộ vệ thần giao cách cảm tựa như liếc nhau, sau đó đứng lên, lại đi trở về đến quan tài cạnh, nhìn chăm chú vào trong quan tài thi thể. Trong quan tài độc quả phụ là hắn bình sinh đệ nhất lớn địch cũ, hiện tại lại đi một cọc tâm sự, hắn có thể yên tâm thỏa thích hưởng thụ thắng lợi vui sướng, một luồng mỉm cười tại Phí Chuyện khỏe miệng xuất hiện, sau đó chậm rãi nở rộ. Diệp Tín kiếm tiền động tác đột nhiên trở nên cứng lên, tiếp theo nghiêng đầu, yên lặng nhìn Phí Chuyện bóng lưng. Cứ việc có lớn áo choàng ngăn che, Diệp Tín gương mặt vẫn như cũ giấu trong bóng đêm, nhưng Phí Chuyện có thể cảm giác được đối phương tầm mắt như cái đinh tiểu xuyên ra hắc ám, đâm vào trên lưng hắn. Hắc bảo, ngươi trái lại đủ cảnh giác, chỉ là... quá muộn. Phí Chuyện thanh âm trở nên trầm thấp. Diệp Tín vươn tay, trên tay hắn chẳng biết lúc nào dính vào một ít than trì sắc vết tích, mà đầu ngón tay nhiễm được càng sâu, đã không cần tìm kiếm đáp án, kim tệ thượng bị bôi độc. Phí lão đại lợi hại. Diệp Tín phát ra tiếng thở dài, ta lúc đi vào thời gian, thấy ngươi đang ở loay hoay những thứ kia kim tệ, cho ta trả thù lao lại là từ những thứ kia kim tệ trong cầm, sẽ làm ta thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa, kiếm tiền là một loại có giúp cả người khỏe mạnh sung sướng sự, ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi lại có thể sẽ ở kim tệ thượng lấy ra chân. Thật lợi hại. Ta nhớ được ngươi nói vẫn rất ít, thế nào? Đang suy nghĩ đối sách. Ha ha ha. Ngươi không có cơ hội. Phí Chuyện trên mặt lộ ra giọng nghĩa mai chi sắc, hắc bảo a hắc bảo, trước đây ta cho rằng ngươi là thiên duyên thành có tiền đồ nhất vũ sĩ, cho nên mới mọi cách cùng ngươi giao hảo, có thể ngươi dĩ nhiên như vậy ngu xuẩn. Vừa mới ta những lời này đã rất rõ ràng, hoặc là thành chúng ta, hoặc là làm ta địch nhân, ngươi một lòng muốn chết, trách không được ta. Ta không rõ, vì sao? Diệp Tín dừng một chút, không cam lòng hỏi. Phí Chuyện trầm mặc, hắn meo cặp mắt lại, giống như đang trầm tư đến cái gì. Sau đó mỗi chữ mỗi câu nói, bởi vì ngươi lệ khí quá nặng. A, ta vẫn không hiểu. Diệp Tín nói. Ta tại độc quả phụ bên kia huynh đệ nói cho ta biết, độc quả phụ chuẩn bị treo suất nhiệm vụ, muốn dùng 2 vạn kim tệ, cộng thêm 10 viên thành phẩm linh tinh muốn giết ta. Loại sự tình này độc quả phụ trước đây cũng đã từng làm, chỉ là không ai dám nhận nàng nhiệm vụ, lúc này đây nàng đem tiền thưởng lật gấp đôi. Đây là có suy nghĩ nhiều khiến ta chết a. Phí Chuyện trầm dai nói, vì trả thù nàng, ta dành trước tuyên bố nhiệm vụ. Tiền thưởng là 200 kim tệ, muốn độc quả phụ mệnh. Ta. Hình như là bị lừa. Diệp Tín than thở. Ngươi nào chỉ là lần trước làm. Giống ngươi loại này liều mạng chi đồ, như thế nào sẽ minh bạch chúng ta những này chủ thượng lập kế hoạch làm bộ. Phí Chuyện cười lạnh nói, sau đó có thể là lo lắng đối phương không rõ hắn Phí Chuyện chỗ cao minh, lại có thể tỉ mỉ phân tích đứng lên. Đại ca của ta không ở Thiên Duyên Thành, lúc này không thể cùng độc quả phụ triệt để xé rách mặt, cho nên ta mới có thể dành trước tuyên bố nhiệm vụ. Độc quả phụ chỉ dùng để 2 vạn kim tệ cộng thêm 10 viên thành phẩm linh tinh muốn giết ta, ta lại chỉ dùng 200 kim tệ muốn nàng mệnh, ha ha ha. Độc quả phụ tại ta phí mua ở đây, chỉ trị giá 200 kim tệ, nếu như nàng trịnh trọng chuyện lạ phát ra treo thưởng, chắc chắn trở thành cả thành người cười trôi, tương đương với ta không công. Đánh nàng một cái bạc hai, có thể nàng lại cái gì đều làm không được, kỳ thực à, ta chỉ nghĩ kéo thêm mấy ngày, vài ngày sau đại ca của ta sẽ trở lại. Diệp Tín không nói, yên lặng nghe. Có thể ta vô luận như thế nào cũng không ngờ được. 200 kim tệ. Muốn độc quả phụ mệnh. Loại này hoang đường nhiệm vụ cũng sẽ có người nhận. Phí Chuyện dừng một chút, ta phải đến cùng hạ nhân bẩm báo, nói có người nhận nhiệm vụ lúc, ta thậm chí cắn được đầu lưỡi mình. Ha ha. Lúc bắt đầu thời gian ta căn bản không tin, cho rằng mặt trong khẳng định có âm mưu, lập tức khiến người ta toàn diện điều tra ngươi, sau đó, ta rốt cuộc biết ngươi là cái dạng gì người. Diệp Tín túi đầu. Nhìn mình đầu ngón tay chỗ than chỉ sắc vết tích. 7 tháng trước, thành Tây một cái hộ săn bắn vợ con nha đầu, bị nộ huyết xã mấy cái ra hỏa tao đạp, là ngươi, tìm kia hộ săn bắn đòi muốn 10 miếng đồng tệ mức thưởng, lại có thể dựa vào sức một mình, san bằng toàn bộ nộ huyết xã, tuy rằng nộ huyết xã thiếu cứng tay, nhưng dầu gì cũng có hơn 30 cái vũ sĩ, chỉ là trong một đêm à, đều bị ngươi giết chết. 3 tháng trước, Nam Đường hai cái ăn xin kinh hãi đến rồi Đại An phủ Khâu Đại An bảo mã, lớn tuổi bị Khâu Đại An một chân đá chết, còn lại cái tiểu hải tử, lại là ngươi, từ đứa bé kia tử xin cơm trong bát móc một thanh gạo nát, sau đó xoay người phải đi tìm Khâu Đại An phiền phức, ba ngày sau rốt cuộc tại Đại An phủ cửa phủ trước đánh chết Khâu Đại An. Hắc Bảo, ngươi, tốt dạng, Phí Chuyện hướng về phía Hắc Bảo thi. U Niên đưa ra ngón tay cái, tiếp theo sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn, một trưởng trọng trọng vỗ vào quan tài thượng, người hắn sao rốt cuộc là người điên còn là đứa ngốc? A, ngươi mưu đồ gì? Đạo nghĩa, ta cho ngươi biết, toàn bộ Thiên Duyên thành tất cả vũ sĩ, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có nợ máu, ai cũng không sạch sẽ, như vậy đối với ngươi mà nói, chúng ta đều là người đáng giết. Phí lão đại, ngươi quá coi trọng ta. Diệp Tín phát ra cười nhẹ tiếng, ta chỉ là ưa thích làm một ít có thể để cho ta cảm thấy vui vẻ sự. Ưa thích? Phí Chuyện nổi giận đột nhiên ngừng nghỉ, trở nên phi thường bình tĩnh, ngươi ưa thích làm cái gì liền có thể làm cái gì. Ngươi cho là Thiên Duyên thành những này chủ thượng đều là phế vật. Ta không biết Độc Quả Phụ ở địa phương nào cho ngươi xem không vừa mắt, nhưng... Minh Bạch nói đi, 10 miếng đồng tệ có thể để cho ngươi đi tàn sát Nộ Huyết xã, một thanh gạo nát có thể để cho ngươi đi đối phó Khâu Đại An, 200 kim tệ có thể để cho ngươi đi muốn Độc Quả Phụ mệnh. Như vậy sau này một ngày, ngươi lại cảm thấy ta phí mô đáng chết, ta muốn dùng cái gì tự xử đây? Diệp Tín lắc đầu, lần nữa phát ra tiếng thở dài. Hắc Bảo a Hắc Bảo, ngươi quá khác loại, ngươi không thuộc về Thiên Duyên Thành, cũng không phải tới nơi này. Thiên Duyên Thành cái gì cũng có, chính là không có đạo nghĩa, giảng đạo nghĩa đều sớm đã chết. Phí Chuyện nói, ta tiếc ngươi chi phẩm, đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi cự tuyệt ta, cộng thêm Độc Quả Phụ cũng là có chỗ dựa vững chắc, đại ca của ta chưa chắc có thể đè ép được. Hiện tại Độc Quả Phụ đã chết, chung quy muốn cho bên kia một cái công đạo. Nói tới nói lui, người cuối cùng mới là trọng điểm A. Diệp Tín nhàn nhạt nói. Ha ha, A cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cho ngươi chết cái minh bạch, tính là cho tới bây giờ, ta còn là rất thưởng thức ngươi, ai, thật sự là làm người ta bóp cổ tay thở dài A. Còn có, chớ vọng tưởng giải độc, chết linh lung là khó giải. Phí Chuyện nói, Hắc Bảo, thẳng thắn nói cho ngươi biết, đệ nhất, Thiên Duyên Thành không phải là một mình ngươi. Nghĩ dựa vào tranh dũng đấu tàn nhẫn liền xông ra một phần cơ nghiệp, thuần túy là người si nói ngọng. Thứ hai, một khi đi lên con đường này, mỗi người đều biết thân bất do kỷ, cái gọi là thích người sinh tồn, nên buông liền muốn buông, nên cải biến cũng muốn cải biến, quá mức kiên trì không phải là chuyện tốt. Nói xong lời cuối cùng, Phí Chuyện cong lên tay, hướng hộ vệ kia gật đầu. Hộ vệ kia song đồng trong bắn ra lạnh lẽo sắc cơ, tiếp theo rút ra trường kiếm, đi bước một hướng Diệp Tín đi đến, nhưng hắn chỉ đi ra ba bước, thân hình bỗng nhiên trở nên cứng lên. Diệp Tín trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh tiểu đao, hắn dùng tiểu đao tỉ mỉ thổi mạnh đầu ngón tay thượng than chỉ sắc vết tích, không thể tưởng tượng nổi địa phương ở chỗ, than chỉ sắc vết tích lại bị nạo sạch, lưỡi đao thượng tụ kết từng tầng một trắng bóng đồ vật, mà Diệp Tín ngón tay cũng không có tổn thương, giống như toàn bộ trên tay đều thoa thật dày dầu trơn. Phí Chuyện cùng hộ vệ kia thần sắc có vẻ ngưng trọng dị thường, bọn họ mặc dù đối với Hắc Bảo tiến hành rồi toàn diện điều tra, nhưng chỉ có thể tra được Hắc Bảo đã làm sự. Nhưng không cách nào lý giải Hắc Bảo chân thật chiến lược, hơn nữa, Độc Quả Phụ thi thể ở nơi này trong. Hắc Bảo có thể giết chết Độc Quả Phụ, tự nhiên cũng có uy hiếp bọn họ tư cách. Phí lão đại, ta cũng minh bạch nói đi, trừ đi làm ta ưa thích làm việc ở ngoài, ta thỉnh thoảng cũng biết làm chút khác sự. Diệp Tín một bên thổi mạnh đầu ngón tay thượng than trì sắc vết tích vừa nói, còn có, kỳ thực ta đã sớm nghĩ gia nhập Long Khẩu Đường, nhưng có người không cho. Phí Chuyện vạn không nghĩ tới lúc này còn có thể phong hồi lộ chuyện. Hắn chân mày cau lại, vội vàng hỏi, ai? Ai dám không cho? Ta. Một thanh âm đột nhiên từ trong quan tài truyền ra, tiếp theo Độc Quả Phụ thi thể chợt bắn bay đến giữa không trung. Phí Chuyện lực chú ý lập tức bị Độc Quả Phụ thi thể hấp dẫn, hắn bước ra lui về phía sau, đồng thời lấy tay đi bắt một bên chiến thương. Đúng lúc này, một luồng hắc mang nhanh như tia chớp từ quan tài đáy đâm ra, chính đâm vào Phí Chuyện trong ngực. Tuyệt sát. Một kích này bất luận là quan điểm còn là tốc độ, đều có thể nói hoàn mỹ. Tính là không có bị dẫn dắt rời đi lực chú ý, Phí Chuyện cũng chưa chắc có thể trốn được, huống chi hắn đã rơi vào bấy giờ. Phí Chuyện phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, tay hắn cự ly chiến thương không đủ một tấc, cánh tay cũng đã vô lực rũ xuống. Tiếp theo quan tài chợt nổ tung, một cái thước tha thân hình từ phụt ra mảnh vụn trong xuyên ra, thẳng tắp đánh về phía kia trận mắt hốc mồm hộ vệ, xem chưa từng xem Phí Chuyện liếc mắt, tựa hồ đã đem Phí Chuyện trở thành người chết. Phí Chuyện chậm rãi cúi đầu, thấy ngực huyết nhục mơ hồ vết thương. Vết thương bảy biện ra ác tâm cháy đen sắc, ngay cả phun tuôn ra máu cũng bị nhiễm đen. Ngươi! Phí Chuyện sử xuất toàn lực mới miễn cưỡng lộ ra tay, lung lay chỉ hướng Hắc Bảo thiếu niên. Ngươi! Ta đã cảnh cáo ngươi! Diệp Tín thong thả nói, ta thỉnh thoảng cũng biết làm chút khác sự, ví như nói, kiếm 2 vạn kim tệ cộng thêm 10 viên thành phẩm linh tinh. Chương 3, ngươi lừa ta gạt, hạ. Phí Chuyện chậm rãi ngã xuống, hắn hai mắt vẫn như cũ trừng cực đại, dùng chết không nhắm mắt cái từ này, hẳn là có thể hoàn chỉnh giải thích trong lòng hắn không cam lòng, đến cuối cùng hắn mới phản ứng được, Hắc Bào đón hắn nhiệm vụ chỉ là ngụy trang, trong tối đã sớm tiếp nhận độc quả phụ nhiệm vụ. Phí Chuyện vừa rồi ngã xuống, lại một nói hắc mang từ nàng kia phía sau biểu ra, trong nháy mắt này, quay chung quanh tại nơi nữ tử xung quanh nhàn nhạt hơi khói ngưng tụ thành một con quái thú đồ án, rất giống là một con bọ cạp. Phí Chuyện hộ vệ đã liền trước mắt biến đổi lớn sợ đến hồn phi phách tán, huống hồ thực lực của hắn cùng độc quả phụ so sánh với có không nhỏ chênh lệch, kỳ thực độc quả phụ bản không có cần thiết vận dụng bản thân bản mạng kỹ, nhưng nàng không nghĩ kéo dài thời gian, nơi đây cùng hổ khẩu không khác, ai cũng không dám bảo chứng phí kỳ trước khi đi có không có để lại khác bố trí. Bên trong gian phòng trở nên an tĩnh, Diệp Tín đã đem đầu ngón tay thượng nhiễm độc tố đều gọt được sạch sẽ, hắn ném xuống tiểu đao, đứng lên, nhàn nhạt nói, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Chờ một chút. Nàng kia khẽ mở môi anh đào, nàng dáng tươi cười rất sáng lạ, rất đẹp, song đồng trong đủ vẻ cảm kích, chỉ tiếc, Diệp Tín đưa lưng về phía nàng, không cảm giác được nàng ấm áp cùng xinh đẹp. Người còn có việc. Diệp Tín dừng thân hình. Hắc Bảo. Đa tạ ngươi cho ta một cái cơ hội, khiến ta giải quyết rồi Phí Chuyện cái họa lớn trong lòng này. Nàng kia dừng một chút, tựa hồ đang suy tư cái gì, sau đó lại nói, khác không nói, lúc này đây ta thiếu ngươi một phần đại nhân tình, vui sướng suốt đời khó quên, sau này có gì cần ta hỗ trợ, cứ tới tìm ta, ta tuyệt không sẽ từ chối. Tốt. Diệp Tín nói. Nàng kia đi về phía trước vài bước, đưa ra tay mình, nàng dáng tươi cười càng ấm áp, hợp tác vui vẻ. Diệp Tín một mực buông xuống đầu chậm rãi ngẩng. Hắn gương mặt bại lộ tại đèn đuốc trong, khóe miệng nhẹ nhàng một quăng, coi như đang tại sao mà cảm thấy chẳng đáng, sau đó xoay người, cũng đưa ra tay mình. Ở nơi này trong một sát na, lại một nói hắc mang từ nàng kia phía sau lướt trên, như thiểm điện kiểu đâm về phía Diệp Tín hết hầu, chỉ bất quá, tại hắc mang vừa hiện hiện đồng thời, Diệp Tín đã cúi người, cản tiếp thắt lưng ôm hướng cô gái đối diện, thân thể như đạn pháo kiểu về phía trước vọt tới. Nàng kia tốc độ xuất thủ cực nhanh, mà Diệp Tín nhất định là trước có chuẩn bị. Bằng không chờ thấy hắc mang hướng mình đâm tới, đi thêm lánh sẽ trễ. Còn là như vậy, hắc mang vẫn như cũ xuyên qua hắn áo choàng bị xé mở một cái miệng lớn, vẫn ẩn nút trong bóng đêm mặt, rốt cuộc hoàn toàn bạo lộ ra. Nàng kia vạn không nghĩ tới bản thân tình thế bắt buộc một kích dĩ nhiên sẽ thất bại, phong hồn thứ là nàng bản mạng kỹ, uy lực cực đại, không muốn nói cùng nàng tiến cảnh tương đương vũ sĩ, tính là so nàng cao hơn mấy cái đẳng cấp, tại trở tay không kịp dưới tình huống, cũng khó trốn nàng ám tập, cho nên nàng không thể tin tưởng phát sinh trước mắt một màn. Chỉ bất quá, lúc này đã tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Diệp Tín đã đánh lên thân thể nàng, thế đi không kiệt, mang theo nàng cùng nhau về phía sau bay đi, ngay sau đó liền trọng trọng đánh vào trên cây cột. Oeng! Nàng kia cái hốt tại trên cây cột đụng ra một khối loang hố, đá vụn bay tứ tung, nàng bị đụng phải trước mắt toát ra từng mảnh kim tinh, trong cơ thể nguyên lực cũng biến thành tán loạn, không cách nào phát động phản kích. Diệp Tín tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Hắn nắm tay vung lên, cuốn theo đến nặng nề tiếng rít, chính đánh vào nàng kia bộ ngực ở giữa. Oeng! Nhập vào cơ thể mà qua quyền kình tại trên cây cột để lại vô số đạo vết nứt, phảng phất giống như sau một khắc chỉ biết sụp xuống, quỷ dị là, thừa nhận rồi đại bộ phận quyền kình nữ tử lại không có chuyện gì, chỉ là thân thể thật sâu khảm nạm tiến cây cột trong. Diệp Tín ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn đối quả đấm mình rất có lòng tin, coi như là cổ trong rừng rậm mãnh hổ, đã trúng hắn một quyền cũng phải bị đánh gân xương gãy gãy, mà cô gái trước mắt, thân thể đột nhiên trở nên tượng cục sắt thông thường, tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có đầy đủ kinh nghiệm làm ra phán đoán, một quyền này không có bất kỳ hiệu quả nào. Nàng kia song đồng trong tràn ngập tàn khốc, tượng nàng loại này tiến cảnh vũ sĩ, có thể tu luyện ra một loại bản mạng kỹ, đã coi như là kỳ tài, mà nàng có hai loại bản mạng kỹ. Một loại là phong hồn thứ, một loại là bản mạng hạt giáp, phong hồn thứ uy lực có thể để cho nàng chiến thắng tiến cảnh cao hơn nàng vũ sĩ. Bản mạng hạt giáp có cực kỳ mạnh mẽ lực phòng ngự, vượt qua xa tầm thường bá thể kỹ. Tầm thường bá thể kỹ chỉ bất quá có thể làm cho mình trở nên càng kháng đánh, mà bản mạng hạt giáp cũng chân chính lì lợm, nhưng bản mạng hạt giáp cũng có nhược điểm chí mạng, chính là không thể bị phá thể. Tầm thường bá thể kỹ đánh phải mấy đao mấy thương, lực phòng ngự cũng sẽ không trên diện rộng yếu ớt, bản mạng hạt giáp một khi bị phá thể, phòng ngự năng lực sẽ gặp tiêu tan thành mây khói. Trên đời không có khả năng có hoàn mỹ võ kỹ. Nàng bản mạng hạt giáp đã chọn lấy khiến vô số vũ sĩ trở nên sợ hãi than. Chẳng qua, bản mạng hạt giáp chỉ có thể phòng ngự bên ngoài công kích, mà Diệp Tín quyền kình có một loại kỳ lạ xuyên thấu lực, mặc dù không có thụ thương, nhưng trong cơ thể tạng phủ bị đè ép, để cho nàng cảm thụ được trận trận đau nhức, cũng bởi vậy, để cho nàng trở nên buộc phát tức giận rồi. Diệp Tín trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh tiểu đao, tiếp theo chợt đâm về phía nàng kia bụng dưới, sau đó phát ra kim thiết vang lên giòn vang, mũi đao dĩ như gậy, trái lại tại hắc bảo thiếu niên trên mu bàn tay họa xuất một đạo vết máu. Nàng kia lộ ra nhe răng cười, tán loạn nguyên lực đã bắt đầu hướng với ổn định, chỉ cần một chút thời gian, nàng là có thể hoàn toàn khôi phục chiến lực. Diệp Tín bước rơi bẻ gây tiểu đao, tay phải năm ngón tay khép lại, lấy nhanh như chớp chi thế đâm về phía nàng kia yết hầu, đầu ngón tay phá vỡ không khí, dĩ nhiên phát ra tiếng rít. Cái này một cái chỉ đao thế đi so chiến đao càng hung mạnh bá đạo, phốc điệu một tiếng, Diệp Tín bốn ngón tay thật sâu rơi vào đến nàng kia cổ họng trong, đáng tiếc vẫn như cũ không có biện pháp phá hủy bản mạng hạt giáp phòng ngự, đủ để động kim nứt đá xuyên thấu lực, nhưng ngay cả nàng kia một lớp da chưa từng có thể rạch ra. Nàng kia đau đến hầu như muốn chảy nước mắt, trước mắt biến thành màu đen, nguyên nhân cổ họng bị kịch liệt đè ép, một cây cái lưỡi thơm tho không tự chủ được lộ ra tại miệng bên ngoài. Diệp Tín đột nhiên đưa tay trái ra, lòng bàn tay do hạ đi lên, trọng trọng đẩy tại nơi nữ tử cắm chỗ. Oeng. Nàng kia đầu đống nhiên ngẩng, cái hốt lại một lần nữa đụng vào đã tiếp cận đổ nát trên cây cột, cái này không coi vào đâu, bị động hợp chặt khớp hàm tựa như hai hàng lợi nhận, trong nháy mắt liền đem nàng nhả tại miệng bên ngoài cái lưỡi thơm tho chém nước, một đạo máu tươi phun ra ngoài, nửa đoạn cái lưỡi thơm tho lăn lộn bay về phía không trung. Sau một khắc, Diệp Tín lấy tay một chiêu, phí chuyện bên cạnh chiến thương tùy theo bay lên, rơi vào Diệp Tín trước người, tiếp theo Diệp Tín một tay giơ lên chiến thương, đâm về phía nàng kia mặt. Nàng kia nguyên lực lại một lần nữa trở nên tán loạn, nàng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chiến thương tới gần. Sai rồi. Thật sai rồi. Tại hiệp đàm hợp tác lúc, nàng đã từng dùng một loại cực kỳ mịt mở phương pháp dò thám biết hắc bảo thực lực, cho nên mới phải định ra cái kế hoạch này, giết chết phí chuyện, giá họa cho hắc bảo, có thể sự tình phát triển thật to ngoài nàng dự liệu. Trước mắt cái này khuôn mặt hơi lộ ra non nớt thiếu niên, dĩ nhiên tượng một cái đấm máu xa trường trăm ngàn năm lão quái vật, không chỉ có làm người giận sôi gian xảo, sớm xuyên qua nàng sắc cơ, ứng biến năng lực, phán đoán năng lực vân vân cũng đạt tới một loại có thể nói khủng bố độ cao, điện quang thạch hỏa giữa liền đoán ra bản mạng hạt giáp nhược điểm chí mạng, sau cùng dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức phá nàng bá thể. Một trận chiến này, nàng thua tâm phục khẩu phục, chỉ là trong lòng tràn ngập hối hận, ngàn không nên vạn không nên đi tính toán trước mặt thiếu niên này. Thình thịch, mũi thương đâm vào nàng kia mặt, lại từ cái hót xuyên ra, tiếp theo xuyên thấu qua cây cột, vốn đã thiên sang bách khủng cây cột nữa không chịu nổi cự lực va đập, ầm ầm sập. Chỉ là, nàng kia thi thể cũng không có rồi ngã xuống, bởi vì Diệp Tín tay cũng không có bung ra chiến thương, tinh cương chế thành chiến thương kể cả độc quả phụ thi thể tựa như họa thông thường ngưng kết ở trong không khí. Một lúc lâu, Diệp Tín khẽ thở dài một cái, cần gì chứ? Khổ như thế chứ? Mau một chút, đừng cho nguyên lực tiêu tán. Một cái thanh âm giàn mua đột nhiên xuất hiện, chỉ là tại phòng này trong, còn có thể đứng chỉ có Diệp Tín một người, thanh âm kia xuất hiện được thật là quỷ dị. Diệp Tín đến gần độc quả phụ thi thể, sau đó hé miệng, phun ra một ngụm hơi khói. Hơi khói rót vào đến độc quả phụ trong thi thể, chấm rãi, độc quả phụ cơ thể bắt đầu bày biện ra một loại nửa trong suốt trạng, không biết qua bao lâu, Diệp Tín lại hít một hơi dài, rót vào đến độc quả phụ trong thân thể hơi khói bị hút ra đi ra. Đột nhiên, Diệp Tín lộ ra vẻ thống khổ. Hai tay không tự chủ được che bộ ngực mình, độc quả phụ thi thể kể cả chiến thương mất đi điểm tựa, ngã rơi trên mặt đất, mà Diệp Tín lung lay lắc lắc lui về phía sau ra 7-8 bước, mới miễn cưỡng lần nữa đứng vững. Thành! Thành! Kia thanh âm giàn mua có vẻ cực kỳ hưng phấn, thử qua nhiều lần như vậy, cuối cùng thành công. Diệp Tín không rảnh trả lời, hắn túi người ngồi xếp bằng trong vũng máu, bắt đầu điều chỉnh bản thân hô hấp, ước chừng qua gần nửa giờ, mới chậm rãi mở rộng hai mắt. Người là gan thật không nhỏ. Dám ở cái chỗ này tu luyện, nếu như Long Khẩu Đường Vũ Sĩ xuống tới, ngươi cho dù có 100 cái mạng, cũng muốn khai báo ở chỗ này. Kia thanh âm giản mua quát Diệp Đường. Vậy ngươi vì sao không nhắc nhở ta? Diệp Tín cười nói. Ngươi đã bắt đầu vận chuyển nguyên lực, khi đó nhắc nhở ngươi, sẽ chỉ làm ngươi tẩu hỏa nhập ma. Kia thanh âm giản mua càng thêm không vui, chính ngươi có đầu óc, thế nào không suy nghĩ nhiều vừa nghĩ. Cũng bởi vì ta nghĩ qua, ta mới dám ở chỗ này tu luyện. Diệp Tín nói, phí chuyện là tuyệt không sẽ cho người phát hiện độc quả phụ, hắn khẳng định đã sớm truyền ra lệnh, mặc kệ ở đây chuyện gì xảy ra, Long Khẩu Đường Vũ Sĩ cũng không có thể xông tới. Ngươi làm sao dám khẳng định như vậy? Kia thanh âm giản mua nói. Rất đơn giản. Diệp Tín cười cười, phí chuyện tuyên bố nhiệm vụ một mực động ở chỗ đó, cũng không có bị thủ tiêu, mà Long Khẩu Đường kia mấy cái biết là ta nhận nhiệm vụ vũ sĩ, đều mặc danh kỳ diệu mất tích, rõ ràng Phí Truyện đang vì hậu sự làm chuẩn bị, làm sáng tỏ bản thân hiểm nghi, cho nên ta sớm có phòng bị, ha ha. Ta ghét nhất người khác gạt ta. Chỉ là bởi vì cái này cái, ngươi liền dám không kiêng kỵ như vậy. Kia thanh âm giản mua lại nói. Còn chưa đủ. Diệp Tín hỏi ngược lại. Chương 4, hấp thu. Kia thanh âm giản mua chần chờ chỉ chốc lát, thong thả than thở, thật không biết nên thế nào nói ngươi. Như ngươi loại này cả gan làm loạn tiểu tử, ngược quả thật có thành việc lớn căn cốt, chỉ là, chết non được cũng mau, chân chính có thể đi tới sau cùng, trăm không hơn một. Quên đi. Không nói cái này, còn nhớ rõ hai năm trước ta nói rồi nói sao. Nói gì đó? Diệp Tín hỏi. Ha ha. Chỉ bằng ngươi trí nhớ này, còn dám nói ngoa bản thân trí kế thiên hạ vô song. Kia thanh âm giản mua cười nói. Ngươi mỗi ngày đều muốn tại ta bên thai ong 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 nói không ngừng, ta làm sao biết ngươi chỉ là cái gì? Diệp Tín bất đắc dĩ nói. Ta có thần năng, tự tiện cấp nạp nguyên hồn chi lực, có ta tương trợ, chỉ cần ngươi bỏ được khổ cực, nỗ lực tu hành, tất có lên đỉnh ngày. Kia thanh âm giản mua chậm rãi nói. Nhớ được. Diệp Tín đi tới độc quả phụ bên cạnh thi thể, một bên tìm kiếm đến chiến lợi phẩm, vừa nói, thế nhưng, đã qua 2 năm, thủy chung không thành ưu khuyết điểm, ta nghĩ đến ngươi chỉ là lung tung nói khoác mà thôi. Hừ, ta còn tưởng rằng là ngươi căn cốt không triển vọng đây. Kia thanh âm giản mua phản kỳ nói, hiện tại nếu hấp thu kia độc quả phụ nguyên hồn, không ngại thử một lần nàng bản mạng kia. Diệp Tín động tác dừng một chút, tại đây thế gian tất cả tu sĩ trong, cũng bao quát thực lực hơi thấp hậu thiên vũ sĩ cùng tiên thiên vũ sĩ. Toàn bộ tu hành đều phải lấy bản thân bản mạng kỹ làm trụ cột, tiến cảnh cũng không thể đại biểu chiến lược, bản mạng kỹ không mạnh, đại thành cảnh tu sĩ bị vũ sĩ chém giết ví dụ cũng là nhìn mãi quen mắt. Tiên thiên vũ sĩ chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 cái chiến giai chỉ là bởi vì tiến cảnh khác biệt, lực lượng, tốc độ, phòng ngự năng lực, phản ứng năng lực vân vân phương diện xuất hiện chênh lệch thật lớn, nhưng bởi bản mạng kỹ tồn tại, chênh lệch cũng không phải không cách nào bù đắp. Sơ cấp tiên thiên vũ sĩ một khi rèn luyện ra bản thân bản mạng kỹ, cũng sẽ bị xưng là bình vương, trung cấp tiên thiên vũ sĩ được xưng là tướng quân, cao cấp tiên thiên vũ sĩ được xưng là trụ quốc, cũng chính là quốc chi trụ cột ý tứ. Có thể không rèn luyện ra bản thân bản mạng kỹ, toàn bộ xem tư chất cùng tư bản, tư chất là tiên thiên, sở hữu là chỉ to lớn đầu nhập. Tại 100 cái sơ cấp tiên thiên vũ sĩ trong, có thể có bản mạng kỹ không biết vượt lên trước 10 cái, đến rồi trung cấp, cao cấp tiên thiên vũ sĩ, có thể rèn luyện ra bản mạng kỹ là hơn. Bởi vì thực lực cường đại đại biểu cho thu nhập tăng, vẫn là không cách nào rèn luyện ra bản mạng kỹ, đa số thuộc về tư chất phương diện nguyên nhân, cái này là không có biện pháp cải biến. Bản mạng kỹ trải qua ngàn vạn lần sử dụng, rèn luyện, có khả năng tấn thăng làm sát chiêu bên trên có tuyệt kỹ bên trên còn có thánh thuật. Đem bản mạng kỹ rèn luyện thành sát chiêu cao cấp tiên thiên vũ sĩ, chính là thượng trụ quốc, đại biểu cho đã sinh ra một loại thoát thai hoán cốt thức to lớn cải biến. Có sát chiêu thượng trụ quốc có thể đồng thời đối chiến mấy cái thậm chí là mười mấy cái đồng cấp vũ sĩ. Ví như nói cổ rừng rậm Nam Phương Đại Triệu quốc nguyên soái Tiêu Ma Chỉ, chính là một cái có sát chiêu đỉnh phong tiên thiên vũ sĩ, hắn dựa vào sức một mình, liên tiếp tập sát đại vệ quốc 7 vị lĩnh quân đại tướng, làm cho đại vệ quốc Thiên Lang quân thống soái Diệp Quan Hải bỏ qua chiếm lĩnh Đại Triệu quốc thủ đô kế hoạch, rút quân về cứu viện, sau cùng còn cùng Tiêu Ma Chỉ định xong hòa bình lui quân hiệp nghị, trận chiến ấy khiến tên điều chưa biết Tiêu Ma Chỉ thành nổi tiếng hộ quốc đại anh. Hùng. Về phần tuyệt kỹ, quá mức xa vời, cái gọi là tuyệt, có một loại trước không gặp cổ nhân, sau không gặp người tới hàng nghĩa, có thể rèn luyện thành tuyệt kỹ tu sĩ, căn bản sẽ không ở chung quanh những này tiểu công quốc trong nương thân. Càng về phần thánh thuật, kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thông thường vũ sĩ, có thể có một loại bản mạng kỹ, đã là phi thường may mắn, có thể có 2 loại, kia chính là thiên tài, bị mất mạng độc quả phụ ngay này hàng. Nếu như có thể có 3 loại, 4 loại, hoặc là càng nhiều. Tuyệt đối là thế lực khắp nơi liều mạng tranh đoạt chân bảo. Diệp Tín rất rõ ràng, thần năng vị giai là áp đảo thánh thuật bên trên trung cực năng lực, đối lao giả kia tuyên bố có thể đem người khác nguyên hồn đoạt cho mình sử dụng thần năng, hắn trước kia là không quá tin tưởng, sở dĩ tại 2 năm trong không ngừng nỗ lực, một mặt là thân bất do kỷ, về phương diện khác cũng bởi vì hắn ý chí vượt mức cứng cỏi, dù sao cũng là lên đỉnh quang huy chi lộ, hắn nguyện ý vì con đường này phó trừ toàn bộ, dù cho chỉ có 1/1 hy vọng. Hôm nay hắn thành công hấp thu đến rồi độc quả phụ bản mạng kỹ, nội tâm hưng phấn kích động đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ bất quá hắn tính cách luôn luôn trầm lắng nội liễm, vui giận không được với bên ngoài, khiến lao giả kia căn bản không cảm ứng được hắn kích động, sau cùng phải nhắc lại chuyện xưa, nỗ lực tiến hơn một bước cho Diệp Tín một cái nhắc nhở hắn chiếm được cái gì, có cái gì. Bản mạng kỹ không phải là dùng để thử. Diệp Tín đem từ độc quả phụ cùng phí chuyện trên người tìm kiếm ra đồ vật đều đặt ở bên hông mình, càng làm Phí Truyện thi thể mang qua tới, lại đẩy ra Phí Truyện đã có chút cứng ngắc tay, cầm cán thương, sau đó lại nói, bên ngoài không phải là có mấy người bịa ngắm sao. Nói xong, Diệp Tín xoay người đi ra ngoài, hắn phán đoán không có sai, Phí Truyện vì phong tỏa tin tức, tránh cho gặp độc quả phụ phía sau cái kia thế lực hung tàn trả thù, tuyên bố nghiêm lệnh, hôm nay ban đêm, mặc kệ ở đây chuyện gì xảy ra, đều tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đến gần hắn chỗ ở. Bên ngoài mấy cái hộ vệ còn đang nói chuyện phiếm, Phí Truyện từ trước đến nay lấy bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài mà tự xưng là, Long Khẩu Đường Vũ Sĩ đối Phí Truyện có không thể dao động lòng tin, bọn họ căn bản không cho là Phí Truyện sẽ gặp chịu bất hạnh. Thằng đến Diệp Tín đẩy ra viện môn, mấy cái hộ vệ phát hiện đi tới không phải là Phí Truyện, mà là kia hắc bảo thiếu niên, mới quá sợ hãi, nhưng lúc này làm ra phản ứng đã quá muộn. Một luồng hắc mang từ Diệp Tín phía sau lướt trên, thoạt nhìn chỉ là một kích, trên thực tế phong hồn thứ đã trước sau đâm về phía ba phương hướng, chỉ vì tốc độ quá nhanh, phong hồn thứ công kích vết tích đã bao phủ tại trong bóng đêm, hoặc là nói, lấy kia mấy cái hộ vệ thực lực căn bản không có biện pháp nhận thấy được. Ba cái hộ vệ cái chán hầu như đồng thời bị hắc quang xuyên qua, huyết hoa vẩy ra, Diệp Tín sắc mặt cũng biến thành một mảnh tái nhợt, vận dụng bản mạng kỹ cần nguyên lực chống đỡ, cường độ càng lớn, nguyên lực tổn hao cùng càng nhiều. Độc quả phụ tại phong hồn thứ thượng tu hành mấy năm thời gian, cũng bất quá là có thể trước sau phóng xuất ra 3-4 kích mà thôi. Sau khi cần thời gian dài nghỉ ngơi, Diệp Tín trong nháy mắt thả ra 3 kích, đã tiếp cận bản thân cực hạn. Đương nhiên, hắn làm như vậy chính là vì tìm ra phong hồn thứ cực hạn. Sau một khắc, Diệp Tín nắm tay đã đập vào người cuối cùng hộ vệ trong lồng ngực, quyền phong nhập vào cơ thể mà qua, tại nơi hộ vệ phía sau đánh ra một đoàn huyết vụ. Tiếp tục đi về phía trước, Diệp Tín đi ra Long Khẩu Đường lộ vẻ hồng đăng lung đại môn, ngoài cửa hai cái vũ sĩ thấy Diệp Tín thân ảnh, túi đầu không lưng tiến lên đón, kia nhận được Diệp Tín vũ sĩ cười theo nói, ngài đi ra. Lời còn chưa dứt, kia vũ sĩ kìm lòng không đầu hít mũi một cái, bởi vì hắn ngửi được một loại chẳng lành huyết tinh khí. Ngay sau đó, chỉ một quyền đầu trước mặt bay tới, đây là hắn thấy sau cùng một bức tranh. Và anh, kia vũ sĩ thân hình tượng cái bóng cao su kiểu bay ngược ra hơn 10 mét có hơn, trọng trọng đánh vào trên vách tường. Một cái khác vũ sĩ vừa muốn có điều động tác, Diệp Tín con dao đã chém tại hắn cổ giữa, theo làm người ta ra đầu tê dại tiếng xương nứt vang lên, kia vũ sĩ tượng một ngụm mềm bao tải kiểu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn cổ rõ ràng trở nên vặn mèo. Diệp Tín nhảy lên xe ngựa, thay đổi thân xe, dọc theo đường đi vội và đi. Ngươi làm như vậy là vô sự vô bổ, Phí Kỳ vẫn có thể tra được ngươi. Kia thanh âm giả nua lại vang lên. Ta biết được. Diệp Tín nhàn nhạt nói, nhưng đuổi giết hung phạm cùng truy tung đồng lõa, Phí Kỳ nguyện ý trả giá thật lớn là khác nhau trời vực, hắn nhiều lắm là cho là ta giúp độc quả phụ, bán đứng Phí Truyện mà thôi. Xe ngựa tại Thiên Duyên Thành trên đường phố chạy như bay đến, chỉ chốc lát, rốt cuộc nhanh chóng cách rời Thiên Duyên Thành, vùi đầu vào vô tận trong bóng tối. Kết quả còn chưa phải là một dạng. Kia thanh âm giản mua nói. Đương nhiên không giống với. Diệp Tín nói, nếu như ta là chủ mưu, Phí Kỳ sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm được ta, vì Phí Truyện báo thù rửa hận, nếu như ta là đồng lõa. Hắn biết thử vài lần, chỉ cần ta có vẻ đầy đủ phiền phức, hắn chỉ biết tạm thời rút tay về, sau này chờ cơ hội, huống hồ, hắn còn muốn cùng độc quả phụ người bên kia giao tiếp, không có khả năng có nhiều lắm tinh lực quan tâm ta. Kia thanh âm giả nuôi trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hỏi, ngươi đến cùng bao lớn? Chúng ta hai năm qua vẫn là như hình với bóng, ngươi còn không biết ta bao lớn. Diệp Tín cười ra tiếng. Thân thể ngươi rất trẻ tuổi, có thể ngươi hành sự. Kia thanh âm giả nuôi thoáng dừng lại một chút. Đổi đề tài, nhớ được ngươi đã đáp ứng, chỉ cần ta chứng thực ta thần năng, ngươi chỉ biết nói cho ta biết ngươi lai lịch, đã 2 năm, ta chỉ biết được ngươi tên là Hắc Bảo. Ngươi chạy đến ta nguyên trong phủ thời điểm, ta gọi Hắc Bảo, tự nhiên cũng liền vẫn là Hắc Bảo. Diệp Tín nói, ta nghĩ biết được ngươi lai lịch. Kia thanh âm giả mua nói, cũng không rõ ràng vì sao, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy bất an. Diệp Tín song đồng tại cực trong thời gian ngắn trở nên đặc biệt ngưng trọng, sau đó sắc mặt lại xoay chuyển dễ dàng tùy ý. Ta còn tưởng rằng ngươi ở đây ta nguyên bên trong phủ có thể tùy thời dò thám biết ta ý niệm, xem ra là ta đang nghi. Bằng không ngươi không biết tổng hỏi cái này chút ngu xuẩn vấn đề. Ngươi nói ta ngu xuẩn. Kia thanh âm giả mua rõ ràng sinh khí. Ha ha. Diệp Tín cười ha hả, sau đó nói, thành thật mà nói à, ta gọi Diệp Tín, tròn tuổi trước lao nhân một mực chưa cho ta đặt tên, chờ chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, ta bắt hắn lại ấn xoáy không thả, ai dám chạm ta liền liều mạng cắn hắn. Lão nhân cười nói ta tuổi không lớn lắm, dã tâm cũng không tiểu, cho nên cho ta thành lập tên này, dã tâm, Diệp Tín. Diệp Tín. Ấn xoái. Diệp ra. Kia thanh âm giả nua tựa hồ hiểu cái gì, gấp giọng nói, ngươi chính là Thiên Lang quân Diệp Quan Hải con trai trưởng Diệp Tín.
Là ta.
Diệp Tín tràn đầy tiếng đáp.
Không đúng a.
Kia thanh âm giả nua càng lộ vẻ kinh ngạc, không đúng không đúng. Ta nghe nói Diệp Quan Hải con trai trưởng Diệp Tín là đại vệ quốc Cửu đỉnh thành nhất khốn nạn ăn chơi chắc táng, khắp nơi làm loạn không chuyện ác nào không làm, thậm chí khiến đại vệ quốc thần dân có Diệp gia vô hậu hổ phụ khuyển tử than vãn. Còn nghe nói, Diệp Tín 14 tuổi thời điểm ý đồ cường bạo quốc chủ Thiết Tâm Thánh sủng ái nhất thất công chúa, dẫn tới Thiết Tâm Thánh giận tí mặt, không để ý Diệp gia bộ mặt, đem Diệp Tín cách chức vào thiên tội doanh. Thế nhưng con ngươi, ngươi lòng dạ sâu đậm, hành sự hung tàn cay độc, ý đồ cường bạo thất công chúa.
Thật là chê cười.
Sợ rằng kia thất công chúa bản thân cởi hết nằm ở ngươi trên giường, ngươi cũng sẽ không có hứng thú à.
Trong
2 năm qua ngươi có vô số lần cơ hội, có thể ta chưa từng ra mắt ngươi động tới tình sắc chi dục. Ngươi biết được ngược thật không thiếu.
Diệp Tín hời hợt trả lời.
Chương 5, lai lịch.
Ta hiểu được, hẳn là ngươi là trúng kế.
Kia thanh âm giả nua nói.
Không kém bao nhiêu đâu.
Diệp Tín trả lời.
Hắc hắc.
Ngươi
cũng biết chúng người khác bấy dập.
Kia thanh âm giả nua tựa hồ trở nên phi thường sung sướng.
Diệp Tín không có trả lời, hắn khu động xe ngựa, lái rời đại lộ, vọt vào lầy lội ở ngất địa.
Thiên tội doanh.
Thiên tội doanh.
Kia thanh âm giả nua thở dài nói, ta rốt cuộc biết ngươi lai lịch chân chính.
Ta là ai?
Diệp Tín hỏi.
Sát thần lên, ma chỉ hại, thiên tội hưng, đại triệu vong.
Kia thanh âm giả nua nói, ta nghe một ít hài đồng hát qua cái này đầu đồng dao, có người nói thiên tội doanh xuất hiện một cái mới thống lĩnh, tự hào sát thần, xuất lĩnh thiên tội doanh cùng thiên lang quân hợp tác tác chiến, lập được chiến công hiển hách.
Chỉ bất quá.
Thiên tội doanh thế nhưng hổ lang ổ a, mặt trong đều là tội ác chồng chất tu phạm. Đại vệ quốc mỗi một cả năm làm một hạch kỳ, năm đó không có lập được chiến công người, đem bị toàn bộ trảm thủ, ngươi vừa đi thiên tội doanh lúc, chẳng qua là đứa bé, tấm tắc. Ngươi rốt cuộc là thế nào thuần phục những thứ kia hung mãnh không kỳ tù phạm, trở thành thống lĩnh?
Ngươi vì sao cho là ta chính là kia sát thần đây?
Diệp Tín hỏi ngược lại.
Bởi vì người không có khả năng từ tảng đá khe trong đụng tới.
Kia thanh âm giả nua nói, 2 năm qua ta xem nhiều. Ngươi tâm cơ lòng dạ nếu so với Thiên Duyên Thành những tên kia lợi hại nhiều lắm, chẳng qua thực lực hơi kém một ít mà thôi, nếu như ngươi tiến thêm vài bước, không cần ngươi có thể hoàn bại bọn họ, chỉ cần có thể cùng với trong tùy tiện một cái đấu ngang tay, cộng thêm mấy năm vận hành mưu đồ, cực có hy vọng nhất thống Thiên Duyên Thành.
Hắc hắc.
Như ngươi như vậy ra hỏa, làm sao có thể không có tương ứng lai lịch?
Ngươi là Thiên Tội Doanh thống lĩnh, như vậy đây hết thảy khả năng giải thích được thông.
Không nghĩ tới ngươi cũng có thông minh thời điểm.
Diệp Tín nói.
Ngươi nói cái gì?
Kia thanh âm giả nua cả giận nói, sau đó dừng một chút, quên đi, ta không cùng ngươi tranh cãi lưỡi, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề, ngươi rốt cuộc là thế nào thuần phục những thứ kia tử tù.
Thiên tội doanh thống lĩnh đều là tù quân tự chọn đi ra, giết vài người, mượn một ít thế, bồi dưỡng cánh chim, sau đó cộng thêm vài phần vật khí, cũng đã thành.
Diệp Tín nói.
Vật khí?
Kia thanh âm giả nua dừng một chút, lang xoáy Diệp Quan Hải ngộ hại, thiên lang quân sụp đổ. Chỉ còn lại có ngươi thiên tội doanh một con một mình, rơi vào đại triệu quốc 10 bánh mì vây, ha ha a ngươi mang theo thiên tội doanh tại đại triệu quốc liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy ngàn dặm, 7 phá Kim Sơn, 3 đốt Linh Đỉnh, sau cùng tại Thái Tuế Nguyên đại bại Tiêu Ma Chỉ, đây cũng là vật khí.
Tự nhiên là vật khí.
Diệp Tín nói.
Ta không tin.
Kia thanh âm giả nua nói, ngươi là thế nào đánh bại Tiêu Ma Chỉ?
Tiêu Ma Chỉ thế nhưng có sát chiêu thượng chủ quốc.
Lại bị danh tiếng vì 9 quốc đệ nhất trí tướng.
Là dạng gì vật khí?
Có thể để cho ngươi mang theo tàn quân đánh bại Tiêu Ma Chỉ, mở ra Thái Tuế Nguyên nơi hiểm yếu.
Tiêu Ma Chỉ lợi hại hơn nữa cũng là người, chỉ cần là người, thì có bản thân nhược điểm.
Diệp Tín thoáng dừng lại một chút, ta thừa nhận ta đánh không lại hắn, nhưng hắn phải cho ta nhường đường, cũng chỉ có thể cho ta nhường đường.
Khiến.
Ngươi xác định là khiến.
Kia thanh âm giả nua tràn ngập hồng nghi.
Nếu như hắn không cho, ta đã sớm chết rồi.
Diệp Tín nói, có thể sau này ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn, ừ không phải là có thể, là nhất định có thể nhìn thấy, thật như vậy hiếu kỳ, không ngại đến lúc đó tự mình đi hỏi hắn.
Xem ra, các ngươi quen nhau.
Kia thanh âm giả nua nói,
không đánh nhau thì không quen biết.
Diệp Tín cười cười, nhưng tuyệt đối không phải là bằng hữu, chỉ cần có một đường cơ hội, hắn nhất định liều lĩnh bóp chết ta.
Như vậy à?
Kia thanh âm giả nua thật dài thở dài ra một hơi thở, thiên tội doanh xông ra Thái Tuế Nguyên sau khi. Liền tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có đúng hay không bị ngươi giải tán?
Ừ.
Diệp Tín gật đầu đáp, hắn không hề giả vờ thần bí, thừa nhận bản thân lai lịch.
Tại sao muốn giải tán?
Kia thanh âm giả mua hỏi.
3000 đạo quân tinh nhuệ, sau cùng chỉ còn lại không tới 100 người, bọn họ làm được đã đủ nhiều. Diệp Tín nhẹ giọng nói, huống hồ chúng ta từ xuân về hoa nở một mực giết băng thiên tuyết địa, rồi đến xuân về hoa nở, bọn họ rốt cuộc đột phá bản thân nhân sinh trong đạo thứ nhất bình chướng, đã không cần thiết nữa phục tùng đại vệ quốc bài bố. Sóng lớn đai cát, từ 3.000 đến 100, còn lại tự nhiên là chân kim. Kia thanh âm già nua cười nói, kỳ thực ngươi không nói ta cũng minh bạch, ngươi căn bản không muốn để cho những này chân kim vì đại vệ quốc xuất lực, huống hồ. Ngươi còn muốn báo thủ. Diệp Quan Hải chết, cùng đại vệ quốc quốc chủ Thiết Tâm Thánh thoát không ra quan hệ, ha ha. Ta hiểu. Ngươi lại hiểu cái gì? Diệp Tín không thể làm gì nói. Bọn họ mới là ngươi chân chính cánh chim. Kia thanh âm giả mua nói, trách không được thiên duyên thành những thứ kia vũ sĩ muốn đi theo ngươi làm, ngươi chưa từng đáp ứng, nguyên lai ngươi căn bản là trướng mắt bọn họ à. Diệp Tín không trả lời, hắn đột nhiên đình xuống xe ngựa, như có điều suy nghĩ nhìn về phía bầu trời đêm. Ngươi có thể thuận lợi trở thành thiên tội doanh thống lĩnh, lang xoáy cũng ra vài phần lực a. Kia thanh âm giản mua thay đổi đề tài. Diệp Tín tiến nhập thiên tội doanh ngày đầu tiên, liền chạy án, đến nay sống chết không rõ. Diệp Tín nói, thống lĩnh thiên tội doanh là sát thần, cùng Diệp Tín không quan hệ. Ngươi mới vừa rồi không có phủ nhận. Kia thanh âm giản mua nói, phủ nhận cái gì? Diệp Tín sửng sốt. Ngươi muốn báo thủ, muốn đi tìm đại vệ quốc Thiết Tâm Thánh phiền phức. Thu tự nhiên là phải báo, chỉ tiếc. Ta nhiều nhất có thể báo một nửa. Diệp Tín cúi đầu. Vì sao? Lần này đến phiên lão giả kia không hiểu. Bởi vì ta cũng là đồng lõa. Diệp Tín sắc mặt trở nên có chút thảm đạm. Nói thế nào giảng? Lão giả kia đặc biệt giật mình, hắn chiếm ở Diệp Tín nguyên phủ đã 2 năm, nhưng đây là hắn lần thứ nhất thấy Diệp Tín như vậy động dung thất thố. Tại chúng ta đánh vào Đại Triệu Quốc thời điểm, Thiết Tâm Thánh đã từng phái tới một sứ giả, thử mượn hơi ta. Diệp Tín chậm rãi nói, lão nhân công cao trấn chủ. Sớm bị Thiết Tâm Thánh nghi kỵ, chỉ lo lắng đại vệ quốc không người có thể đỡ nổi Tiêu Ma Chỉ, mới ẩn nhận không phát, chính là bởi vì ta xuất hiện, khiến Thiết Tâm Thánh tâm tư trở nên hoạt bát, mà ta lo lắng cự tuyệt Thiết Tâm Thánh sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ta, cho nên muốn bảo trì trung lập, không gật đầu cũng không có lắc đầu, ta chí ít còn cần 3-4 năm thời gian, mới có cơ hội chính diện cùng Thiết Tâm Thánh chống lại, vốn tưởng rằng ta bảo trì trung lập sẽ làm Thiết Tâm Thánh tả hữu không chắc, đem tiết tấu thả chậm một ít. Không nghĩ đến hắn là như thế này khẩn cấp. Lão giả trầm mặc, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, ngươi không cần thiết chuyện như vậy tự trách, tính là không có ngươi, lang soái cũng rất khó quá quan, ngụy quyển xuất sơn mới là nguyên nhân chính. Chí ít ta tính sai rồi. Diệp Tín sắc mặt có chút phát thanh, nếu như ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, đem Thiết Tâm Thánh lực chú ý hấp dẫn qua đây, khiến hắn trước đối phó ta, như vậy có thể cho lão nhân tranh thủ một ít thời gian. Hữu dụng sao? Kia thanh âm giản mua nói, lấy ngươi tâm cơ. Khẳng định tìm từ mỗi cái phương diện đã cảnh cáo lang soái, Thiết Tâm Thánh có khả năng động thủ, sau cùng thế nào? Lang soái làm người ta cũng biết một ít, hắn quá mức ngay ngắn, nâng đường đường chính chính chi sư, chính diện đối địch, là hắn sở trường, sau lưng làm âm mưu quỷ kế, ha ha. Coi như là cựu đỉnh thành vương cung trong những thứ kia phụ nữ, đều có thể dễ dàng bị hủy hắn, hắn có thể một mực sừng sững không ngã, là bởi vì Thiết Tâm Thánh muốn mượn giúp hắn chống lại Đại Triệu Quốc, kỳ thực ngụy quyển xuất sơn này, chính là lang soái tử kỳ. Cho nên nói là ta sai rồi. Diệp Tín có vẻ phi thường mệt mỏi, ta tự cho là thông minh, cho rằng hết thảy đều tại trong khống chế, duy chỉ có bỏ quên ngụy quyền. Hơn nữa ta khi đó không có nhân thủ, không có khả năng tại cựu đỉnh thành bày đầy đủ thai mắt, chờ ta nhận được tin tức thời điểm, đã chậm. Một đoàn hơi khói từ Diệp Tín mi tâm trong phiêu cách đi ra, ngưng tụ thành một tờ loáng thoáng mặt, gương mặt đó tại dừng ở Diệp Tín, chỉ chốc lát, thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, ngươi hẳn là buông xuống khúc mắc. Dù sao cũng ngụy quyển nhất định phải chết, không phải sao. Không ngừng hắn muốn chết, ta còn muốn hắn toàn ra diệt hết. Diệp Tín nói. Nghĩ không ra phương diện này có như thế nhiều gốc mắc. Kia trương do hơi khói ngưng tụ thành mặt chậm rãi điểm động. Được rồi, ngươi đã biết được ta tới lịch, có thể ngươi còn chưa nói chính ngươi đây. Diệp Tín nói. Ta a nói ngươi cũng sẽ không biết. Kia thanh âm giản mua nói. Vậy cũng chưa chắc. Diệp Tín trả lời. Ta biết được ngươi khẳng định có lang soái thiên thư bảo sách. Nhưng tên của ta không ở phía trên kia, bởi vì... Kia thanh âm giả mua do dự một chút, bởi vì ta không phải là ở đây. Nói nghe một chút, ta tất cả nói, ngươi cũng không nói, có đúng hay không không công bình. Diệp Tín nói. Ta gọi Trung Chính Nam. Kia thanh âm giả mua cười nói, ngươi chỉ cần biết một điểm, ta thần năng ở chỗ này là vô địch, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta tất sẽ làm ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Kỳ thực tên không trọng yếu. Diệp Tín cũng lộ ra mỉm cười. Ta tại một ít sách thượng thấy qua, tùy thân mang cái lao ra ra, thế nhưng vô cùng tốt đây, có thể chỉ điểm ta, có thể phụ tá ta, còn có thể giúp ta đánh nhau, ha ha ha.
Tùy thân mang cái lao ra ra là có ý gì?
Kia thanh âm giản mùa không hiểu.
Không có ý gì a, có thể là ngươi quá già rồi, không trải qua những thứ kia.
Diệp Tín sau đó liền rời đi trọng tâm câu chuyện, chúng ta đi thôi, không đi nữa sợ rằng truy binh đã đến.
Chương 6, ác nhân.
Không sai biệt lắm đi ra mười mấy dặm xa, Diệp Tín bước hết xe ngựa, khởi ra một con ngựa nhi dắt thừng, phóng người lên ngựa, thay đổi một cái phương hướng, vội và đi.
Nghĩ tại đây phiến diện tích ở mức địa trong tìm được một chỗ có thể nghỉ ngơi địa phương, là rất khó, chẳng qua Diệp Tín đã ở chung quanh du đãng 2 năm lâu, đối địa hình địa vật phi thường quen thuộc. Hơn một giờ sau, phía trước xuất hiện một gốc cây đổ đại thụ.
Đại thụ thân cây có hơn 2 thước cao, thân cây trung tâm không biết bị ai móc giống, tạo thành một cái cây động. Diệp Tín hướng nhìn chung quanh một chút, dắt ngựa nhi chậm rãi đi vào.
Đem dây cương xuyên tại cửa động một tiết cây đột thượng, sau đó tiếp tục hướng trong đi, cây bên trong động có vẻ thật ấm áp, mưa gió đều bị chắn bên ngoài, hơn nữa cây động có thông gió lỗ, chẳng những có thể thông gió, còn có thể lấy ánh sáng, quan trọng hơn là, có thể từ lỗ thủng quan sát tình huống bên ngoài.
Diệp Tín ngồi xuống, sau đó thở nhẹ nhõm một cái thật dài, tại Thiên Duyên Thành trong liên tiếp thả ra phong hồn thứ, đã làm cho hắn nguyên lực đã tiêu hao thất thất bát bát, tại nguyên lực khôi phục trước khi, hắn không dám quá mức vào sâu ở mức địa. Ở đây hung thú cũng có khả năng xuất hiện truy binh đồng dạng đáng sợ.
Diệp Tín bắt đầu điều chỉnh bản thân hô hấp, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở rộng hai mắt, đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh, sau đó từ thông gió lỗ trong hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tại 700, 800 mét có hơn, xuất hiện bốn cái bóng người, đi tuất ở đằng trước là cả người phẩm cường tráng trắng hán, sau đó sóng vai mà đi là một người trẻ tuổi cùng một trung nhân nhân, sau cùng theo một cái tiểu hải tử.
Diệp Tín tầm mắt như đao, dùng tốc độ nhanh nhất đem có khả năng phát hiện tin tức tập hợp, cũng làm ra phán đoán.
Đi tuất ở đằng trước tráng hán ăn mặc rất rách nát, chẳng qua tại thân thể một ít then chốt địa phương, đều có bảo vệ, cổ giữa mang theo bằng sắt vòng, trên chân lớn giày chỉ dùng để đá hừng hực ra chế thành, có thể hữu hiệu phòng ngừa rắn giết tập kích. Khi hắn nghiêng người sang cùng người phía sau lúc nói chuyện, Diệp Tín thấy hắn sau lưng thượng lại có thể che một tầng da sát.
Tráng hán kia chắc là Thiên Duyên Thành thợ săn, kinh nghiệm phi thường phong phú, minh bạch sinh tồn chi đạo. Phía trước chỉ mặc phổ thông áo da, là bởi vì hắn có năng lực ở tránh diện trong xung đột bảo vệ mình, cũng biết đứng ở phía trước hung thú cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là đủ loại ẩn núp người.
Phía sau mấy cái người thần sắc có chút sa sút tinh thần, mặt sau cùng tiểu hải tử tự hồ bị thương, trên người lưu lại vết máu, từ bọn họ trang phục thượng xem, nhất định là ngoại lai giả, hơn nữa vừa tới không lâu sau, còn không lý giải ở mức địa cùng cổ rừng rậm khủng bố, tại đầm lầy trong hành tẩu lúc lại có thể điểm đến chân. Hy vọng bản thân thiếu dính vào một ít nước bùn, như vậy ưa thích sạch sẽ, trước đây chắc là sống an nhàn sung sướng, mà tráng hán kia đi được rất tùy ý, bởi vì hắn rõ. Giang tại ở mức địa trong phải tận khả năng bảo lưu bản thân thể lực, đã ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Lại có thể không có thay đi bộ mã, có chút không cách nào lý giải.
Kỳ thực rất nhiều vũ sĩ đem nguyên lực quán chú hai chân tốc độ chạy trốn đều so con ngựa mau nhiều, nhưng không cách nào kéo dài, lại biết trên diện rộng tiêu hao nguyên lực. Cho nên mã ở chỗ này là nhu yếu phẩm.
Sau một khắc, Diệp Tín tại nơi tráng hán ánh mắt nội phát hiện một cổ hoàng khí, chỉ là hắn không dám phát tác, cực lực nhẫn lại đến.
Diệp Tín hiểu, tráng hán kia có thể là bị mướn để làm người dẫn đường, bọn họ gặp phải nguy hiểm, mà tráng hán hẳn là trước đó đưa ra cảnh cáo, sau đó mặt mấy người kia tự cao bản lĩnh cao cường, không có để ý, kết quả bị thua thiệt nhiều, vì bảo mệnh, phải buông tha con ngựa, đi bộ chạy trốn.
Như vậy, bọn họ không phải là truy binh.
Diệp Tín thở phào nhẹ nhõm, nếu như Phí Kỳ sớm phản hồi Thiên Duyên Thành, hắn phái ra truy binh khẳng định đều là Thiên Duyên Thành nội sinh trưởng ở địa phương tinh nhuệ vũ sĩ.
Ở kiếp trước hắn chính là dựa vào rất mạnh quan sát năng lực mới được là thứ nhất chạy chuyên gia đàm phán, đây cũng là hắn mấy năm qua cầu sinh lớn nhất tiền vốn, nếu như chỉ dựa vào thực lực, hắn sớm chết thượng mấy trăm lần.
Chỉ khoảng nửa khắc, bên ngoài bốn người trước sau đi vào cây động, đi ở phía trước tráng hán liếc nhìn Diệp Tín bóng lưng, thân thể hắn bỗng nhiên căng thẳng. Hô hấp cũng đình chỉ, hai tay cầm thật chặt chiến phủ càn búa.
Mặc dù là đưa lưng về phía cửa động, nhưng Diệp Tín cũng có thể cảm nhận được tráng hán kia khẩn trương. Hắn biết được, đối phương khẳng định nhận được hắc bào, dù sao đại bộ phận vũ sĩ sẽ chỉ ở ẩm ướt địa cùng cổ rừng rậm ngoại vi lịch lãm. Ở đây đã đến gần ẩm ướt địa nguy hiểm nhất khu vực, dám xông đến nơi đây vũ sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hắc bào đặc thù phi thường rõ ràng, đối phương không khó đoán được.
Chẳng qua, theo vào tới mặt khác ba người biểu hiện rất tùy ý. Bọn họ trước sau lướt qua tráng hán kia, hướng cây bên trong động sạch sẽ nhất trong đoạn đi tới, thấy Diệp Tín bóng lưng, kia ăn mặc màu đỏ áo giáp người trẻ tuổi quát dẹp đường, tiểu tử, nơi này chúng ta dùng, ngươi lăn đi ra bên ngoài. Tráng hán kia phát ra mơ hồ gần như thông thường hút không khí tiếng, hai tay tại cán búa thượng dùng lực chuyển động. Diệp Tín đứng lên, chậm rãi xoay người, ẩn giấu trong bóng đêm song đồng, thấy được bốn người kia tất cả biến hóa, lớn nhỏ không bỏ sót. Có thể là bởi vì Diệp Tín hai tay lây dính nhiều lắm máu tươi, sát khí quá nặng, mặc dù không có lên tiếng bắt bỏ, nhưng đối với mặt vài người nhiều nhiều ít ít đều cảm thấy nguy hiểm. An mặc màu đỏ áo giáp người trẻ tuổi lấy tay sờ lên bản thân chuôi kiếm, trung niên nhân trong ánh mắt tản mát ra tinh quang, mặt sau cùng tiểu hải tử không để cho người chú ý giơ tay lên, cổ tay hắn hạ cất giấu một cái ống sắt lỗ hổng đã nhắm ngay Diệp Tín. Diệp Tín cất bước chậm rãi đi ra ngoài, tuy rằng không sợ, nhưng loại chuyện nhỏ này không đáng khiến hắn mạo hiểm phiêu lưu động thủ. Làm Diệp Tín đi qua bên cạnh bọn họ lúc, một con màu tím tiểu trồn đột nhiên từ kia ăn mặc màu đỏ nhuyễn giáp người trẻ tuổi sau vai ló, hướng về phía Diệp Tín phát ra tiếng thét chói tai. Diệp Tín còn không có cái gì, người trẻ tuổi kia bị lại càng hoảng sợ, lập tức thấp giọng quát bảo ngưng lại, câm miệng. Màu tím tiểu trồn thật biết điều xảo ngậm miệng lại, Diệp Tín trực tiếp đi tới ngựa mình nhi bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Thấy Diệp Tín thật phục mềm nhũn, mấy người kia tương đối mà coi, sau đó đều lộ ra mang theo tự rêu vui vẻ, bởi vì vừa mới biểu hiện có vẻ quá khẩn trương. Tráng hán kia dựa lưng vào vách động ngồi xuống, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm cự phủ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, mặt khác ba người thấp giọng cười nói đứng lên. Chỉ chốc lát, người trẻ tuổi hướng Diệp Tín cái phương hướng này liếc mắt một cái, sau đó nhích lại gần mình đồng bạn, đem thanh âm áp đến thấp nhất, trên người tiểu tử kia có thành phẩm nguyên tinh. Làm sao ngươi biết? Trung niên nhân kia không khỏi động dung, gấp giọng hỏi. Ta đây tử điêu tự tiện phân rõ bảo khí, tuyệt đối sẽ không sai. Người trẻ tuổi trả lời. Trung niên nhân kia trầm ngâm chỉ chốc lát, hướng tráng hán hô, lớn cái, qua đây. Chuyện gì? Tráng hán kia nhăn lại mi. Gọi ngươi qua đây ngươi cứ tới đây. Trung niên nhân kia có chút không vui. Tráng hán không thể làm gì đứng lên, mang theo bản thân cự phủ đi tới. Lớn cái, trên người tiểu tử kia có thành phẩm nguyên tinh. Ngươi đi qua cùng hắn thương lượng một chút, khiến hắn đem thành phẩm nguyên tinh bán cho chúng ta. Trung niên nhân đệ thấp tiếng nói nói. Ta chỉ phụ trách cho các ngươi dẫn đường, loại chuyện này không về ta quản. Tráng hán kiên quyết cự tuyệt. Ngươi hắn sao? Người trẻ tuổi kia không nhịn được, rồi rào sát giận. Trung niên nhân vươn tay, ngăn lại người trẻ tuổi kia xung động, hắn thật sâu nhìn tráng hán liếc mắt, sau đó đứng dậy đi hướng Diệp Tín, mà người trẻ tuổi cùng tiểu hải tử trao đổi ánh mắt, cũng đi theo thân, tách biệt tả hữu. Tùy thời chuẩn bị ứng biến. Trung niên nhân đi thẳng đến Diệp Tín trước người, trầm mặc chỉ chốc lát, nhuận miệng cười, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Diệp Tín. Huynh đệ, cùng ngươi nói một việc. Trung niên nhân tự mình nói. Lần thứ nhất thấy Diệp Tín lúc, hắn bản năng tựa hồ dự cảm được sẽ phát sinh một ít sự tình không tốt, cho nên khiến hắn có chút khẩn trương, đợi được Diệp Tín ăn xong mềm, ngoan ngoãn nhường ra địa phương, khiến hắn minh bạch vừa mới chẳng qua là ảo giác, hiện tại hắn là tràn đầy tự tin. Cái gì? Diệp Tín giọng điệu có vẻ có chút đông cứng. Trên người ngươi có thành phẩm nguyên tinh. Như vậy, bán cho chúng ta a? Trung niên nhân nói, không nói gạt ngươi, chúng ta là đại triệu quốc chính châu thành Trần gia người, lúc này đây số mệnh không tốt, ra chút sự tình, trở lại sợ rằng không có biện pháp khai báo. Nếu như huynh đệ có thể đem thành phẩm nguyên tinh bán cho chúng ta, có thể coi như là giúp chúng ta bận rộn, sau này có cơ hội tới chính châu thành, có thể đến Trần gia tìm ta, ta Trần Thiên Hạo tất có hậu tạ. Diệp Tín hầu như không dám tin tưởng lỗ tai mình, cũng nghĩ không thông, đối phương tự tin là từ nào mà đến. Thiên Duyên Thành đỉnh phong dòng binh cũng không nhiều, bọn họ phương thức làm việc cùng hung thú có chút tương tự, người không phạm ta, ta không phạm người, đây đó giữa tùy tiện sẽ không phát sinh xung đột. Những thứ kia khủng bố cỡ lớn hung thú cũng giống vậy, chúng nó tại cổ rừng rậm cùng ẩm ướt địa trong phân ra bản thân lãnh địa, không có cần thiết nguyên nhân, chúng nó không biết tùy tiện đi ra ngoài, nếu có sinh mệnh khác sống tới, chúng nó không biết tùy tiện bày ra bản thân khủng bố. Mà là trước dùng tiếng gầm gừ đe dọa đối thủ, làm cho đối thủ chủ động lui ra ngoài. Chân chính lý giải chiến đấu vũ sĩ, sẽ đem chiến đấu cho rằng sau cùng thủ đoạn. Thắng lợi cuối cùng muốn trả giá thật lớn, bị thương thường thường ý nghĩa tử vong. Diệp Tín trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, không khí trở nên phi thường an tĩnh, người trẻ tuổi kia cùng tiểu hải tử đều ở đây gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tín, mà tráng hán kia gương mặt kịch liệt co quắp hai cái, có thể chỉ có hắn rõ ràng sắp sửa đối mặt cái dạng gì nguy hiểm. Ngươi nói là cái này. Diệp Tín từ bên hông lấy ra một con hộp gỗ, chậm rãi mở ra, bên trong chứa từng viên một bất quy tắc hình chứng tinh khối, mỗi một viên tinh khối nội đều có một đoàn chậm rãi bơi lội hào quang, phảng phất giống như là sống sinh mệnh. Không sai. Trung niên nhân kia hai mắt sáng lên. Ngươi ra giá bao nhiêu? Diệp Tín đem nguyên tinh khuynh đảo tại bùn đất thượng, đến lúc này, hắn còn đang thử đồ đem đối phương trở thành một cái lý tính vũ sĩ, tìm hắn là muốn tiến hành một hồi công bình giao dịch. Một viên thành phẩm nguyên tinh 100 kim tệ. Trung niên nhân kia nói. A Diệp Tín bị chọc cười, Thiên Duyên Thành thành phẩm nguyên tinh giá thu mua cách, tại 1.000 kim tệ đến 1 vạn kim tệ trong lúc đó di động, đối phương cho ra giá cả quá hoang đường, căn bản là muốn cướp. Huynh đệ, chúng ta bây giờ là đâu có tốt thương lượng, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Trung niên nhân kia trầm giọng nói. Các ngươi trước đây đã tới Thiên Duyên Thành sao? Diệp Tín nói. Không có. Trung niên nhân kia nói, thế nào? Vậy được rồi. Diệp Tín nói, đem nguyên tinh cầm A, đưa cho các ngươi. Chương 7, sát cơ. Quả thật. Trung niên nhân kia lộ ra vẻ vui, tiếp theo liền lấy tay chụp vào trên mặt đất nguyên tinh, chỉ là đầu ngón tay hắn vừa tiếp xúc được nguyên tinh, Diệp Tín đột nhiên giơ chân lên, trọng trọng giẫm nát hắn mu bàn tay thượng, chói hai tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. A trung niên nhân kia không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết, mà Diệp Tín sau đó hoành tới quyền phòng, lại để cho hắn kêu thảm thiết hơi ngừng. Phanh. Trung niên nhân thân thể lăn lộn bay ra ngoài, tại trên vách động ngạnh sinh sinh đụng ra một cái động lớn, bay đến bên ngoài. Sau một khắc, Diệp Tín đã thả người dựng lên, đánh về phía cái kia tiểu hải tử. Kia tiểu hải tử đến lúc này mới tỉnh qua thần, hắn vội vàng đem thủ đoạn hạ cất giấu ống sắt nhắm ngay Diệp Tín, cánh tay khe khẽ rung lên, một đoàn hàn tinh từ ống sắt trong bắn nhanh đi ra, che hướng Diệp Tín thân hình. Một đoàn hắc khí tại Diệp Tín trên thân thể hiện lên, hắn là chuẩn bị dùng bản mạng hạt giáp chống đỡ am khí tập kích. Ngay sau đó hắn ánh mắt trở nên có chút phức tạp, bản mạng hạt giáp ngưng tụ thời gian chẳng biết tại sao hơi chút chậm một nhịp, mà kia đồ hàn tinh bắn nhanh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận Diệp Tín. Diệp Tín cực lực ưỡn nẻo thân thể, nỗ lực tách ra ám khí tập kích, nhưng lúc này đi thêm lánh đã chậm, một viên hàn tinh từ Diệp Tín trên gương mặt lao qua, lưu lại một điều thật sâu vết máu, một viên khác hàn tinh chính đánh tiến Diệp Tín đại thối, bay ra khỏi một đạo huyết tuyến. Tiểu hải tử lui về phía sau một bước, lần nữa giơ lên bản thân cổ tay. Nhưng vào lúc này, tráng hán kia cự phủ đã lặng yên không một tiếng động chém rụng, chính bổ chúng tiểu hải tử cái hốc, trầm trọng mà bá đạo dịu thế, thiếu chút nữa đem tiểu hải tử từ đó chém làm hai nửa, ám khí tự nhiên cũng đánh lại không đi ra. Người! Còn lại người trẻ tuổi phát ra kinh sợ cùng xuất hiện tiếng hô, thấy mình người dẫn đường đột nhiên phản bội, đối với bọn họ làm khó dễ, Diệp Tín lại cải biến phương hướng, lăng không đánh về phía hắn, biết được việc lớn không ổn, vội vàng vặn người hướng về vách động đánh tới. Vâng. Vách động lại xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, bay đến bên ngoài người trẻ tuổi ngay tại chỗ lộn mèo, bước ra hai chân liều mạng hướng phương xa bỏ chạy. Diệp Tín rơi trên mặt đất, thân hình hắn lảo đảo một chút, tầm mắt chuyển hướng tráng hán kia đã ở rừng ở Diệp Tín, bọn họ không có truy kích đào binh ý đồ, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, kia không có cần thiết. Không khí lần nữa trở nên an tĩnh, giữa sân đang thương nhất chắc là con kia bị di rơi tiểu trốn nhi, tròn vo con ngươi chuyển cái không ngừng. Một cái đuôi dài có ở đây không an tảo động đến, phía trước cảm giác bị là Diệp Tín phát ra sát khí lạnh lẽo, phía sau tráng hán tiếng hít thở có chút trầm trọng, tựa như một con thô bạo hung thú, nó bị kẹp ở giữa, cho dù chủ nhân đụng xuất động miệng ngay bên người, có thể nó khẽ động cũng không dám động. A vài trăm thức có hơn truyền đến kêu thê lương thảm thiết tiếng, người trẻ tuổi kia chẳng biết lúc nào đã rơi vào đến đầm lầy trong, phần eo trở xuống đều bị nước bùn khốn trụ, trên người treo đầy từng con một độ xích dài tích dịch. Mỗi một chỉ tích dịch đều ở đây nỗ lực cắn xé hắn huyết đủ. Xung quanh nước bùn đã bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Tại người dẫn đường dưới sự hướng dẫn, dễ dàng như thường vào sâu ở đây, liền cho rằng đất man hoang cùng nhà mình sân nhỏ không có gì khác nhau, vậy mười phần sai. Diệp Tín đúng rồi giải hung thú phân bố khu vực, rõ ràng tiện lợi nhất an toàn đường nhỏ, mới có thể một đường vô sự, đối diện tráng hán cũng kém không nhiều lắm, đổi thành lính đánh thuê khác, không biết phải được lịch bao nhiêu lần chiến đấu, khả năng tiếp cận ở mức địa khu vực trung tâm. Nghe được chủ nhân bất lực tiếng kêu thảm thiết, con kia tiểu trồn nhi càng thêm bất an, nó đột nhiên xoay người, đi tới trong góc, phó ngã xuống đất, nhắm hai mắt lại, thậm chí còn dùng đem mình đuôi dài đắp lên trên người, ý kia giống như đang nói, các ngươi đánh à, đừng động ta muốn đi ngủ. Hắc bảo, không nên hiểu lầm, ta và bọn họ không phải là một đường. Đối diện tráng hán đột nhiên ném cự phủ, tiếp theo giơ tay lên, ý bảo bản thân hai tay trống trơn, không có ý. Tại sao phải giúp ta? Diệp Tín nhàn nhạt hỏi. Không chỉ là giúp ngươi, cũng là giúp ta bản thân. Đối diện tráng hán nhếch nhếch miệng, bọn họ đã sinh ra ác ý, dựa theo ngươi bản tính, nhất định phải đem chúng ta toàn bộ giết chết. Ai, tuy rằng ta cũng không sợ ngươi, nhưng như vậy cũng quá hoan uổng. Cũng không biết là vì tăng cường tự tin còn là khác cái gì, tráng hán kia đem ta cũng không sợ ngươi mấy chữ cắn hết sức trọng. Đa tạ. Diệp Tín nói. Nếu đối phương đã làm ra tư thế, hắn cũng muốn biểu hiện ra thái độ mình. Diệp Tín ngồi xuống, sau đó vận chuyển nguyên lực. Bắn vào hắn đại thối ám khí bị nguyên lực một chút bức lui, chậm rãi lộ ở bên ngoài, tiếp theo hắn dùng tay niết ở ám khí, dùng lực một nổ, một cây có ngón út dài ngắn đinh thép bị hắn rút ra. Thấy Diệp Tín không có địch ý, tráng hán kia thở ra một hơi thật dài, đi tới Diệp Tín 5 mét có hơn địa phương, chậm rãi ngồi xuống, sau đó cười nói, nhận thức một chút ta gọi Sơn Tháo.
Sơn Tháo?
Diệp Tín sửng sốt, ta giống như chưa nghe nói qua. Ta không muốn cùng Thiên Duyên Thành đám người kia trộn đều được quá sâu, cũng không ưa thích hư danh, ngươi tự nhiên không biết nghe nói qua ta.
Tráng hán kia nói, ta là từ trong núi lớn nhặt được con hoang, cha ta để ta lấy núi làm họ, hơn nữa ta khi còn bé tiếng khóc rất lớn, tựa như thiên sơn diệt nguyên pháo một dạng vang dội, cho nên ta gọi Sơn Tháo, còn ngươi?
Sơn Tháo lại là ngươi vốn tên là?
Diệp Tín kinh ngạc nói, hắn nghĩ tới điều gì, có chút buồn cười.
Đúng vậy. Tráng hán kia gật đầu, hắn minh bạch Diệp Tín lảng tránh vấn đề này, phải không nghĩ bại lộ nhiều lắm tin tức, thoáng dừng lại một chút, rời đi trọng tâm câu chuyện, rất nhanh thì muốn lên chứng khí, thương thế của ngươi miệng được xử lý một chút, có hay không mang thương thuốc?
Không có.
Diệp Tín lắc đầu nói.
Ta cũng chưa bao giờ mang, đầy khắp núi đồi đều là thảo dược, mang vật kia để làm chi?
Tráng hán kia cười nói, chẳng qua xem ngươi bộ dáng này, chắc là không quá dễ dàng, ta đi ra bên ngoài cho ngươi tìm chút thảo dược a.
Làm phiền ngươi.
Diệp Tín nói.
Gặp nhau là duyên, không nên khách khí.
Tráng hán kia đứng lên.
Tráng hán rời đi cây động, lúc này, con kia tiểu trồn nhi phát hiện cũng không có bạo phát chiến đấu, nó cẩn thận mở mắt, nỗ lực xem cái đến tuột cùng, kết quả chính đánh lên Diệp Tín tầm mắt, sợ đến lập tức đem ánh mắt khép lại.
Trái lại cái rất có linh tính vật nhỏ.
Diệp Tín mỉm cười nói.
Một luồng hơi khói từ Diệp Tín mi tâm trong phiêu cách đi ra, ngưng tụ thành một đoàn, ngay sau đó kia thanh âm giản mua xuất hiện, ngươi lại có thể sẽ thụ thương.
Tại sao như vậy không cẩn thận?
Ta có chút khinh thường.
Diệp Tín lấy xuống áo choàng, hắn mang trên mặt cười khổ, ta biết được kia tiểu hải tử trong tay là ám khí, cũng không nghĩ đến sẽ như vậy sắc bén.
Kia đổ hơi khói tại rừng ở Diệp Tín, Diệp Tín tướng mạo rất anh tuấn, trên gương mặt lưu lại vết máu nhìn thấy mà giật mình, nếu như vết thương không có biện pháp hoàn mỹ khép lại, hẳn là coi như là mặt mày hốc hác.
Sơ suất.
Một cái sơ suất liền có thể giải thích người sai lầm.
Thanh âm giản mua có vẻ phi thường căm tức, nếu như vết thương nữa lệch khỏi quỹ đạo mấy tấc, rất có thể phải mạng ngươi.
Nếu như đi lên nữa, xuyên qua ngươi nguyên phủ, ngay cả ta cũng biết theo ngươi cùng nhau không may.
Sơ suất.
Ta bình thời là dạy thế nào ngươi?
A.
Lấy sư vụ thọ thượng cần toàn lực, lấy ngươi tiến cảnh, có tư cách gì khinh thường?
Tại Diệp Tín trong trí nhớ, lão giả kia chưa từng có như vậy thất thố thời điểm, hơn nữa, hắn biết được đúng là bản thân sai, chỉ có thể không rên một tiếng nghe.
Thanh âm giản mua càng ngày càng kích động, không ngừng a xích Diệp Tín, cũng khó trách hắn sinh khí, bởi vì hắn thật quan tâm Diệp Tín an nguy, mà Diệp Tín tại trong 2 năm này biểu hiện một mực khiến hắn rất hài lòng, tuy rằng nhiều lần phạm hiểm, nhưng luôn có thể dựa vào bản thân cường hãn lực lượng, cơ trí, còn có không gì so nổi trường thi phản ứng năng lực thắng lợi, sau cùng toàn thân trở ra.
Nhưng lúc này đây, Diệp Tín biểu hiện quá khinh thường rồi, tuyệt đối không phải là tốt manh mối, hắn nhất định phải đem Diệp Tín kiêu ngạo tiêu diệt tại phát sinh trạng thái.
Con kia tiểu trồn nhi chắc là bị mạc danh kỳ diệu thanh âm hù dọa, trốn ở trong góc tuân rơi run.
Thanh âm giản mua một mực dày 10 mấy phút, thẳng đến phương xa chuyển đến âm hưởng, hắn mới lần nữa tán thành hơi khói, bay vào Diệp Tín mi tâm.
Hết thảy đều trở nên an tĩnh, Diệp Tín không nhúc nhích song đồng đột nhiên lóe lên một cái, nếu như lúc này có người nhìn thẳng Diệp Tín, sẽ phát hiện hiện lên tại Diệp Tín song đồng trong, là một loại nữa không cách nào áp lực hung cơ.
Không lâu sau, cái kia gọi Sơn Pháo tráng hán sải bước đi tiến đến. Mà Diệp Tín cũng khôi phục bình thường, Sơn Pháo đột nhiên kinh ngạc tại chỗ đó, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Tín,
ngươi là Hắc Bảo?
Là ta a.
Diệp Tín lúc này mới phát hiện mình vừa mới lấy xuống áo choàng, hiện tại còn nghĩ đeo lên đi đã chậm.
Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy.
Sơn Pháo kinh ngạc một lúc lâu tài hoán quá thần, dài tiếng than thở, tiếp theo cất bước hướng trong động đi tới, đi ra vài bước, lại nghĩ đến cái gì, ai ta nói? Ta và Thiên Duyên Thành đám người kia phải không hòa hợp? Trước đây chưa có tới hướng, sau này lại càng không có, ngươi
không phải là muốn giết người diệt khẩu a?
Ngươi nghĩ nhiều.
Diệp Tín cảm thấy dở khóc dở cười.
Ta thế nhưng giúp ngươi tìm thảo dược đi, tất cả đều vì ngươi tốt.
Sơn Pháo nhưng có chút bán tín bán nghi, hắn dùng lực loạn choạng trong tay túi tử, ngươi cũng không thể đem ta tốt tâm trở thành lòng lang dạ thú.
Ngươi yên tâm đi.
Diệp Tín đã không biết nên nói cái gì cho phải.
Tuy rằng toàn bộ Thiên Duyên Thành đều truyền thuyết ngươi lệ khí rất nặng, tàn nhẫn hiếu sát, nhưng ta biết được ngươi làm sự tình còn là có nguyên tắc, chưa bao giờ bắt nạt lương yếu.
Sơn Pháo do dự một lúc lâu, mắt lẽ nhìn về phía Diệp Tín, ta sẽ tin ngươi một lần.
Diệp Tín thật sự là lười nữa giải thích cái gì, không để ý tới nữa Sơn Pháo, về phía sau dựa vào vách động, tầm mắt cũng chuyển đến nơi khác. Sơn Pháo ngồi ở cự ly Diệp Tín không xa địa phương, mở túi ra, từ bên trong tìm ra mấy cây thảo dược, ném vào bản thân miệng rộng trong, tiếp theo dùng lực nhai, chỉ chốc lát, hắn càng làm thảo dược nhả tại bàn tay mình trong, dùng hai tay xoa xoa, bị nhấm nuốt vỡ thảo dược biến thành một tờ bánh. Sơn Pháo đến gần Diệp Tín, nâng bàn tay lên liền hướng Diệp Tín gương mặt vỗ tới. Diệp Tín bị lại càng hoảng sợ, tuy rằng hắn thấy rõ đến đối phương không có địch ý, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể khiến kia đoàn đồ vật rơi vào trên mặt mình. Diệp Tín xuất thủ ngăn trở Sơn Pháo thủ đoạn, quát dẹp đường, ngươi muốn làm gì? Cho ngươi bôi thuốc a. Sơn Pháo không giải thích được nói. Lấy đi, ta tự mình tới. Diệp Tín âm thầm cắn răng. Chương 8, Khốn Long nổi lên. Không thể lãng phí à, đồng tiền của ta chỉ tìm được rồi hái khỏa, cái này đã dùng hết một gốc cây. Sơn Pháo kêu lên, sau đó hắn tầm mắt rơi vào Diệp Tín trên đùi, đưa tay trái ra, đầu ngón tay một về, liền đem vết thương xung quanh bố xé rách, tiếp theo liền đem trong tay phải thảo dược vỗ tới. Mẹ đấy! Diệp Tín mạnh mẽ dưới áp chế muốn đem Sơn Pháo một quyền đánh bay ý niệm, dù sao Sơn Pháo là hảo tâm, hắn không thể làm được quá mức. Trên mặt thương chính ngươi đối phó a. Sơn Pháo đem túi tử ném cho Diệp Tín. Hắn vẫn như cũ không cách nào lý giải Diệp Tín vì sao bài xích đích thân hắn chế thành thuốc bánh. Diệp Tín đối thảo dược hiệu dụng cũng đồng dạng lý giải, nhặt lên một khối bàn tay lớn đá cuội, đem một gốc cây bội cỏ tiệm thuốc tại đá cuội thượng, lại dùng khắc một khối đá cuội mài động, rất nhanh thì đem thảo dược mài thành cỏ bùn. Ngươi làm như vậy thật tốn sức. Sơn Pháo đối Diệp Tín phương thức không thèm chút nào. Diệp Tín không để ý Sơn Pháo, đem mài tốt cỏ bùn thoa lên gương mặt miệng vết thương thượng. Được rồi, Hắc Bảo. Ngươi đến Tiên Duyên Thành đã bao lâu? Sơn Pháo lại hỏi. Không sai biệt lắm 2 năm. Diệp Tín nói. Vậy ngươi không bằng ta. Sơn Pháo có vẻ rất đắc ý, ta ở chỗ này có hơn 20 năm, cái mông trần thời điểm liền chạy loạn khắp nơi, to như vậy cái cổ rừng rậm cùng ấm ức địa, giống nhà ta một dạng, đối hết thể đều rõ như lòng bàn tay, ở đây hung thú, coi như là những thứ kia đại gia hỏa, ta cũng đều cùng chúng nó đã từng quen biết. Ha ha. Diệp Tín phát ra cười gợi tiếng. Thế nào? Ngươi không tin. Sơn Pháo chân mày nhăn ở tại cùng nhau. Hẳn là ngươi còn ra mắt Linh Tôn. Diệp Tín hỏi, hắn đây là tại tranh cãi, Linh Tôn là cổ trong rừng rậm ở vào sinh vật liền cao nhất đoạn hung thú, qua lại vô tung, lực lớn vô tận, cả vật thể đao thương không phá, coi như là đỉnh cấp tiên thiên vũ sĩ sát chiêu, cũng khó mà xúc phạm tới Linh Tôn bản thể, Linh Tôn ở chỗ này thuộc về vô địch tồn tại. Trong truyền thuyết Linh Tôn ham mê hấp thụ sinh mệnh khắc góc, tự nhiên cũng bao quát xông vào cổ rừng rậm thợ săn cùng vũ sĩ. Có thể nói, chân chính ra mắt Linh Tôn mọi người đã chết. Linh Tôn. Sơn Pháo nói không ra lời, thần sắc trở nên hoảng hốt. Diệp Tín cũng không có tiếp tục truy hỏi, hắn chỉ là phản cảm Sơn Pháo lung tung khoác lác mà thôi, vấn đề này cũng không trọng yếu. Ngươi còn đừng nói, ta thật ra mắt. Sơn Pháo mỗi chữ mỗi câu nói. A. Diệp Tín kinh ngạc, quả thật. Ta không cần thiết nói dối. Sơn Pháo than thở, đó là mấy năm trước chuyện, ta đã từng tại một cái mánh hổ huyệt trông được đã đến Linh Tôn. Chỉnh lại có 7, 8 chỉ kiếm sĩ mánh hổ a, lại có thể không nhúc ních, tùy ý Linh Tôn chậm rãi dùng đầu ngón tay rạch ra chúng nó nao cái, hơn nữa chúng nó thoạt nhìn giống như rất hưởng thụ, loại tràng diện này. Ta cả đời cũng không thể quên mất. Ngươi xác định đó là Linh Tôn. Diệp Tín đối loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hung thú còn là thật tò mò. Tuyệt đối sẽ không sai, đổi thành khác đồ vật, làm sao có thể khiến kiếm sĩ mánh hổ tùy ý xâm lược. Sơn Pháo dừng một chút, căn cứ ta kinh nghiệm. Chỉ có một loại biện pháp có thể dùng đến đối phó Linh Tôn. Nói nghe một chút. Diệp Tín nghiêm mặt nói, quanh năm tại ở ngất địa cùng cổ trong rừng rậm đảo quanh, kia vài loại ở vào sinh vật liền cao nhất đoạn cường đại hung thú, chính là treo ở trên đầu hắn đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, không biết lúc nào liền muốn ngã xuống. Cái gọi là núi khác chi thạch có thể công ngọc, tỉ mỉ cân nhắc Sơn Pháo đạt được kinh nghiệm, nếu như sau này bất hạnh gặp phải Linh Tôn lúc, có thể mang đến cho hắn một đường sinh cơ. Gặp phải Linh Tôn chạy là không có dùng. Linh Tôn tốc độ nhanh như thiểm điện, chạy khẳng định chạy không thắng, cùng nó đấu cũng không được, nó cơ thể cứng rắn thi đấu qua sắt thép, đao kiếm khó thương, mà nó nhẹ nhàng một móng vuốt, nhưng có thể dễ dàng tại trên người ngươi móc ra một cái động. Sơn Pháo ho khan một tiếng, cho nên, ngươi nhất định phải gồ lên tất cả dũng khí, nhìn thẳng nó, tuyệt đối không thể lùi bước, ánh mắt nghìn vạn không muốn chớp động, dù cho ánh mắt chua xót được bắt đầu rơi lệ, cũng phải nhịn ở. Như vậy liền có thể đem Linh Tôn dọa lui. Diệp Tín nói. Ngươi chính là dùng loại phương pháp này bảo toàn tính mệnh. Tại đây trong một sát na, Diệp Tín trong đầu đã buộc vòng quanh từng cái Linh Tôn tâm lý quỹ tích vận hành, không có biện pháp, đây là hắn lao bổn hành, xem như thông hiểu nhân cách tâm lý học, nhận thức tâm lý học nhất lưu chuyên gia đàm phán, xử lý tin tức lúc cuối cùng nỗ lực tìm ra tâm lý cùng hành vi trong lúc đó ăn khớp. Diệp Tín rất bội phục Sơn Pháo, lại có thể nghĩ đến biện pháp như thế, đánh không lại cũng trốn không thoát, trực diện Linh Tôn có thể thật là duy nhất quả thực có thể được tuyển chọn. Không, chết như vậy được so sánh có tôn nghiêm. Sơn Pháo tùy tiện nói, về phần ta sao? Đoán chừng là Linh Tôn ăn no, căn bản mặc kệ ta, cho nên mới tùy ý ta chạy thoát. Diệp Tín thần sắc trở nên cứng lên. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Sơn Pháo nhìn Diệp Tín, thế nào cảm giác? Ngươi rất muốn đánh ta một hồi. Một lúc lâu, Diệp Tín mới chậm rãi rời đi chỗ khác tầm mắt, than nhẹ một tiếng, không phải là thông thường nghĩ. Đừng nóng giận, chỉ đùa một chút thôi. Sơn Pháo cười hì hì nói, sau đó hắn đứng dậy đi tới trung niên nhân kia bên cạnh thi thể, tìm kiếm chỉ chốc lát, lôi ra một cái túi tiền, tiếp theo đem trong túi tiền đồ vật đều ngã trên mặt đất. Trong túi tiền có mấy 10 miếng kim tệ, còn có 2 viên màu đỏ tiểu tinh khối, Diệp Tín ánh mắt chớp chớp, hắn nhận được vật kia, là nguyên thạch. Mảnh đại lục này có 2 loại đồng giá trao đổi vật, một loại là tiền, một loại chính là nguyên thạch, đối người tầm thường mà nói, tiền là sinh hoạt chúa tể, có càng nhiều sinh hoạt tự nhiên vượt hạnh phúc, nhưng đối với tiến cảnh đột phá tiên thiên cảnh các võ sĩ mà nói, tiền sức mua sẽ trên diện rộng hạ thấp, bởi vì rất nhiều phụ trợ tu hành chân bảo là vạn kim không đổi, phải dùng nguyên thạch tới giao dịch. Nếu không phải vì viên này nguyên thạch, lão tử đã sớm đem các ngươi vứt rơi bất kể. Sơn Pháo dùng lực tại trung niên nhân kia trên thi thể đá một chân, hiển nhiên là dư hận chưa tiêu. Các ngươi thật giống như ở bên kia bị thua thiệt. Diệp Tín hỏi. Nào chỉ là bị thua thiệt, là thiếu chút nữa cũng chưa về. Sơn Pháo vừa nói một bên xoay người, tiếp theo đem một viên khác nguyên thạch ném cho Diệp Tín, một người một viên. Diệp Tín lấy tay bắt được nguyên thạch, đặt ở trong lòng bàn tay đoan trang chỉ chốc lát, lại hỏi, các ngươi rốt cuộc là gặp cái gì hung thú? Đừng nói nữa. Sơn Pháo than thở, mới bắt đầu bọn họ tìm tới ta thời điểm, ta còn tưởng rằng bọn họ là nghị săn giết hung thú. Chuyện này ta sở trường, chỉ cần bọn họ cẩn thận phối hợp ta, trừ kia mấy cái quái vật, khác hung thú ta đều có cơ hội đánh ngã, ai biết bọn họ muốn đối phó căn bản không phải hung thú, là người. Sao? Lão tử cũng không phải hạ ba lạm sắt tay, lại có thể muốn cho lão tử đi giúp bọn họ giết người. Diệp Tín lại một lần nữa nói không ra lời, tại Thiên Duyên Thành trong hắn tiếp nhiệm vụ đều là đối phó người, về phần hung thú, chỉ là hắn lúc rỗi rảnh giải trí hoạt động mà thôi, nhìn ra được, Sơn Pháo cũng không phải tìm hắn. Nhưng cái này nằm thương lần lượt được có chút oan uổng. Lúc này Sơn Pháo cũng ý thức được cái gì, nhìn về phía Diệp Tín, sau đó cười gượng 2 tiếng, hắc bảo, ngươi đừng đa nghi, ta cũng không có nói ngươi. Chớ giải thích, ngươi càng giải thích ta nghĩ được càng nhiều. Diệp Tín bất đắc dĩ nói, bọn họ muốn đối phó là ai? Hình như là đại vệ quốc cựu đỉnh thành Tông Gia người. Sơn Pháo nói, Tông Gia? Chưa nghe nói qua, rất lợi hại. Diệp Tín nói, ta cũng chưa nghe nói qua. Về phần có lợi hại hay không? Ta liền không rõ lắm, cũng không nhìn thấy người. Sơn Pháo trả lời. Các ngươi không phải là bị thua thiệt sao? Làm sao sẽ không có thấy người? Diệp Tín cảm thấy có chút kỳ quái. Đánh Tông Gia chủ ý, cũng không chỉ bọn họ. Sơn Pháo nói, Hắc Hổ Đấu Nghĩa Cường, ngươi nên biết ta. Chúng ta là cùng Hắc Hổ Đường người đánh một hồi. A Diệp Tín không nghĩ hỏi lại cái gì, kỳ thực hắn vốn cũng không phải là một cái ưa thích nói nhiều người, hỏi nói như vậy. Chỉ là muốn từ mặt bên đối Sơn Pháo làm nhiều hiểu một chút, chẳng qua, khi hắn tầm mắt rơi vào trong tay nguyên thạch thượng lúc, lại thêm một cái nghi vấn, Tông Gia bên kia đến cùng có cái gì? Mấy tên này lại có thể bỏ được dùng hết một viên nguyên thạch tới thuê ngươi. Là Hóa Anh Quả. Sơn Pháo nói. Hóa Anh Quả. Không có khả năng. Diệp Tín vẻ sợ hãi động dung. Hắc hắc. Ta cũng biết, Hóa Anh Quả nguyên lực ba động thì không cách nào che lấp, phương viên mười mấy dặm. Đều có thể ngửi được Hóa Anh Quả tản mát ra hương khí, cũng có thể thấy bốc lên mây khói, nếu quả thật là Hóa Anh Quả, phỏng chừng sẽ kinh động rất nhiều dòng binh cùng thợ săn, Tông Gia người căn bản đi không đi ra. Sơn Pháo cười hì hì nói, chẳng qua, Tông Gia người rất có biện pháp, bọn họ làm tới một khối vách đá dựng đứng băng tinh, đồng thời dùng vách đá dựng đứng băng tinh chế thành một cái hộp, đem Hóa Anh Quả rót vào mặt trong, như vậy. Tính là mang theo Hóa Anh Quả người từ bên cạnh bọn họ đi qua, chúng ta cũng không cảm ứng được cái gì. Những thứ này là ai nói cho ngươi biết? Diệp Tín cau mày hỏi, sắc mặt hắn có chút trắng bệnh. Tự nhiên là mấy cái này ngu xuẩn. Sơn Pháo nói, Tông Gia vách đá dựng đứng băng tinh chính là từ trong tay bọn họ đổi. Nói như thế, kỳ thực nguyên thạch cũng là Tông Gia. Diệp Tín nói, không sai. Sơn Pháo tuét miệng nói, thật hắn sao không nói đạo nghĩa, phía trước vừa làm mua bán, phía sau đã nghĩ hạ độc thủ. Bọn họ không cần thiết đem cái này sự tình nói cho ngươi biết. Diệp Tín nói, nếu như là ngươi, có người cho ngươi một viên nguyên thạch, cho ngươi đi làm một món rất dễ dàng là có thể làm chuyện tốt, ngươi tin không?
Sơn Pháo hỏi ngược lại.
Không tin.
Diệp Tín nói, nguyên thạch là phi thường chân quý, không ngừng thuộc về đồng giá trao đổi vật, cũng là tiên thiên vũ sĩ nâng cao bản thân tiến cảnh phải phẩm.
Vậy ngươi làm ta là người ngu?
Sơn Pháo nói, đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng.
Diệp Tín trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên giơ tay lên cầm trong tay nguyên thạch ném cho Sơn Pháo.
Ngươi có ý tứ?
Sơn Pháo tiếp nhận nguyên thạch, ngạc nhiên nhìn Diệp Tín.
Hắc Hổ Đường người ở đâu?
Giúp ta tìm được bọn họ.
Diệp Tín nói.
Sao?
Thế nào?
Sơn Pháo nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tín, hẳn là.
Ngươi đối kia Hóa Anh quả cũng có hứng thú.
Ừ.
Diệp Tín gật đầu, hắn xuôi ở bên người ngón tay phi thường rất nhỏ lay động vài cái. Đây là tâm tình vô cùng khẩn trương biểu hiện, hắn có thể khống chế bản thân biểu tình, thanh âm, thậm chí là tim đập tần suất, tránh cho lộ ra kẽ hở, có đúng không thân thể đầu mút dây thần kinh khống chế liền yếu bớt, bởi vì hắn thừa nhận áp lực quá mức to lớn. Đã chỉnh lại bị vây 2 năm, có thể đây là hắn tốt nhất thoát khốn cơ hội.
Chương 9, Vạn Xà Khanh.
Sơn Pháo trở nên trầm mặc, hắn cúi đầu suy tư thật lâu, mỗi chữ mỗi câu nói, Hắc Hổ Đường cũng không tốt trọng.
Diệp Tín cười, vừa định nói chuyện. Sơn Pháo còn nói thêm, ta biết được ngươi không sợ, ừ ta ý tứ là, ta có thể mang theo ngươi tìm người, nhưng sẽ không xuất thủ đối phó bọn họ, đánh nhau sự còn muốn dựa vào chính ngươi.
Tốt. Diệp Tín nói, cứ như vậy quyết định.
Sơn Pháo xoay người hướng kia tiểu hải tử thi thể đi đến, vừa đi vừa nói, chúng ta đây muốn đuổi nhanh, Hắc Hổ Đường tinh nhuệ vũ sĩ hầu như tất cả đi ra, kia Đô Nghĩa Cường đối Hóa Anh quả là tình thế bắt buộc, nước kéo dài một điểm, ngươi chỉ có thể nhìn đến tông ra người thi thể.
Ta cũng không quan tâm tông ra người hạ tràng.
Diệp Tín nhàn nhạt nói.
Nếu như Đô Nghĩa Cường là bị người nhờ vã, cướp được Hóa Anh quả sau khi 89 phần 10 sẽ lập tức tuột tay.
Sơn Pháo nói, như vậy đối với ngươi mà nói sẽ rất phiền phức.
Có đạo lý.
Diệp Tín không khỏi chíu khởi mi, vừa mới hắn không nghĩ nhiều như vậy.
Đi.
Sơn Pháo đem tìm kiếm xuất chiến lợi phẩm nhét vào bên hông, theo dẫn đầu đi ra cây động.
Diệp Tín dắt ngựa nhi đi ra ngoài, vừa tiếp cận cửa động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay người đi mau vài bước, đem con kia còn đang ngủ tiểu tử điêu bắt, tiểu tử điêu lập tức mở rộng hai mắt, ánh mắt tràn đầy vô tội, giống như đang nói, làm cái gì vậy nha?
Quá thô bạo.
Nghe lời, không nên lộn xộn, bằng không ta liền đem ngươi lột ra rút gân làm thành thịt khô, minh bạch.
Diệp Tín nói.
Kia tiểu tử điêu tựa hồ thật có thể nghe hiểu Diệp Tín đang nói cái gì, bởi vì thân thể hắn lại bắt đầu phát run.
Diệp Tín rút ra một cái túi, đem tiểu tử điêu ném vào túi trong. Sau đó thắt ở ngang lưng, chậm rãi đi tới bên ngoài, mọi nơi nhìn một chút, đối Sơn Pháo nói, hẳn là nữa tìm một tọa kỵ.
Kỳ thực con ngựa này là Diệp Tín tại Thiên Duyên Thành chọn kỹ lửa khéo đi ra, vác thượng mấy trăm cân cũng không thành vấn đề, nhưng Diệp Tín không muốn cùng bất luận kẻ nào cùng cưới một con, tuy rằng Sơn Pháo biểu hiện hoàn toàn không có gì thường, đồng thời không có hãm hại hắn lý do, hẳn là có thể tín nhiệm, nhưng hắn đối tất cả mọi người vẫn duy trì vài phần cảnh giác, bởi vì đời trước chính là ở phương diện này bị thua thiệt nhiều.
Không cần, ta đây hai cái đùi không thể so nó bốn chân kém.
Sơn Pháo cười hì hì nói.
Quả thật.
Đuổi kịp ta.
Sơn Pháo xoay người, sau đó bước ra đi nhanh hướng đồng cỏ bao la chạy như bay.
Diệp Tín nhảy lên con ngựa, không nhanh không chậm xa xa đi theo Sơn Pháo phía sau. Sơn Pháo chạy vội tư thế có chút đặc biệt, không phải là chạy, mà là tung nhảy. Mỗi một cái tung nhảy đều có thể nhảy ra hơn 10 mét xa, như linh dương thông thường linh hoạt.
Diệp Tín tại hậu phương tỉ mỉ quan sát đến. Sơn Pháo động tác thủy chung bảo trì nhất định tiết tấu, hẳn không phải là lần thứ nhất tại trong hoang dã chạy nhanh, bảo trì tiết tấu có lẽ là có thể để cho hắn đem thể lực tổn hao giảm thiểu đến thấp nhất.
Nếu như đổi thành Diệp Tín, chắc chắn sẽ không như vậy không công tổn hao, nếu hắn không là nguyên lực sẽ kéo dài giảm thấp, đợi khi tìm được Hắc Hổ Đường người, khả năng đã mất đi năng lực chiến đấu.
Không sai biệt lắm chạy ra hơn một giờ, phía trước Sơn Pháo thoáng dừng lại một chút, cải biến phương hướng, hướng về đông phương chạy đi.
Diệp Tín trải qua thời điểm cũng hơi dừng dừng, tiếp tục về phía trước, sẽ tiếp cận ở ướp địa trung tâm, từ nơi này hướng đông phương đi, đem tốc hành đại vệ quốc.
Lại chạy ra khỏi hơn một giờ, một mảnh liên miên núi lớn chắn phía trước, từ xa nhìn lại, Sơn Pháo đã dừng bước lại, túi người tại trong bụi cỏ tìm kiếm cái gì.
Diệp Tín lướt đến Sơn Pháo bên cạnh, xếp ở dây cương, thấp giọng nói, ngươi thế nào?
Ta không sao, như vậy chạy nữa thượng một ngày một đêm, cũng sẽ không có vấn đề.
Sơn Pháo cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục tìm kiếm.
Ngươi sẽ tìm cái gì?
Diệp Tín hỏi.
Tìm phân ngựa.
Sơn Pháo rốt cuộc tìm được mục tiêu, bẻ gãy một cây một côn, đem mấy khối phân ngựa đâm thủng, tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, thương đội sẽ đi đại lộ, không biết tuyển chọn tùy tiện đi qua ẩm ướt địa cùng cổ rừng rậm,
những này phân ngựa chắc là tông gia đội kỵ mã cùng hắc hổ đường chiến mã lưu lại.
A, bọn họ chí ít đã qua 5 canh giờ.
Sơn Pháo nhăn lại mi, tông gia kia mấy cái hộ vệ, tuyệt đối đỡ không được đấu nghĩa cường, chờ chúng ta đuổi theo thời điểm, Hóa Anh quả sớm đã đổi tay.
Người có thể có biện pháp.
Diệp Tín cảm thấy có chút lo lắng, hắn am hiểu là nhận thức chuẩn mục tiêu, trục thứ bố trí phòng vệ, từ từ bố cục, lần này là đến lúc lên ý, căn bản không thời gian bố trí cái gì.
Chúng ta đây,
chỉ có thể từ phía trước xông qua.
Sơn Pháo trầm dai nói.
Ngươi điên rồi.
Phía trước là Vạn Xà Khanh, chúng ta lại không giải cánh, lẽ nào ngươi nghĩ bay qua.
Diệp Tín nói, hắn đối ở mức địa cùng cổ rừng rậm rải, khả năng không có Sơn Pháo quen thuộc như vậy, nhưng vẫn là biết được địa hình địa vật.
Vốn là muốn để lại chút đấy, không có biện pháp.
Sơn Pháo ngẩng đầu, lần nữa lộ ra cái loại này cười hì hì thiếu đánh biểu tình. Ngươi tìm ta coi như là tìm đúng người, ở chỗ này chờ một hồi, ta tự mình đi nhìn một cái.
Nói xong cũng không chờ Diệp Tín đáp ứng, Sơn Pháo đã bước ra đi nhanh hướng phía trước Sơn Lĩnh phóng đi.
Làm Sơn Pháo thân ảnh biến mất tại trong rừng rậm sau khi, một cổ khói đen từ Diệp Tín mi tâm trong chậm rãi phiêu cách đi ra, tiếp theo kia thanh âm giản mùa vang lên. Ngươi vì sao nhất định muốn đạt được viên kia Hóa Anh quả?
Xem ra ngươi là không biết Hóa Anh quả hiệu dụng.
Diệp Tín chậm gì gì nói, Hóa Anh quả là có thể ngưng thần cố hồn. Ngươi trước đây luôn nói bản thân lực lượng tại từ từ giật tán, hy vọng có thể tại triệt để hôi phi yên diệt trước khi, đem vật sở hữu đều truyền thụ cho ta, ha ha.
Ngươi là vì ta?
Kia thanh âm giả nua hỏi lần nữa.
Ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta cuối cùng muốn về báo chút gì à, bằng không còn là người sao?
Diệp Tín meo lại mắt, tựa hồ tại che giấu đã hơi trở nên ẩm ướt viền mắt, huống hồ ngươi khiến ta đi đường này nhất định là dài dằng dặc, dọc đường cũng biết tràn đầy đủ loại nguy hiểm, ta đi một mình.
Sợ rằng không có biện pháp đi tới đường phần cuối, có ngươi phụng bồi ta, khả năng cho ta một ít lòng tin.
Ha ha!
Hảo hài tử, không uổng công ta đây 2 năm đối với ngươi giáo dục.
Kia thanh âm giả mua thở dài một hơi, chẳng qua ngươi cũng không muốn ôm quá lớn kỳ vọng, ta biết được Hóa Anh quả. Chính là một viên Hóa Anh quả đối với ta là không làm nên chuyện gì.
Tóm lại là có chỗ tốt.
Diệp Tín nhẹ giọng nói, hơn nữa ngươi có thể nhiều tồn tại một đoạn thời gian, cũng liền có thể nhiều chỉ đạo ta một đoạn thời gian, khiến ta trở nên càng mạnh, như vậy ta còn có thể đi tìm kiếm càng nhiều Hóa Anh quả.
Kia thanh âm giả mua trầm mặc, một lúc lâu, mới lần nữa mở miệng, chính ngươi cẩn thận một ít, hắc hổ đường đấu nghĩa cường rất lợi hại.
Trong lòng ta đều biết.
Diệp Tín trả lời.
Diệp Tín trước người hơi khói tỏ khắp mở, một chút lui lui tiến Diệp Tín mi tâm, lúc này, Sơn Pháo thân ảnh cũng từ trong núi rừng nhảy ra ngoài, huy động song trưởng hướng Diệp Tín ngoắc, tựa hồ là khiến Diệp Tín nhanh lên một chút đi.
Diệp Tín khu động con ngựa, chỉ khoảng nửa khắc đã lướt đến Sơn Pháo trước người, sau đó hỏi, thế nào?
Quái vật kia không ở, chúng ta vừa lúc có thể đi qua.
Sơn Pháo nói, chỉ là,
người con ngựa muốn để lại, bằng không ta sợ không khống chế được.
Nhất định muốn từ nơi này đi.
Diệp Tín vẫn là không yên lòng, hắn đối Vạn Xà Khanh là hoàn toàn không biết gì cả, trước đây du lịch lúc cũng sẽ không tiếp cận ở đây, thật muốn đi vào, tương đương với đem mình sinh tử phó thác cho Sơn Pháo, hắn rất không ưa thích loại cảm giác này.
Tùy ngươi.
Sơn Pháo nhún vai, dù sao cũng là không có biện pháp, không theo ở đây đi, chúng ta chỉ có thể vòng qua cái này phiến sơn lĩnh đuổi theo bọn họ, đến lúc đó thời gian không kịp, ngươi chớ coi trách ta, nguyên thạch ta cũng vậy không biết trả lại cho ngươi.
Diệp Tín do dự đã lâu. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đi thôi.
Nói xong hắn thả người nhảy xuống con ngựa.
Bên này.
Sơn Pháo nói.
Sơn Pháo cùng Diệp Tín một trước một sau đi vào núi rừng, không sai biệt lắm đi có gần 1000 mét xa, phía trước xuất hiện một cái khe núi lưỡng đoạn vách đá thẳng tắp mà trơn trượt, tựa hồ cả tòa núi lớn là bị một thanh cự kiếm bổ ra thông thường, khe núi ở giữa có một dòng suối nhỏ, suối nước hình như là nóng, tản mát ra bừng bừng sương mù, suối nước hai bên chật ních vô số điều tất cả lớn nhỏ rắn. Giống như run thông thường mảnh, tại đàn rắn trong khe hở chui tới chui lui, có to như
nước thùng, nhận thấy được khe núi miệng động tĩnh, dĩ nhiên có thể dựng lên hơn 10 mét cao, hướng bên này làm ra tấn công tư thế.
Diệp Tín chỉ cảm thấy mình ra đầu tê dại, đây cũng không phải là dạy đặc sợ hãi trứng, hắn chú ý tới có mấy điều cự xà trên đầu đều đã sinh ra màu gà, dựa theo đại triệu quốc tiêu chuẩn, chúng nó đã đạt tới tiên thiên vũ sĩ cảnh, hơn nữa hung thú trời sinh liền có bản mạng kỹ, tại trong quân đội thuộc về binh vương cấp tồn tại.
Kỳ thực nếu có đầy đủ chức vị, đại đa số binh vương đều có tư cách điều khiển một doanh tướng sĩ, trở thành doanh quản, nhưng thực lực không cách nào quyết định toàn bộ, có thể hay không chân chính đi vào thượng tầng, còn phải xem bản thân người mạch, gia thế vân vân.
Diệp Tín là từ Đao Sơn huyết hải trong sông ra tới, hắn đã sớm có binh vương cấp thực lực, tự nhiên giải hung thú sẽ tạo thành cái dạng gì uy hiếp.
nghiêm ngặt nói, đạt được tiên thiên cảnh hung thú, thực lực phổ biến nếu so với nhân loại binh vương lợi hại nhiều lắm, tính là thực lực của hắn còn bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, cũng tuyệt đối không có biện pháp tại đây vạn xà khanh trong tự bảo vệ mình. Diệp Tín không tự chủ dừng bước lại, mà Sơn Pháo còn đang đi vào trong, chỉ là hắn tốc độ trở nên phi thường thong thả. Bầy rắn nguyên bản coi như an tĩnh, làm Sơn Pháo đi sau khi đi vào, mỗi một điều rắn coi như đều trở nên nôn nóng bất an, chúng nó người lập dựng lên, không ngừng vặn vẹo thân thể mình, tạo thành một mảnh sống rừng rậm. Diệp Tín không chút nghi ngờ, có lẽ sau một khắc bọn họ cũng sẽ bị bầy rắn bao phủ. Kỳ thực Sơn Pháo cũng rất khẩn trương, hắn sau đầu tóc ngắn đã rõ ràng bị thấm ướt, ngay sau đó, Sơn Pháo hé miệng, phát ra liên tiếp rất nhỏ nhưng lại sắc nhọn tiếng kêu, phảng phất giống như dạ thú. Diệp Tín có thể cảm giác được, một cổ kỳ lạ ba động tại khe núi trong tràn ngập ra, Sơn Pháo tiếng kêu lại có thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, xung quanh hơn 10 mét bên trong bầy rắn đều chậm rãi ngã vào, lười biếng nằm xuống đi sẽ không động. Sơn Pháo đi tới chỗ nào, nơi nào bầy rắn kiểu sẽ trở nên an tĩnh, Diệp Tín thấy Sơn Pháo có loại năng lực này, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng bước nhanh bước vào suối nước. Điều này khe núi chừng 5-6 nghìn mét dài, Diệp Tín không dám đi được quá nhanh, cũng không dám cùng Sơn Pháo nói chuyện, lo lắng kinh động đã trở nên an tĩnh bầy rắn, cố nén bốn phía tràn ngập mùi hôi, theo thật sát Sơn Pháo phía sau. Không biết qua bao lâu, phía trước rốt cuộc thấy khe núi xuất khẩu, Sơn Pháo đột nhiên tăng nhanh đi trước tốc độ, đợi được tiếp cận xuất khẩu lúc, hắn vọt tới trước vài bước, tiếp theo thả người nhảy lên, nhảy đến mấy mét cao giữa không trung, lại lấy tay bắt được một cây cành cây, thân hình tượng hầu tử thông thường về phía trước phóng túng đi. Sau một khắc, Sơn Pháo phát ra hưng phấn tiếng kêu gào, hiển nhiên hắn cũng không thoải mái, thân hình trong nháy mắt về phía trước phóng xuất hơn 10 mét xa, lại lấy tay bắt được một cây cành cây, liên tiếp vài lần, đã xa xa tiêu thất tại rừng cây nội. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, trang. Khe núi trong bầy rắn mất đi khống chế, lần nữa bắt đầu vũ động đứng lên, Diệp Tín lúc này cũng không đoái hoài tới nguyên lực tổn hao, thân hình tượng mũi tên nhọn thông thường bắn ra, nhảy vào rừng cây. Làm Diệp Tín tìm được Sơn Pháo thời điểm, Sơn Pháo đang ở trong bụi cỏ tìm kiếm cái gì, nghe được Diệp Tín phát ra tiếng vang, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt rõ ràng mang theo tranh công ý tứ, hắc bảo, ngươi vận khí thật tốt, xem ra hòa anh quả là ngươi, nếu như quái vật kia ở bên trong, đừng nói một viên nguyên thạch, tính là ngươi cho ta 100 viên. Ta cũng sẽ không đi đường này. Đa tạ. Diệp Tín nhàn nhạt nói. Gọi tạ có thể không làm được a? Sơn Pháo nói, có đúng hay không? Hẳn là cho nữa ta chút gì? Làm ngươi phải giữ lời. Diệp Tín nhíu nhíu mày. Quên đi, làm ta chưa nói, quỷ hẹp hòi. Sơn Pháo bĩu môi nói, kỳ thực hắn cũng không phải thật nghĩ muốn cái gì, chỉ là vì khiến Diệp Tín biết được, viên kia nguyên thạch là đăng giá. Tiếp theo Sơn Pháo dùng ngón tay hướng phía trước, phủ cận không có vết tích. Xem ra bọn họ còn không có chạy tới, chúng ta muốn nên đón. Tốt. Diệp Tín nói. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Sơn Pháo hỏi. Không có việc gì. Diệp Tín lắc đầu nói. Bọn họ chỉ biết đạo tông người nhà nhất định phải từ phụ cận trải qua, nhưng cụ thể từ nơi nào đi liền không rõ lắm. Mỗi đi lên một đoạn đường, chung quy muốn dừng lại quan sát xung quanh động tĩnh, cho nên tốc độ trở nên chậm. Như vậy đi một chút dừng một chút, không sai biệt lắm đi qua hơn 3 giờ. Làm Diệp Tín phát hiện phía trước truyền đến dị hưởng đồng thời, Sơn Pháo cũng phát hiện, hắn lập tức phục hạ thân, tiếp theo hướng Diệp Tín làm cái đi xuống áp thủ thế, ý bảo Diệp Tín cẩn thận. Hai người đem tốc độ thả thật chậm, một chút xuống phía dưới sơ soạn, chỉ chốc lát, bọn họ từ cành lá trong khe hở phát hiện phía trước xuất hiện bóng người. Hơn 50 mét có hơn có một mảnh lũ bất ngờ lao ra loạn thạch bãi trên có mấy cổ thi thể, một cái bạch y nữ tử nửa ngồi nửa tựa ở cạnh một tảng đá lớn, Diệp Tín tầm mắt rơi vào kia trên người cô gái. Trong lòng không hiểu đau xót. Nàng kia có một đôi như thu thủy tiểu ánh mắt, lớn mà trong suốt, gương mặt như bạch ngọc tiểu nhắn mịn trắng nõn, không có bất kỳ tì vết, tuy rằng tóc dài rối tung, có vẻ rất chật vật, trên người còn bị thương, một mũi tên đâm vào bả vai nàng, mũi tên do ở bên ngoài loạn choạng, nhưng những này đều không cách nào che giấu nàng kinh người đẹp. Tại nơi nữ tử phía trước hơn 10 mét xa, vây bắt hắc hổ đường các võ sĩ, Đô Nghĩa Cường đã ở giữa, chỉ là, bọn họ cũng không dám vọng động. Nàng kia tay trái nắm một cây truy thủ, để ngang bản thân cổ giữa, truy thủ nhọn đã đâm rách nước ra, chảy ra máu tươi, chỉ cần nàng nữa hơi chút dùng lực, truy thủ sẽ gặp đâm thủng nàng huyết quản hòa khí quản. Nàng kia tay phải thì cầm lấy một cái bình nhỏ trong chứa thảm cỏ xanh nhân dịch thể, một con trong suốt hộp nhỏ đặt ở nàng trên hai chân, có thể thấy rõ hộp nội có một viên tựa hồ dài lân phiến màu đỏ thắm trái cây. Mà bình nhỏ liền treo ở hộp phía trên, nàng kia làm ra đem muốn đập lên động tác, rất rõ ràng. Chỉ cần hắc hổ đường vũ sĩ có điều động tác, nàng biết lập tức đập ra hộp nhỏ, gồm trong bình dịch thể ngã vào hóa anh quả thượng, đồng thời dùng chùy thủ kết thúc bản thân sinh mệnh. Diệp Tín chậm rãi nhắm mắt lại, nàng kia xinh đẹp cũng không coi vào đâu, chẳng qua, nàng thần thái quá ngoài dự liệu, hung đồ vòng rình, sinh tử treo ở một phát, có thể nàng lại có vẻ như vậy an tĩnh, không có tức giận, không có sợ hãi, không có lo nghĩ, tựa hồ bản thân chỉ là ở nhà ngắm hoa ngắm trăng. Không muốn nói Hắc Hổ Đường các võ sĩ, ngay cả xa tại mấy chục mét có hơn Diệp Tín cùng Sơn Tháo, đều có thể cảm nhận được nàng như sơn nhạc tiểu không thể dao động kiên định. Quá giống. Cực kỳ giống đời trước cô gái kia, đối mặt với mấy chục chỉ tối hoang họng, lại thân sắc tự nhiên, chỉ cầu so với hắn chết trước một bước. Không chuyện của ta. Sơn Tháo dùng cực thấp thanh âm nói, cũng để cho Diệp Tín từ trong ký ức thức tỉnh. Ngươi tại sao còn chưa đi? Diệp Tín cũng thấp giọng nói. Xem náo như ta. Sơn Pháo hướng về phía Diệp Tín chớp mắt vài cái, mọi người nói ngươi là âm hiểm nhất, cay độc nhất sát thủ, ta muốn nhìn ngươi một chút là thế nào âm bọn họ. Vậy ngươi liền muốn mở to hai mắt nhìn kỹ. Diệp Tín nói, tiếp theo hắn đột nhiên đeo lên áo choàng, đưa tay đẩy ra cành lá, đi ra ngoài. Này! Ngươi không đánh lén bọn họ a? Sơn Pháo ở phía sau kêu lên, hắn hình dạng là ở hô to, có thể thanh âm vẫn như cũ ép tới cực thấp. Diệp Tín đưa ra một ngón tay quơ quơ, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Hắc Hổ Đường các võ sĩ còn có nàng kia, đều phát hiện Diệp Tín xuất hiện, một đôi tầm mắt trước sau rơi vào Diệp Tín trên người, đồng thời ở nơi này, Diệp Tín cũng đang quan sát mọi người. Đỗ Nghĩa Cường vóc dáng không cao, nhưng dáng người như hắc hùng thông thường cường tráng, sau vai lộ vẻ một thanh trọng kiếm, hắn đang dùng lạnh lùng ánh mắt đánh giá Diệp Tín. Tại Đỗ Nghĩa Cường bên cạnh vũ sĩ, đều mặc giáp trụ đến tương đồng nhuyễn giáp, màu đen, trên ngực khắc đến một con đầu hổ, chỉ có một cái lao giả ngoại lệ, lao giả kia ăn mặc một bộ thanh sam, thần thái kiêu căng. Khí chất văn nhã, không có tranh phong đấu thắng phỉ khí, xem ra không phải là Hắc Hổ Đường người. Huynh đệ, ngươi đi lầm đường. Một cái vũ sĩ tiến lên đón, nâng tay lên trúng kiếm, ngăn ở Diệp Tín trước người, không nghĩ gây phiền phải nói, quay đầu lại a. Diệp Tín bước chân không ngừng, trong nháy mắt gõ tại kiếm phong thượng, kiếm phong đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy vang dội, sau đó liền cắt thành hai đoạn, kiếm phong cùng chuôi kiếm đồng thời lăn lộn bay ra ngoài, mà kia vũ sĩ bưng bản thân cánh tay phải. Thất tha thất thể hướng lui về phía sau mấy bước. Đỗ Nghĩa Cường ngược hít một hơi khí lạnh, song đồng đống nhiên trợ to, sau đó trầm giọng nói, Hắc Bảo. Không có dùng nguyên lực, chỉ dựa vào đầu ngón tay đạn kích, liền có thể đánh gãy trường kiếm, đây không phải là phổ thông vũ sĩ có thể làm được, hơn nữa Diệp Tín cái này thân minh bạch giả dạng, khiến hắn lập tức nhận ra Diệp Tín thân phận. Là ta. Diệp Tín tiếp tục đi về phía trước. Ngươi tới nơi này làm gì? Đỗ Nghĩa Cường mỗi chữ mỗi câu quát Diệp Đường. Hắn mặc dù không có đưa tay đi bắt bản thân trong kiếm, nhưng Hắc Hổ Đường các võ sĩ nghe được người tới là Hắc Bảo, đã toàn bộ lấy ra vũ khí mình, trong đó đa số vũ sĩ lộ ra kinh hãi chi sắc, loại này biểu hiện đủ để chứng minh Diệp Tín có cái dạng gì hung danh. Mượn đường. Diệp Tín ngừng lại. Mượn đường gì? Đỗ Nghĩa Cường lại hỏi. Tài lộ. Diệp Tín nói, hắn rõ ràng như vậy có chút cố làm ra vẻ, nhưng không có biện pháp, có vài người liền ăn một bộ này, nếu như không trang. Ngược lại sẽ khiến người ta cho là mình mềm yếu có thể lớn, nghĩ đặt thành bản thân mục đích phải tốn nhiều tốt nhất đại nhất lần tay chân, may là, Hắc Bảo có trang tư bản. Cái gì tài lộ? Đỗ Nghĩa Cường coi như vẫn không rõ. Đố lao đại như vậy sẽ không ý tứ. Diệp Tín chậm rãi nói, người ở nơi này trong, còn dùng ta nhiều lời sao? Lúc này đây Đỗ Nghĩa Cường không rõ cũng phải hiểu, bên cạnh lao giả kia nhịn không được vượt trước vài bước, trong nháy mắt điểm hướng Diệp Tín, trong miệng quát to, ngươi tính vật gì vậy? Dám ở chỗ này. Đỗ Nghĩa Cường đột nhiên nhấc chân, một chân đá vào lão giả kia bên hông, lão giả kia trở tay không kịp, lảo đảo phó ngã xuống đất, tiếp theo lập tức nhảy người lên, quay đầu lại hướng Đỗ Nghĩa Cường kêu lên, ngươi, ta Hắc Hổ Đường không phải là ngươi khoa tay múa chân địa phương. Đỗ Nghĩa Cường sắc mặt lạnh giá cắt đứt lão giả kia nói. Thấy Đỗ Nghĩa Cường có trở mặt dấu hiệu, lão giả kia kiêu ngạo chậm rãi biến mất, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người vừa nhìn về phía Diệp Tín, trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Bởi vì hắn thấy, Diệp Tín là tốt nhất bắt nạt, tự nhiên muốn đem hết thảy đều trách tội đến Diệp Tín trên người. Hắc Bảo, ngươi thế nhưng khi ta Hắc Hổ Đường không người. Đỗ Nghĩa Cường lấy tay chậm rãi rút ra sau vai trọng kiếm, hắn động tác này không khác tuyên chiến tín hiệu, Hắc Hổ Đường các võ sĩ đều cầm chặt vũ khí mình, chỉ đợi Đỗ Nghĩa Cường ra lệnh một tiếng. Tuy rằng Hắc Bảo là thiên duyên thành xếp hàng thứ nhất do binh, nhưng bọn hắn cũng không sợ với một trận chiến này, Hắc Hổ Đường không có người nhu nhược. Không dám. Diệp Tín chậm rãi nói. Đỗ Nghĩa Cường rõ ràng ngây ngẩn cả người, mà giấu ở xa xa Sơn Pháo càng là trợn mắt hốt mồm, hung danh rõ ràng đến Hắc Bảo, lại có thể sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy chịu thua. Khiến Sơn Pháo quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, trong lòng hắn tại gieo họ, thượng à, đánh à, giết à, không dám. Đây là đang làm lông. Điều này tài lộ thật sự là cùng ta tính mệnh du quan, cho nên phải hướng Đỗ lao đại đòi vài phần mặt mũi. Diệp Tín tầm mắt rơi vào kia trên người lão giả, lão gia hỏa này hẳn không phải là Đỗ lao đại người a. Hắn ở tại chỗ này chỉ biết phá hủy hai chúng ta giao tình, không bằng như vậy, ta thay ngươi diệt trừ hắn a. Lời còn chưa dứt, một luồng hắc quang từ Diệp Tín phía sau lướt trên, trong sát na tiêu thất tại nơi sau lưng lão giả, lão giả kia chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là thân hình cứng lên một chút, tiếp theo về phía sau chậm rãi té ngửa, khi hắn nằm trên mặt đất sau, hắc hổ đường nhân tài thấy rõ lão giả kia mi tâm đã bị vật gì vậy đâm xuyên qua. Đỗ Nghĩa Cường cầm kiếm tay không tự chủ được lay động một chút, vừa mới Diệp Tín miệng nói không dám, khiến hắn hầu như hoài nghi đối phương không phải là hắc bảo, mà là người khác giả mạo, nhưng trước mặt thoáng qua kiểu một kích, lại vỡ vụn hắn vọng tưởng, lần nữa cảm thụ được tử vong uy hiếp. Nếu như hắn liều mạng chiến đấu, tính là không địch lại hắc bảo, sau cùng cũng biết khiến hắc bảo trả giá thật lớn. Đỗ Nghĩa Cường tin tưởng trong tay trọng kiếm, ngay cả điểm ấy tự tin cũng không có, còn có tư cách gì điều khiển hắc hổ đường. Chỉ bất quá, có cần phải liều mạng sao? Cái này là một đại vấn đề. Hắc bảo, ngươi đây là tại làm khó ta. Đỗ Nghĩa Cường ép buộc bản thân tầm mắt từ lão giả kia trên thi thể rời, chuyển hướng Diệp Tín, lại nói tiếp chúng ta cùng tồn tại Thiên Duyên Thành không lý tưởng, ngươi đã mở miệng, ta hẳn là khiến một chút, nhưng... Huynh đệ chúng ta phí hết đại nhất lần sức lực, tài cán rất tông gia vũ sĩ, ngươi bây giờ khiến chúng ta cứ như vậy xám xịt trở lại. Hơn nữa ngươi còn hại ta kim chủ, bút chướng này sau này còn muốn tính đến trên đầu ta. Ta cũng biết khiến Đỗ lao đại làm khó, nhưng ta không khác biện pháp. Diệp Tín móc ra một cái hộp nhỏ, tiện tay ném cho một cái hắc hổ đường vũ sĩ, một ít vật nhỏ, không được kính ý, mong rằng Đỗ lao đại lúc này đây có thể giơ cao quý tay. Kia vũ sĩ tiếp được hộp nhỏ, lập tức đưa đến Đỗ Nghĩa Cường trước mặt, Đỗ Nghĩa Cường đưa tay đem hộp nhỏ mở ra, phát hiện bên trong chứa một tờ kim phiếu, hắn hí mắt nhìn một chút, là một tờ 1 vạn kim phiếu, chút tiền ấy không nhiều lắm, nhưng là không ít, càng mấu chốt là, hắn tìm về bản thân bộ mặt. Chương 11, đàm phán nghệ thuật. Đỗ Nghĩa Cường con ngươi chuyển cái không ngừng, hắn còn đang do dự, bên này Diệp Tín than nhẹ một tiếng, Đỗ lao đại, ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi. Diệp Tín đem mình giọng nói khống chế được phi thường hoàn mỹ, một chữ so một chữ lạnh lùng, khi hắn im lặng lúc, một cổ rét lạnh khí tức chậm rãi hướng bốn phía tỏ khắp đi ra ngoài. Hắc hổ đường các võ sĩ đều đem tầm mắt chuyển hướng Đỗ Nghĩa Cường, cùng đợi Đỗ Nghĩa Cường tuyển chọn, Đỗ Nghĩa Cường sắc mặt âm tình bất định biến hóa, một lúc lâu, hắn cắn răng, trầm giọng nói, Hắc bảo, ngươi thiếu ta một phần nhân tình. Ta biết được. Diệp Tín nói, sau này Hắc bảo tất có lễ trọng hồi tạ. Đỗ Nghĩa Cường dài hít một hơi dài, tiếp theo phất tay quát dẹp đường, chúng ta đi. Nói xong hắn không nữa xem Diệp Tín, dẫn đầu hướng trong rừng đi đến, cái khác hắc hổ đường vũ sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đi theo Đỗ Nghĩa Cường phía sau, bọn họ tuy rằng không e ngại chiến đấu, nhưng tổng không nghĩ chủ động tìm chết, có thể không đánh nhất định là tốt nhất kết quả. Hắc hổ đường vũ sĩ tiêu thất ở trong rừng, bên này Sơn Pháo vội vã chạy ra, không kịp cùng Diệp Tín nói chuyện, trực tiếp đuổi theo. Diệp Tín mặc kệ sẽ Sơn Pháo, nghiêng đầu nhìn về phía nàng kia đã ở lặng lặng nhìn Diệp Tín, chủy thủ trong tay nàng còn có bình nhỏ, vẫn như cũ cầm được vững vàng. Không lâu sau, Sơn Pháo lại chạy trở về, trong miệng liên thanh kêu. Thật đi. Không đúng a. Cái này không hợp với lẽ thường a. Đỗ Nghĩa Cường tại sao có thể như vậy dễ nói chuyện? Ngươi cho rằng không hợp với lẽ thường, là bởi vì ngươi không biết Đỗ Nghĩa Cường. Diệp Tín cười cười. Hắn làm sao vậy? Sơn Pháo trợn to hai mắt hỏi. Tục ngữ nói, chân trần không sợ mang giày, mà Đỗ Nghĩa Cường chính là mang giày người. Diệp Tín chậm rãi nói, hắn có huynh đệ mình, bản thân thế lực, bản thân danh tiếng, tượng hắn người như thế, từ lâu mất đi lúc còn trẻ huyết khí chi dũng. Sẽ không dễ dàng cùng người liều mạng sinh tử, hơn nữa, từ cái chỗ này té ngã, hắn hoàn toàn có thể từ một địa phương khác đứng lên, lưu được thanh sơn tại, không sợ không tủi đốt, chính là bởi vì ôm ý nghĩ như vậy, hắc hổ đường mới thủy chung không có biện pháp kiêu ngạo. Kia cũng không phải nhanh như vậy liền cút đi a. Sơn Pháo còn chưa phải giải. Đàm phán là một loại nghệ thuật, ngươi không hiểu. Diệp Tín nói. Cái gì? Cái gì gọi là nghệ thuật? Sơn Pháo kêu lên, làm sao ngươi biết ta không hiểu? Có loại nói một chút coi. Đàm phán a. Diệp Tín hai mắt chậm rãi nheo lại, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, muốn lấy cứng rắn vì kiếm, lấy điểm mấu chốt làm lá chắn, bảo trì lớn nhất kiên trì, đem lợi ích bệnh thành một cái lại một cái dây thừng, chậm rãi thăm dò, đánh giá, sau cùng. Mất đi hẳn là mất đi, đạt được nên được đến. Cái gì lộn xộn lung tung. Sơn Pháo ánh mắt vượt trừng càng lớn. Nói sớm ngươi không hiểu. Diệp Tín cười ra tiếng, nhưng lại muốn cho đàm phán bảo trì bản thân tiết tấu. Mỗi tiến thêm một bước, đều phải tận khả năng lui nửa bước, đồng thời làm cho đối phương cho rằng là hắn chiếm thượng phong, chiếm tiện nghi, như vậy khả năng thủy chung bảo trì chủ động, nếu như ngươi vào một bước còn muốn nữa tiến, vậy thì có khả năng đem đối phương làm cho chó cùng dứt dậu. Di lần này ta giống như có chút hiểu. Sơn Tháo gãi đầu mình. Đỗ Nghĩa Cường từ lâu mất đi nhuệ khí, với hắn mà nói, tối trọng yếu không phải là được cái gì, mà là không thể mất đi. Diệp Tín nói, cuộc trao đổi này thất bại, hắn có thể từ địa phương khác tìm trở về, mà nếu quả hắn uy tín bị nghi vấn, dao động điều khiển hắc hổ đường căn bản, vậy hắn là nhất định muốn cùng ta liều mạng. Cho nên, ngươi bắt đầu nói muốn mượn tài lộ, chờ Đỗ Nghĩa Cường rút kiếm sau khi, ngươi còn nói không dám, ở trước mặt mọi người cho hắn vài phần mặt mũi, sau đó lại đột nhiên giết chết lao già kia, bỏ đi hắn được một tấc lại muốn tiến một thước ý niệm, lại sợ hắn thẹn quá thành giận, lập tức cho hắn một điểm nhỏ lễ vật. Sơn Tháo nhìn Diệp Tín, hỏi dò, đây là ngươi nói tiết tấu. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Tín nói, mỗi một lần phát hiện hắn cố lấy dũng khí, ta đều phải nghĩ biện pháp khiến hắn dũng khí hóa giải được, như vậy ta khả năng chiếm ưu thế. Khiến cho phiền phức như vậy để làm chi? Sơn Tháo không nhịn được kêu lên, trực tiếp trở mặt động thủ, chẳng phải là đơn giản hơn nhiều. Hẳn là, ngươi hắc bảo còn sợ bọn họ. Ta trái lại không sợ, có thể nàng đây. Diệp Tín dùng cằm gật một cái kia thủy chung không rên một tiếng nữ tử, nếu như cái kia hắc hổ đường vũ sĩ linh cơ khẽ động, ôm cá chết lưới rách ý niệm nhằm phía nàng, ngươi cho là nàng biết không biết đối với mình nương tay. Sơn Tháo cũng xoay người nhìn về phía nàng kia tay một mực rất ổn định, hắn chần chờ chỉ chốc lát, than thở, không biết. Vạn nhất nàng còn cho là chúng ta là ở diễn trò cho nàng xem, bị hủy hóa ánh quả, ta đây chẳng phải là rơi vào gà bay trứng vỡ. Diệp Tín nói. Sơn Tháo nghẹn lời. Một lát lộ ra cười khổ, thật phục ngươi, vừa mới chẳng qua là đánh giấm công phu, ngươi là nghĩ như thế nào nhiều như vậy. Hiện tại hồi tưởng một chút, Diệp Tín nỗ lực dùng hòa bình phương thức hóa giải mâu thuẫn, là phương pháp tốt nhất. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta nói chuyện một chút. Nàng kia đột nhiên đã mở miệng, nàng giọng nói như chim hoàng oành tiểu thanh thúy dễ nghe. Không sai. Diệp Tín suy nghĩ một chút, hướng nàng kia vươn tay, đem hòa anh quả cho ta, sau đó ngươi đi. Dựa vào cái gì? Nàng kia khỏe miệng lộ ra lướt một cái tràn ngập trào phúng hàm ý mỉm cười. Ngươi vừa mới tuyển chọn thà chết chứ không chịu khuất phục, là bởi vì biết mình hạ tràng. Diệp Tín chậm rãi nói, hắc hổ đường Đỗ Nghĩa Cường cũng không phải là người tốt lành gì, hắn không chỉ sẽ đoạt đi hóa anh quả, còn có thể vũ nhục ngươi, sau đó giết ngươi. Hắn không phải là người tốt, ngươi chính là. Nàng kia cười lạnh nói, ta không dám nói bản thân là người tốt, nhưng ta nhất định là trên đời nhất giảng uy tín người. Diệp Tín nói. Chỉ cần ngươi đem hóa anh quả cho ta, ta thả lập tức ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, vị bằng hữu này có thể đưa ngươi hồi Cựu Đỉnh Thành. Ui ui ui. Chờ một chút. Sơn Tháo gấp giọng kêu lên, ta nói hắc bảo à, ngươi trái lại thật đủ đen, ta chỗ này còn mạc danh kỳ diệu đây, ngươi liền đem ta bán. Ta lúc nào đáp ứng đưa nàng hồi Cựu Đỉnh Thành. 5.000 kim tệ. Diệp Tín trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ chuyển hướng Sơn Tháo. Ta muốn kim tệ có lâu dùng, lại không thể ăn. Sơn Tháo kêu lên. Diệp Tín ánh mắt hơi hơi híp một chút, nghìn vạn không muốn bỏ qua câu cửa miệng ý nghĩa một loại nhu cầu, nói thứ này vô dụng, lại không thể ăn, 89/10 sẽ là một cái ăn hàng. Sơn Tháo, ngươi đã nghĩ một mực thiên duyên thành lẫn vào sao? Không muốn xem thế giới bên ngoài. Diệp Tín ôn nhu nói. Diệp Tín ôn nhu nói chuyện, là vô ý thức muốn cho Sơn Pháo thả lỏng, ai biết lúc này Sơn Pháo đối Diệp Tín ôm rất cao cảnh giác, lại có thể lui về phía sau một bước. Không mặn không nhạt trả lời, bên ngoài còn không đều là giống nhau. Hắc, ngươi có thể nói ra những lời này, chứng minh ngươi căn bản không đi qua. Diệp Tín cười nói, ta cho ngươi biết, Cựu Đỉnh Thành dân cư là Thiên Duyên Thành gấp mấy chục lần, phồn hoa không gì sánh được, mỹ nữ như mây à. Không có hứng thú. Không đợi Diệp Tín nói xong, Sơn Tháo đã bắt đầu rung ngẩng đầu lên. Còn có, Cựu Đỉnh Thành mỹ thực, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Tín chuẩn bị đánh ra lá bài tẩy, khác không nói, đã nói nướng lạc đà à. Trước muốn mua một con ấu lạc đà, đem cái bụng xé ra, đem dê con đặt ở lạc đà trong bụng, sau đó tại dê con trong bụng nhét một con lớn ngỗng, lại đang ngỗng trong bụng nhét một con gà lôi, dùng lửa nhỏ chậm rãi nướng, ít nhất phải nướng thượng 3 ngày 3 đêm, nướng ra thịt bên ngoài vàng trong mềm, hương khi ở trong sân tràn ngập một tháng trước cũng sẽ không tán đi, cái loại này tư vị a tấm tắc, cắn một cái, thịt ngon. Giống tại bản thân trong miệng hòa tan một dạng, Sơn Tháo, tại Thiên Duyên Thành ngươi có thể ăn được loại vật này. Cô lỗ. Sơn Tháo quả nhiên là ăn hàng, dùng lực nuốt một hớp nước miếng, còn nữ kia tử lộ ra hầu nghi chi sắc, nàng là Cựu Đỉnh Thành người, chưa từng nghe nói còn có loại này mỹ thực, có thể Diệp Tín nói xong sinh động, không phải là lung tung lập đi ra. Cựu đỉnh thành mỹ thực, chỉ cần là đồ gia vị chính là mấy chục loại, thậm chí trên trăm loại nhiều, Thiên Duyên thành có thể so sánh sao? Tùy tiện dính vào điểm muối bọt tính là mỹ thực. Diệp Tín nói thật đi, ở đây đều là thô nhân, nơi nào hiểu được hưởng thụ. Ta còn là không quá muốn đi. Sơn Pháo thì thào nói, chỉ là hắn giọng nói rõ ràng mềm nhũn. Cựu đỉnh thành còn có rượu ngon. Ngươi nghĩ rằng ta không say rượu? Không uống rượu coi như là nam nhân sao? Sơn Pháo kêu lên. Cựu đỉnh thành rượu không sai biệt lắm có 400, 500 loại. Diệp Tín nói, cơ bản phân mấy loại, có rượu hoa, có thanh rượu, có rượu gạo, có rượu vàng, có bia, có rượu đế, ngươi uống qua vài loại. Kỳ thực thanh rượu cũng là rượu gạo, Diệp Tín vì tăng cường sức thuyết phục, tận khả năng nâng cốc chủng loại nói xong nhiều hơn chút. Sơn Pháo trợn to hai mắt, bên kia nữ tử cũng là buộc phát hồ nghi, bởi vì ngay cả nàng cũng chưa nghe nói qua cái gì bia. Ta. Sơn Pháo rốt cuộc nhịn không được, được rồi, Hắc Bảo, ngươi đã như vậy cần ta hỗ trợ, ta đây chỉ ủy khuất mình một chút. Cái này mới đúng sao? Diệp Tín cười cười. Trước đem tiền cho ta. Sơn Pháo vươn tay. Gấp cái gì? Diệp Tín sửng sốt. Không được. Sơn Pháo lắc đầu nói, tới tay tiền mới là tự ta. Ngươi cái này. Thật là không theo sáo lộ ra bài A. Diệp Tín bất đắc dĩ nói, sau đó lấy ra một tờ kim phiếu, cho ngươi 1 vạn.
1 vạn.
Sơn Pháo tiếp nhận kim phiếu, chăm chú nhìn một chút, tiếp theo đột nhiên đưa tay đem kim phiếu đưa cho Diệp Tín, trả lại cho ngươi, ta không đi. Ngươi đây là ý gì? Diệp Tín thực sự không cách nào lý giải, cho nhiều ngươi 5.000 ngươi ngược lại không đi. Tuy rằng cùng ngươi nhận thức không lâu sau, nhưng ta phát hiện, ngươi người này rất là quỷ kế đa đoan. Sơn Pháo lắc đầu liên tục, tự nhiên vô cớ cho nhiều ta 5.000, không chừng có âm mưu gì đây, ta không đi. Nói ngươi đần à, có đôi khi sẽ trở nên rất khôn khéo, nói ngươi khôn khéo à, có đôi khi lại dại dột bất trị. Diệp Tín dở khóc dở cười, ngươi nghĩ gì thế? Ta vốn là muốn cho ngươi 1 vạn, dù sao cũng là phải đem nàng an toàn đưa về Cựu Đỉnh Thành, đường xá xa xôi, nàng lại bị thương, hoặc là còn sẽ có khác thổ phỉ, cộng thêm ngươi dù sao có binh vương cấp tiến cảnh, giá trị cái giá này, ta trước cho ngươi 5.000 là chuẩn bị cùng ngươi có kẻ mặc cả, sau đó chậm rãi cao đến 1 vạn, ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Tốt Hắc Bảo, ta đem ngươi làm bằng hữu, ngươi lại đùa giỡn ta. Vốn nên là cho ta 1 vạn, ngươi càng muốn cho ta 5.000. Sơn Pháo lắc đầu liên tục, không đi, đánh chết cũng không đi. Chương 12, giao động. Ngươi thế nào dầu muối không tiến đây? Diệp Tín trong lòng khí khổ, hắn phát hiện cùng Sơn Pháo nói xa so cùng Đấu Nghĩa Cường nói chắc trở nhiều lắm, lẽ nào ngươi không muốn đi Cựu Đỉnh Thành? Cam nguyện lao chết ở chỗ này. Ta cũng không phải không chân giải, có thể bản thân đi a. Sơn Pháo dương dương đắc ý nói, một hồi ta trở về Thiên Duyên Thành, nhiều nhận chút nhiệm vụ, toàn 1 tháng trước, sau đó đi Cựu Đỉnh Thành hưởng phúc. Ngươi ngốc a. Ngươi cho là Cựu Đỉnh Thành những thứ kia địa phương tốt là có thể tùy tiện vào. Diệp Tín cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này thân trang phục, mới vừa vào cửa cũng bị người đánh ra đi. Ai dám đánh ta? Sơn Pháo cả giận nói. Dám đánh ngươi nhiều người. Diệp Tín nói, Cựu Đỉnh Thành là giảng quy củ địa phương, trái với quy củ, tự nhiên có tuần tra bắt ngươi, đánh tuần tra, sẽ kinh động đô úy không được, mặt trên có chủ quốc cũng đánh không lại ngươi, tự nhiên có thượng chủ quốc đứng ra. Ngươi cho là ngươi là ai? Nghe được thượng trụ quốc mấy chữ, Sơn Pháo trở nên xa suốt tinh thần, ngắm Diệp Tín liếc mắt. Ta là vì giúp ngươi, mới để cho ngươi đi đem nàng đưa về Cựu Đỉnh Thành. Diệp Tín chỉ nàng kia, nàng thế nhưng tông gia người, tông gia tại Cựu Đỉnh Thành thế lực cực đại, chính ngươi nghĩ, nàng bị thương, không có người giúp đỡ, căn bản đi không ra cổ rừng rậm, ngươi nhìn dặm xa xôi đem nàng đưa về Cựu Đỉnh Thành, có đúng hay không nàng ân nhân cứu mạng? Sơn Pháo suy nghĩ một chút, mãnh liệt gật đầu 2 cái. Vậy nàng là không phải là sẽ cảm kích ngươi. Diệp Tín nói, hơn nữa, ngươi tóm lại có binh vương cảnh thực lực, đầu góc lại đơn giản, dễ dàng mượn hơi, nàng làm sao sẽ buông tha cơ hội này. Tự nhiên muốn. Ai nói lao tử đầu góc đơn giản. Sơn Pháo vừa giận, lao tử là rất xấu bụng, kia lập kế hoạch cái gì bên trong, còn có cái gì ở ngoài, nói chính là lao tử. Hành hành hành, ngươi lợi hại. Diệp Tín nói, ngươi lợi hại như vậy. Nàng là không phải là nhất định sẽ mượn hơi ngươi. Ngươi nói ngươi có đáng giá hay không được bị người mượn hơi a? Vấn đề này đương nhiên không biết do dự, Sơn Pháo lần nữa gật đầu. Cho nên a, nàng nhất định sẽ mang theo ngươi nổi tiếng, uống cay, tông ra dậm chân một cái, Cựu Đỉnh Thành cũng muốn hoảng mấy hoảng, đến lúc đó có thể những người đó sẽ khóc kêu cầu ngươi đi ăn uống đây. Diệp Tín đem kim phiếu đưa tới, cầm a. ngươi trận kia không phải nói chưa nghe nói qua tông gia sao?
Sơn Pháo nói.
Ta vừa mới lại nghĩ tới.
Diệp Tín miết miết miệng.
Còn có, là nàng muốn mượn hơi ta, giống như không liên quan gì đến ngươi a.
Sơn Pháo đột nhiên lộ ra cười gian, đưa nàng trái lại không thành vấn đề, ta đem nàng mang về Cựu Đỉnh Thành, nàng mượn hơi ta, là chúng ta sự, ngươi nhiệm vụ sao?
Hắc hắc hắc, xin lỗi, ta còn là không tiếp.
Diệp Tín thiếu chút nữa muốn cười đến phun ra ngoài, hắn miễn cưỡng khống chế được bản thân, sau đó thu hồi kim phiếu, đi, ngươi thắng.
Ha ha ha.
Sơn Pháo cất tiếng cười to.
Thấy Diệp Tín kinh ngạc, hắn cảm thấy cao hứng vô cùng, hơn nữa, hắn cảm giác Diệp Tín tâm kế nhiều lắm, cự tuyệt Diệp Tín nhiệm vụ, chính là cự tuyệt nguy hiểm.
Thần sắc cô gái kia trở nên đặc biệt phức tạp, nàng đã nhìn ra, đây tuyệt đối không phải là diễn trò, diễn cũng không khả năng đem một cái lăn lộn hàng diễn giống như.
Hiện tại, nên chúng ta.
Diệp Tín chuyển hướng nàng kia, lấy ngươi thông tuệ, mới có thể đã nhìn ra, hắn nhất định sẽ đem ngươi đưa về Cựu Đỉnh Thành.
Hắn là hắn, ngươi là ngươi.
Nàng kia chậm rãi nói, ta tại sao muốn đem hóa anh quả giao cho ngươi?
Ta mất khí lực lớn như vậy, chính là vì viên này hóa anh quả, ngươi cự tuyệt, sẽ biến thành một cái căn bản không mở ra bế tắc, sau cùng ta thẹn quá thành giận, có thể phải tàn nhẫn quyết tâm, đem ngươi cùng hóa anh quả cùng nhau hủy diệt.
Diệp Tín than thở, ngươi cho rằng đáng ra sao?
Như vậy, ngươi nói trước đi nói ngươi vì sao không muốn đem hóa anh quả giao ra đây à, mọi việc đều dễ thương lượng.
Ta biết được ngươi xảo thiệt như hoàng, bị chết có thể nói có thể sống, chẳng có thể nói thành đen, nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng khiến ta buông tha.
Nàng kia nói, do ta hộ tống hóa anh quả, là trong nhà cho ta trọng trách, nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, trước kia vinh quang đều biết biến thành sỉ nhục, nếu như vậy, ta tình nguyện chết ở chỗ này.
Ngươi là quá kiêu ngạo, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đi được quá thuận, cho nên không có biện pháp thừa nhận thất bại cùng ngăn trở.
Diệp Tín dừng một chút, ừ ta có thể từ mấy cái phương diện khai đạo ngươi.
Ngươi nói.
Nàng kia cười lạnh nói, nàng căn bản không tin bản thân biết bị Diệp Tín thuyết phục.
Ngươi trước ngực lộ vẻ kim long huân bội, đại biểu ngươi là Long Đằng Giảng Vũ Học Viện học sinh, huân bội bên bờ có 4 chuôi kim kiếm, có thể mang theo loại này huân bội học sinh, toàn bộ Long Đằng Giảng Vũ Học Viện hẳn là sẽ không vượt lên trước 10 cái người, có đôi khi còn có thể ít hơn, có 5 chuôi kim kiếm, giống như từ Long Đằng Giảng Vũ Học Viện thành lập tới nay, chỉ có một người đã từng, chính là Lang Soái Diệp Quan Hải.
Diệp Tín nói, ngươi tiền đồ không gì sánh được rộng lớn, ngươi giá trị không gì sánh được chân quý, nếu như ta không tính nói sai, mỗi 10 năm một lần tổng tuyển cử nhanh tới, ngươi thậm chí có cơ hội trực tiếp đi vào tông môn, mà hóa anh quả coi là cái gì, lẽ nào ngươi cho rằng giống ngươi loại thiên tài này chỉ trị giá được trao đổi một viên.
Hóa anh quả.
Nàng kia không nói, chỉ là nàng ánh mắt đã bộc lộ ra nội tâm sinh ra ba động.
Nếu như, ta chỉ nói là nếu như, ngươi bây giờ đồng ý đem hóa anh quả giao cho ta. Qua mấy năm ngươi thông qua tổng tuyển cử, tiến nhập tông môn, trở thành hợp cách tu sĩ, sau đó ngươi trở lại từ đầu xem hôm nay, sẽ có cái dạng gì nghĩ cách.
Diệp Tín nói, một viên hóa anh quả.
Ngươi khẳng định vì hôm nay ngu xuẩn cùng cố chấp mà phát cười, cũng biết may mắn mình làm ra sáng suốt tuyển chọn.
Ta nữa nâng cái đơn giản ví dụ A.
Diệp Tín rồi nói tiếp, một mỹ nữ, nếu như gương mặt bị họa thương phá bộ dạng, sản sinh bi quan chán đời ý niệm coi như hữu tình có thể nguyên. Chỉ là một mảnh móng tay rớt, liền cả ngày tìm cái chết, nàng là không phải là rất ngu.
Nói xong rất tốt, ngươi tiếp tục.
Nàng kia cười lạnh nói.
Kỳ thực thế gian vạn sự, đều phải đánh giá thành phẩm.
Diệp Tín cũng không có nổi giận, nếu vì đại nghĩa cùng lý tưởng mà nỗ lực hy sinh, ta chẳng những có thể lý giải, còn có thể tán thành, ta có rất nhiều bằng hữu huynh đệ, chính là vì bản thân đại nghĩa hy sinh, ngươi đại nghĩa cùng lý tưởng là cái gì?
Cùng cái này hóa anh quả không có quan hệ gì a?
Cùng ngươi chân chính giá trị so sánh với, hóa anh quả chỉ là kia phiến không quan trọng gì móng tay, rớt cũng liền rớt.
Ngươi còn cũng không nói gì đụng đến ta.
Nàng kia nhàn nhạt nói.
Ta biết được ngươi rất kiêu ngạo, trong nhà trưởng bối ưa thích ngươi, sủng ái ngươi, cùng thế hệ kính nể ngươi, ủng hộ ngươi, kỳ thực ngươi sợ nhất, là thấy bọn họ thất vọng, cái này so giết ngươi thống khổ hơn.
Diệp Tín nói, có thể ngươi thế nào không suy nghĩ một chút, lần này ngăn trở đối với ngươi mà nói, là cơ hội tốt trời ban.
Nàng kia lần nữa lộ ra cười nhạt, tựa hồ tại nói cho Diệp Tín, nói à, ta xem ngươi là thế nào đem ngăn trở giải thích thành may mắn.
Nhà ngươi trưởng bối cũng không đều là ưa thích ngươi, ha ha, những gia tộc kia trong lục đục với nhau sự tình, nhiều đi, đơn giản là đại thế đã hình thành, nếu như bọn họ biểu hiện ra đáng ghét ngươi, chính là cùng loại này đại thế tương đối kháng, như vậy bọn họ chắc chắn gặp gia tộc bài xích, cho nên bọn họ phải ưa thích ngươi.
Diệp Tín chậm rãi nói, nhà ngươi cùng thế hệ cũng giống vậy. Ngươi thật cho rằng không có người từ một nơi bí mật gần đó nguyền rủa ngươi, thống hận ngươi sao?
Có.
Ta cho ngươi biết, khẳng định có, nhưng bởi vì thắng được ngươi ấn tượng tốt, sẽ cho bọn họ mang đến rất nhiều bổ ích, cho nên bọn họ mới có thể quay chung quanh tại bên cạnh ngươi.
Nàng kêu biểu tình trở nên cứng lên.
Cho nên lần này ngăn trở đối với ngươi mà nói là một khối đá thử vàng, chỉ cần ngươi nguyện ý trận to bản thân ánh mắt, tỉ mỉ quan sát, ngươi biết minh bạch, những thứ kia chân chính ưa thích ngươi trưởng bối tuyệt không sẽ bởi vì một lần thất bại buông tha ngươi, tương phản, bọn họ sẽ tận hết sức lực an ủi ngươi, cổ vũ ngươi, tiếp tục sủng ái ngươi, mà ngươi đồng bạn cũng biết tượng trước đây như vậy tiếp tục ủng hộ ngươi, tín nhiệm ngươi, giúp đỡ ngươi.
Diệp Tín thanh âm tràn đầy cảm tình, đương nhiên, nhất định sẽ có một chút như quỷ xà thần nhảy ra. Bọn họ cho rằng đánh ngươi cơ hội tới, có thể yên tâm lớn mật chửi tới ngươi, nói xấu ngươi, thậm chí là cướp giật ngươi ở nhà có tài nguyên, sau đó ngươi biết phát hiện, ngươi lai.
Bên cạnh cất,
giấu nhiều như vậy địch nhân A.
Nàng kia sắc mặt xoay chuyển trắng bệnh, nắm chủy thủ cùng bình nhỏ tay cũng có chút không ổn định.
Diệp Tín khai đạo phân tích là nhịp nhàng ăn khớp, ẩn dấu ăn khớp tuyến vô cùng sức dụ dỗ, hắn đầu tiên là cực lực nâng lên đối phương tự mình giá trị, cái này không biết dẫn tới bán ngược. Tuyệt đại đa số mọi người sẽ xem trọng bản thân liếc mắt, lại nhiều lần làm thấp đi hóa anh quả, tiểu không thể cãi lại, bởi vì đối những thứ kia cao cao tại thượng các tu sĩ tới nói, hóa anh quả thứ này quả thực không coi vào đâu, như vậy sẽ làm đối phương sản sinh nghi ngờ, đáng giá vì hóa anh quả nỗ lực.
Sinh mệnh đại giới sao?
Tiếp theo Diệp Tín bắt đầu cho đối phương phân tích bên trong gia tộc sắp sửa phát sinh biến hóa, bởi vậy câu dẫn ra đối phương tìm tòi đến tột cùng ý niệm.
Nếu có khả năng nói, đại khái mỗi người đều nghĩ biết rõ ràng bên cạnh đến cùng ai là chân chính đối với mình tốt, ai đối với mình cất giấu ác ý.
Khó có được hồ đồ, thông thường đều là thế sự xoay vần lão giả đám nói, tâm mệt mỏi, thật sự là không có tinh lực đi thăm dò, trẻ tuổi, đương nhiên muốn làm cái rõ ràng.
Nếu như ngươi cho rằng, mất đi một viên hóa anh quả, là có thể triệt để bị hủy ngươi tiền đồ, cho ngươi thất bại thảm hại, không nữa hy vọng, hoặc là ngươi cho là mình giá trị chỉ để được với điểm ấy.
Cũng liền tùy ngươi vậy.
Diệp Tín đem thanh âm thả rất thấp rất đu hòa, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đạt được bản thân mục đích, liên tâm lý ám chỉ thôi miên đều đem ra hết, nhưng, sau cùng nhắc nhở ngươi một câu, đáng giá sao?
Nàng kia nhắm hai mắt lại, nàng mí mắt tại khẽ run, một lúc lâu, nàng lần nữa mở mắt ra, dùng một loại thấy quỷ quái biểu tình nhìn chằm chằm Diệp Tín,
ngươi,
thật là đáng sợ.
Nàng đã từng lấy vì, bảo vệ lợi ích của gia tộc cùng với bản thân vinh quang quyết tâm là không thể phá vỡ, nhưng chỉ qua ngắn thời gian. Nàng quyết tâm liền từ trên căn bản bị động lắc.
Nàng nhịn không được suy nghĩ, đáng giá sao?
Nếu có lòng tin thông qua tổng tuyển cử, gia nhập tông môn, trở thành tu sĩ, vì một viên hoa anh quả hy sinh là khẳng định không đáng.
Nếu quả thật tượng đối phương nói xong như vậy, trong nhà cũng sẽ không toàn bộ đối với nàng thất vọng, do đó buông tha nàng, hy sinh đồng dạng là không đáng.
Ta đang nói đạo lý.
Diệp Tín trong giọng nói tràn đầy trách trời thương dân ôm ấp tình cảm, trời đất bao la, đạo lý lớn nhất.
Đúng lúc này, một bên Sơn Pháo biết vâng lời bu lại, hắn căn bản không có nghe, một mực chuyển bản thân nhỏ mọn, hiện tại rốt cuộc nghị thông suốt.
Hắc Bảo, cùng ngươi thương lượng sự kiện.
Sơn Pháo thấp giọng nói.
Chuyện gì?
Diệp Tín trong lòng than vãn, cái này lăn lộn hàng mỗi đến thời khắc mấu chốt liền đi ra làm loạn, hắn thật muốn đem Sơn Pháo một quyền đánh bay.
Vừa mới ngươi nói nhiệm vụ.
Ta nghĩ tới nghĩ lui còn là nhận A, dù sao chúng ta là bằng hữu nha, ha ha.
Ha ha A.
Sơn Pháo cười theo nói. Đem kim phiếu cho ta tốt lắm.
Cút sang một bên.
Diệp Tín từ trước đến nay là vui giận không hiện ra sắc, nhưng lúc này đã không cách nào khống chế mình.
Ai?
Ngươi đây là thái độ gì?
Sơn Pháo kêu lên, kỳ thực hắn cũng minh bạch bản thân đối lý, tiếng kêu âm cũng không lớn.
Nàng kia đột nhiên cười ra tiếng, nàng miệng cười thanh thuần mà lại tiếu đẹp, trong lúc mơ hồ làm cho một loại thoát thai hoán cốt thậm chí là niết bàn trọng sinh cảm giác, bởi vì nàng mặc danh kỳ diệu nghị thông suốt. Ngay cả loại này lăn lộn hàng đều có thể lẽ thẳng khí hùng sống, nàng dựa vào cái gì không thể.
Lúc này đây lực không bằng người, thua cũng liền thua, nàng có tư chất, có năng lực, có ngộ tính, có tư bản, sống sót nàng còn có vô hạn cơ hội, mà chết mới là chân chính mà lại triệt để thua.
Chương 13, trong lúc sinh tử.
Chỉ bất quá, nàng kia dáng tươi cười nữa mỹ hảo, cũng không cách nào đối Diệp Tín cùng Sơn Pháo cấu thành cái gì ảnh hưởng, Sơn Pháo là hoàn toàn không giải thích được phong tình. Mà Diệp Tín ở trên một đời đã tính nhiều lần trải qua nhân gian xuân sắc, mỹ nữ thấy cũng nhiều.
Vậy ngươi đưa ta hai viên nguyên tinh A, nhìn ngươi có nhiều như thế đây.
Sơn Pháo còn chưa phải hết hy vọng, nhất định phải nghĩ biện pháp khiến Diệp Tín nỗ lực chút gì.
Nguyên tinh cùng nguyên thạch là tuyệt nhiên khác biệt, nguyên thạch là thiên địa nguyên khí tự nhiên ngưng kết kết quả, mà nguyên tinh do các loại hung thú nguyên hồn ngưng tụ mà thành, người trước thuộc về tu hành chuẩn bị phẩm,
người sau chủ yếu dùng để thúc dục vũ sĩ rèn luyện ra bản thân bản mạng kỹ. Ví như nói Thiên Duyên Thành độc quả phụ, nàng chính là dùng hơn 40 viên ẩm ướt địa chân đế vương hạt nguyên tinh, rèn luyện ra bản thân bản mạng kỹ, hơn nữa là hai loại, vận khí tốt được để cho người đỏ mắt. Tại dưới tình huống bình thường, một cái vũ sĩ nghĩ rèn luyện bản thân bản mạng kỹ, chí ít cần 100 viên tương đồng chủng loại nguyên tinh, nếu như tư chất không được, tính là dùng tới 300-500 viên, một dạng có khả năng thất bại, loại đả kích này, đủ để cho người thất bại một sinh đều chưa gượng dậy nổi. Diệp Tín không để ý đến Sơn Pháo, đàm phán đã tiến nhập thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể để cho Sơn Pháo khoái thất bại. Thế nào? Nghĩ xong a? Diệp Tín đối nàng kia nói. Có thể hay không đem ngươi áo choàng hái xuống, khiến ta nhìn ngươi một chút mặt. Nàng kia chậm rãi nói. Không được. Diệp Tín lắc đầu cự tuyệt. Thật tiếc nuối. Nàng kia khẽ thở dài một hơi, sau đó buông chủy thủ trong tay, còn có cái kia bình nhỏ, tiếp theo liền đem tuyệt bích băng tinh chế thành hộp nhỏ dơ lên. Ai? Ngươi trước đừng cho hắn a, ta còn không cùng hắn nói xong đây. Sơn Pháo vội vàng kêu lên. Ngươi nếu như không muốn chết, liền cách ta xa một chút. Diệp Tín cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, sau đó lấy tay tiếp nhận nàng kia trong tay hộp nhỏ, đầu ngón tay hắn đã trở nên trắng bệnh, rốt cuộc phải đi hết bước này sao? Ta có thể đi được chưa? Nàng kia tốn sức đứng lên. Gặp lại. Diệp Tín gật đầu, sau đó ôm hộp nhỏ bước nhanh hướng trong rừng đi đến. Sơn Pháo cùng nàng kia lẳng lặng nhìn Diệp Tín đi xa, sau cùng tiêu thất tại cây trong rừng. Một lúc lâu, Sơn Pháo dùng thanh âm trầm thấp nói, đi thôi, ta đưa ngươi hồi Cửu Đỉnh Thành. Ừ được rồi, trừ Hắc Hổ Đường ở ngoài, còn có thể không có người khác đánh các ngươi chủ ý. Không biết. Nàng kia lắc đầu. Bên này, Diệp Tín đã tại cây trong rừng đi ra rất xa, cái trán đã chảy ra một mảnh thật nhỏ mồ hôi hột. Hắn một mực dùng siêu nhân điều khiển tự động lực khống chế bản thân, chỉ là hiện tại đã đến cực hạn. Phía trước một gốc cây trầm hương cây nhảy vào Diệp Tín mi mắt, chính là chỗ này, Diệp Tín chậm lại bước chân, hướng về kia khỏa trầm hương cây đi đến, sau khi đứng vững, hơi hơi dừng một chút, tiếp theo chậm rãi chứa hoa anh quả hộp nhỏ mở ra. Một cổ nồng nặc hương khí lập tức ở chung quanh tỏ khắp mở. Ngài còn thỏa mãn a? Diệp Tín thấp giọng nói. Một luồng màu đen hơi khói từ Diệp Tín mi tâm trong bay ra. Sau đó kia thanh âm giả nua vang lên, ngươi khí tức như có chút không quá ổn định. Có thể là quá mức cao hứng a. Diệp Tín lộ ra dáng tươi cười, dù sao ta chứng minh mình không phải là phế vật, hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp được ngươi. Khó có được ngươi có phần này tâm. Kia thanh âm giả nua nói, tiếp theo, hơi khói chậm rãi bay vào hộp nhỏ nội, vây bắt hoa anh quả lẩn quẩn, lại là thượng phẩm hoa anh quả. Không sai. Chính là loại tư vị này. Đáng tiếc. Như muối bỏ biển a. Hóa anh quả che kín lân phiến vỏ ngoài bị một loại không hiểu lực lượng chậm rãi hủ thực, lộ ra mặt trong màu xanh lam thịt quả, hơn nữa thịt quả đang không ngừng héo rút, tựa hồ mặt trong ẩn chứa nguyên lực đang bị nhanh chóng hút ra đi ra ngoài. Một giọt mồ hôi hột từ Diệp Tín chóp mũi tích lạc, sau đó Diệp Tín khẽ cười nói, có thể để cho ngươi vui vẻ là tốt rồi. Sau một khắc, một bức làm người ta không cách nào tin tưởng tràng cảnh xuất hiện, Diệp Tín đột nhiên vươn tay, ba điệu một tiếng, khép lại hộp che phủ. Kia đoàn hơi khói tuy rằng bị giam ở tại hộp nội, nhưng vẫn là có một cái cực nhỏ hắc tuyến tìm được bên ngoài, hắc tuyến một chỗ khác thì hợp với Diệp Tín mi tâm. Giống. Diệp Tín đột nhiên phát ra không tiếng động rít gào, sắc mặt hắn từ đỏ biến thành trắng, tiếp theo chuyển thành màu xanh đen, khóe mắt tựa hồ nứt ra rồi, còn có lỗ mũi, lỗ tai, đều có máu tươi hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Thoáng qua trong lúc đó, Diệp Tín không tiếng động rít gào hơi ngừng, sau đó hé miệng, phun ra một ngụm máu tươi, mà liên tiếp đến hắn mi tâm cùng kia đoàn hơi khói hắc tuyến rốt cuộc rầm một tiếng ngăn ra. Kia đoàn hơi khói lúc này mới đã tỉnh hồn lại, không để ý tới hấp thu hóa anh quả nguyên khí, tại hộp nội liều mạng đụng nhau. Diệp Tín thân thể theo trầm hương cây một chút trượt xuống dưới ngược, hắn nguyên phủ đã bị thương nặng, không cách nào nhẫn mại đau đớn khiến hắn trước mắt toát ra từng mảnh kim tinh, ngay cả hô hấp đều không được không ngừng dừng, nhưng hắn nỗ lực kiên trì, lúc này tuyệt đối không thể ngất, bằng không có thể phải kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Diệp Tín! Ngươi làm cái gì? Khiến ta đi ra! Khiến ta đi ra! Kia thanh âm giả nua đang nổ hồng đến, đồng thời càng thêm liều mạng đánh vào hộp. Ngài liền không nên uổng phí khí lực. Diệp Tín tốn sức nói, sau đó hắn móc ra một thanh tiểu đao, nghiêng người tại trầm hương cây trên cây khô hoa động đứng lên, rất nhanh liền họa xuất mười mấy nói vết đao trong tiết ra ra màu trắng sữa dịch thể, cái hộp này chỉ dùng để tuyệt bích băng tinh chế thành, có thể ngăn che tất cả nguyên lực ba động, đối với ngài Lao Nhi nói, là một gian thiên nhiên lồng giam a. Ngươi điên rồi sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão giả kia đình chỉ va đập hộp cử động. Ngươi muốn làm cái gì, ta biết được, ngươi lại cho là ta không biết, muốn ta làm cái gì, ngươi biết, có thể ngươi nghĩ giả vờ không biết. nguyên phủ tản mát ra đau đớn tại từ từ yếu ớt, Diệp Tín đã khôi phục đối thân thể lực khống chế, hắn một bên trả lời một bên dùng mũi đao xóa sạch lên nhựa cây, cẩn thận bôi tại hộp che phủ xung quanh, triệt để đem tất cả khe hở phong kín. Tuy rằng tâm lý biết được con này hộp nhỏ chế tác công nghệ đạt tới đại sư cấp trình độ, bằng không không có khả năng hoàn toàn ngăn che hóa anh quả tản mát ra ba động, nhưng hắn hay là không dám phớt lờ. Hơn 2 năm, ta một mực tận mình có khả năng chỉ điểm ngươi, giáo dục ngươi, ngươi lại có thể như vậy lợi ta. Diệp Tín, ngươi lang tâm cẩu phế ba. Lão giả kia lần nữa phát ra tiếng giống giận dữ. Bất kể là ai, chưa từng biện pháp 100% che giấu mình, ngươi ý nghĩ, ngươi mục tiêu đều biết thông qua tâm tình biến hóa thậm chí ngôn ngữ, lưu lại manh mối. Đương nhiên, người bình thường không tìm ra được trong đó ăn khớp, nhưng đối với nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói, những thứ này là không thể nào che giấu. Diệp Tín lộ ra mỉm cười, ta chính là chuyên nghiệp, trừ thần kinh khoa học bên ngoài, ta hầu như tại tâm lý học mỗi một cái tử lĩnh vực đều có chỗ đọc lướt qua, huống hồ chúng ta sớm chiều chung sống 2 năm, ngươi lưu lại kẽ hở nhiều lắm. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lão giả kia đột nhiên tỉnh táo lại. Lúc này ngươi còn nghĩ lừa dối quá con sao? Tốt, để ta một chút lột ngươi ngụy trang. Diệp Tín dáng tươi cười càng ngày càng sung sướng, như vậy ta cũng có thể nhiều hưởng thụ một chút thắng lợi tư vị, nói thật đi. Lúc này đây ta thắng được rất gian nguy, cùng trước kia đối thủ không giống với, ngươi ẩn thân tại ta nguyên phủ nội, tùy thời đều khả năng cướp đi tính mạng của ta, tuy rằng ta trải qua lần lượt thăm dò, ngươi thật giống như không có biện pháp hiểu rõ ta ý tưởng, nhưng ta một mực hoài nghi ngươi là tại giả vờ ngây ngốc, cho nên chỉ có thể cực lực khống chế bản thân. Tư duy, hầu như mỗi thời mỗi khắc ta đều nghĩ giết chết ngươi, nhưng lại phải áp chế bản thân xung động, lập tức chuyển rời bản thân lực chú ý, 2 năm A ngươi minh bạch đây là một loại. Cái dạng gì dày vò sao? Lão giả kia không có trả lời, phiêu đãng hơi khói mơ hồ ngưng tụ thành gương mặt. Ngươi chỗ nói cho ta biết, có rất nhiều địa phương đều có ăn khớp mâu thuẫn, ví như nói đi, ngươi mới vừa tiến vào ta nguyên phủ thời điểm, nói cho ta biết, ngươi lực lượng đã suy bại tới cực điểm, nhất định muốn hãy mau đem một thân học được đều chuyển thừa cho ta, nếu như ta đã chết, ngươi cũng giống vậy sẽ chết. Nhưng, ta rất kỳ quái, ngươi đối ở mức địa cùng cổ rừng rậm đều rất giải. Cũng biết xung quanh 9 đại công quốc nhiều năm qua gấp mắc, mặc kệ nói đến cái gì, ngươi đều có thể nói được đạo lý rõ ràng, hơn nữa quả thật có đạo lý, có kiến giải. Diệp Tín lộ ra tràn ngập châm chọc vui vẻ, ngươi nói ngươi không có biện pháp ly khai ta, bởi vì ngươi không thể một mình sống sót, ly khai ta ngươi chỉ biết triệt để giật tán, nhưng những tin tức này, ngươi lại là từ địa phương nào đạt được đây? Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại khả năng, ngươi đi tới nơi này đã rất lâu rồi. Sau đó sống nhờ đến một cái lại một cái thân thể nội, một cái lại một cái. Mà ta cũng bất quá là một người trong đó mà thôi, ta chết, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì, đi tìm kế tiếp là tốt rồi. Ta nói như vậy, chỉ là muốn cho ngươi lòng tin. Lão giả kia chậm rãi nói. Không, nói như ngươi vậy, là ý đồ tại ta tâm lý mặt cấu tạo một cái khái niệm, hoặc là một cái ăn khớp, chúng ta là đồng sinh cộng tử, sau đó thu được ta toàn diện tín nhiệm. Diệp Tín lắc đầu nói, tại dưới tình huống bình thường. Một cái sinh mệnh hy vọng một cái khác sinh mệnh vô điều kiện tín nhiệm bản thân, cuối cùng cất giấu có chút bí mật, thẳng thắn nói đi, từ ngày đầu tiên bắt đầu, khi ngươi ý đồ cấu tạo như vậy khái niệm sau khi, ta căn bản không tín nhiệm qua ngươi, một chút xíu cũng không có. Ngươi quá đa nghi. Lão giả kia giọng nói có vẻ rất đau đớn cảm, lẽ nào vẹn vẹn bởi vì cái này cái, ngươi liền muốn dùng loại này ác độc thủ đoạn đối phó ta. Ta thăm dò qua ngươi rất nhiều lần, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Diệp Tín cười nói. Một cái lại một cái dấu hiệu biểu hiện rõ, ngươi là không chết được, chẳng qua, nếu như muốn tiếp tục tu luyện, như vậy phải lần nữa đạt được một cụ hoàn mỹ thân thể, ngươi chậm chạp không có đối với ta hạ thủ, là bởi vì ta tiến cảnh còn chưa có đột phá tu sĩ vách ngăn, nguyên phủ không cách nào hoàn toàn dung nạp ngươi lực lượng, cho nên ngươi ở đây kiên trì chờ. Về phần ngươi trước đây ẩn thân những thứ kia thân thể, không phải là tư chất quá kém, không có biện pháp nâng cao bản thân tiến cảnh, chính là tại trong xung đột chết, sau đó ngươi một mực đuổi. Thẳng đến 2 năm trước, ngươi phát hiện ta, khi đó ta vừa lúc người mang bị thương nặng, thần trí mơ hồ, cho ngươi một cái cơ hội. Hoang đường. Quá hoang đường. Lão giả kia thì thào nói. Một điểm cũng không hoang đường, ngươi nghĩ rằng ta làm sao sẽ thụ thương. Diệp Tín chỉ trên gương mặt vết thương, trên mặt ta thương cũng không có gì, trên đùi thương lại thiếu chút nữa đụng tới đầu khớp xương, còn ngươi. Một điểm không để ý ta chân, chỉ nhìn ta chằm chằm mặt. Đây cũng có thể chứng minh cái gì. Lão giả kia nói, ta minh bạch chân ngươi thương cũng không trọng, hơn nữa ngươi thể chất phi thường đặc thù, không dùng được vài ngày là có thể khỏi hẳn. Vậy ngươi tại sao muốn vì ta trên mặt thương mà phát lôi đỉnh cơn giận đây? Lúc đó ngươi không sai biệt lắm mắng ta nửa giờ a. Diệp Tín cười nói, thụ thương người là ta, ngay cả ta chưa từng làm một hồi sự, ngươi có đúng hay không có vẻ vô cùng kích động. Ta phát hỏa là bởi vì ngươi quá sơ suất. Lão giả kia nói, coi như hết. Diệp Tín cắt đứt lão giả kia nói, ngươi đối với ta tư chất là phi thường hài lòng, sau đó chính là ưa thích gương mặt này, ta nói không sai chứ. Trung Chính Nam. Diệp Tín đem sau cùng Trung Chính Nam mấy chữ cắn hết sức trọng. Chỉ là bởi vì cái này chút. Ngươi liền đối với ta hạ độc thủ như vậy. Lão giả kia nói. Đương nhiên không ngừng. Diệp Tín dừng một chút, biểu hiện trên mặt trở nên có chút phức tạp, sau đó hắn thấp giọng, sẽ nói cho ngươi biết một cái đại bí mật à, kỳ thực. Ta và ngươi thuộc về đồng dạng sinh mệnh, dùng các ngươi thuật ngữ tới nói, ta cũng vậy đoạt xá sống lại. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Phía trước cho chuyện, lão giả kia còn có thể bình tĩnh ứng đối, lúc này Diệp Tín đột nhiên thổ lộ ra bí mật, khiến lão giả kia cảm thấy phi thường khiếp sợ. Hơn nữa, chúng ta hay là từ một chỗ tới, đồng hương A. Diệp Tín biểu tình càng ngày càng phức tạp, 4 năm trước, ta chiếm cứ cổ thân thể này, phí hết đại nhất lần sức lực, mới để cho cổ thân thể này lưu lại chấp niệm không hề cùng ta đối nghịch, qua 2 năm, ngươi đột nhiên chui vào, sau đó nói cho ta biết, chúng ta là cùng sinh cùng tử. Ha ha ha. Lẽ nào ngươi không cảm thấy quá tức cười sao? Không có khả năng. Không có khả năng. Lão giả kia tâm trí đã loạn, hắn cự tuyệt tin tưởng tin tức này. Trung Quỷ Trung Chính Nam, Đường Vũ Đức Nam, Thiểm Tây Trung Nam Sơn Nhân, vào kinh thành thành dự thi, lại nguyên nhân tướng mạo xấu xí mà rơi trọn, phẫn mà đâm chết địa giai, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, lại chuyên lấy cắn quỷ mà sống. Diệp Tín thanh âm trở nên lạnh lùng, ta đã từng lấy vì chẳng qua là dân gian bịa đặt quỷ cố sự, không nghĩ tới thật có ngươi số này đồ vật, ha ha, đoạn chuyện xưa này chí ít có thể chứng thực mấy cái suy đoán. Đệ nhất, ngươi thần năng là từ nào mà đến, có thể cắn quỷ, hấp thu quỷ khí, tự nhiên cũng có thể từ nguyên hồn trong cướp đoạt nguyên lực. Thứ nhì, ngươi vì sao biết coi trọng như vậy gương mặt, ngươi là nguyên nhân xấu mà chết ta, khẳng định hy vọng có thể bù đắp đời trước tiếc nuối. Ca ta đây khuôn mặt quả thực rất đẹp, ngươi đương nhiên muốn quý trọng. Thứ ba, câm miệng. Lão giả kia đột nhiên phát ra tiếng giống giận dữ, hơi khói cũng chợt nổ tung, khiến ta đi ra ngoài. Khiến ta đi ra ngoài. Diệp Tín mặt mang cười nhạt, lặng lặng nhìn hộp nội như nước sôi kiểu sôi trào hơi khói. Kia đổ hơi khói từ chối một lúc lâu, rốt cuộc biết căn bản không khả năng tránh thoát tuyệt bích băng tinh hình thành vách ngăn, khôi phục bình tĩnh. Trung quỷ, kỳ thực ta cũng không nghĩ hại ngươi, 2 năm qua không ngừng thăm dò, cũng chỉ là nghĩ chứng minh, ta thật có thể cùng ngươi cùng tồn tại, đáng tiếc, ngươi một lần lại một lần khiến ta thất vọng. Diệp Tín đưa tay lần nữa chỉ hướng trên mặt vết thương, ngươi biết nguyên nhân ta nhất thời sơ suất thụ thương mà trở nên kích động như vậy, thậm chí là vô cùng đau đớn, chỉ chứng minh một việc, ngươi từ lâu đem cái này cụ thân thể trở thành chính ngươi, cho nên không thể gặp hoàn mỹ như vậy đồ vật bị tổn thương. Nói cách khác, ta và ngươi ý thức, nhất định phải tiêu thất một cái này cụ thân thể, không có khả năng có 2 cái chủ nhân. Huống chi, ta vừa quyết định muốn đi hiểm đánh một trận, chỉ biết tông ra dùng tuyệt bích băng tinh chế thành hộp, thiên ý an. U như ngay cả cơ hội như thế cũng không bắt được, ta đây chính là kẻ ngu. Diệp Tín, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Lão giả kia đột nhiên phát ra tràn ngập bi phẫn tiếng hô, 2 năm qua ta một mực khổ tâm tài bồi ngươi, chưa từng bảo lưu, ngươi lại như vậy độc hại ta, ngươi phát rổ. Có đạo lý liền giảng đạo lý, chiếm đạo đức chế cao điểm, cái này với ta mà nói là không có tác dụng. Diệp Tín nói, tiếp theo trở tay lấy ra tiểu đao, từ thượng đi xuống, tại trầm hương trên cây họa xuất một đạo thật dài vết đao. Tiếp theo, Diệp Tín đem hộp nhỏ đặt ở dưới tàng cây, một giọt giọt nhở cây từ trầm hương cây trên vết thương tích lạc, rơi vào hộp nhỏ nó thượng. Ngươi lại muốn làm cái gì? Lão giả kia quát Diệp Đường, sau một khắc, hắn đột nhiên ý thức được một việc, đầy ngập bi phẫn hoàn toàn chuyển hóa thành mừng rỡ như điên. Diệp Tín a Diệp Tín, ngươi là giết không chết ta. Cái này tuyệt bích băng tinh tuy rằng có thể trói buộc ta, nhưng là có thể để cho ta nguyên lực tổn hao xuống đến thấp nhất. Diệp Tín, ngươi chờ, ta biết đi ra ngoài. Ha ha ha. Đến lúc đó, ta tuyệt không sẽ tha cho ngươi, tuyệt không ba. Diệp Tín không nói gì, chỉ là dùng tiểu đao chậm rãi bôi lên đến ngược cây, toàn bộ hộp nhỏ biến thành màu trắng, kia đoàn hơi khói đã bị che lấp ở bên trong. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Không chỉ là ngươi, ngay cả Diệp gia cũng muốn hồi phi yên diệt. Ha ha ha. Lão giả kia thanh âm đã tiếp cận điên cuồng. Vốn có không đành lòng nữa thương ngươi tâm, có thể ngươi mắng như vậy thoải mái, ta cuối cùng nên nho nhỏ hồi báo ngươi một chút. Diệp Tín mỉm cười nói, ta tư chất là phi thường hiếm thấy a. Lão giả kia tiếng mắng chửi đột nhiên dừng lại. Vậy ngươi cho rằng, ta sẽ dùng bao lâu thời gian, đạt được tiên thiên vũ sĩ đỉnh phong, sau đó đột phá bình cảnh, tấn thăng làm tu sĩ đây. Diệp Tín chậm rãi nói, không sai, ta hiện tại giết không chết ngươi, có thể 10 năm sau khi thì thế nào? 10 năm sau khi không được, ta có thể đợi lát nữa 30 năm, hoặc là 50 năm, ngươi có thể làm cái gì? Trung quỷ a trung quỷ, chậm rãi ở chỗ này chờ ta. Ta biết trở về. Trầm hương cây nhở cây có thể hữu hiệu che lấp tất cả khí tức, ngươi yên tâm đi, tại ta trở về trước khi, không có bất luận kẻ nào hoặc là bất kỳ hung thú quấy rối đến ngươi. Diệp Tín trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên cười, có chút kỳ quái, ta vốn tưởng rằng, ngươi biết dùng ngươi năng lực tới đầu độc ta, dẫn dắt ta, có thể ngươi thật giống như quên mất, kỳ thực đây là duy nhất một khiến ta đau lòng địa phương, mất đi ngươi, ta liền mất đi thần năng. Đã như vậy, có phải là ngươi hay không tiềm thức cho rằng căn bản không có biện pháp lợi dụng điểm ấy tới đả kích ta, cho nên bỏ quên. Nói cách khác, ngươi cải tạo ta nguyên phủ chỉnh lại cải tạo 2 năm, thần năng ấn ký đã khắc ghi tại ta nguyên phủ trong, tính là không có ngươi, sau này ta cũng có khả năng hấp thu người khác nguyên hồn. Đúng không? Lão giả kia chìm tới đáy lâm vào tĩnh mịch, có thể cho tới bây giờ, hắn mới minh bạch bản thân đụng phải là một cái dạng gì yêu nghiệt. Ngươi nói, ngươi làm. Thấy nhỏ biết đến Diệp Tín có thể từ đó phân tích ra có giá trị tin tức, không nói, không làm, Diệp Tín vẫn như cũ có thể từ các loại quan điểm làm ra tổng hợp lại phán đoán. Diệp Tín đem màu trắng hộp nhỏ để dưới đất, sau đó kéo qua sau thắt lưng túi, đem kia tiểu tử điêu đổ ra, tiểu tử, nên làm việc, cho ta ở chỗ này móc cái động, móc được càng sâu càng tốt. Tiểu tử điêu giơ lên chân trước, tròn vo ánh mắt nhìn Diệp Tín, ánh mắt có vẻ rất u mê, giống như đang nói, con tôm, thiếu cho ta giả ngu. Diệp Tín một cái tát vỗ vào tử điêu trên đầu, hắn dùng sức lực không nhỏ, tử điêu nửa cái đầu đều đập vào trong đất bùn, trước khi trời tối móc không được 5 mét sâu, ta liền nướng ngươi. Chương 14, Binh Phủ. Hơn 10 ngày sau, Diệp Tín đã tiến nhập Đại Vệ quốc lãnh thổ một nước, phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ thôn, có chừng hơn 100 hộ, không lớn cũng không nhỏ, Diệp Tín lẳng lặng quan sát chỉ chốc lát, bước đi hướng tọa lạc tại trên sườn núi một gian thổ phòng đi đến. Thổ trước phòng có một tòa tiểu viện tử. Sân nhỏ chỉ dùng để tế trúc vòng, không có viện môn, Diệp Tín chậm rãi đi vào sân nhỏ, tựa hồ là bởi vì nghe được Diệp Tín rất nhỏ tiếng bước chân, một cái sắc mặt ngăm đen người trẻ tuổi đông nhiên từ thổ trong phòng ra đón. Người trẻ tuổi kia vóc dáng không cao, dáng người rất tinh tráng, hai mắt hẹp dài, thấy Diệp Tín xuất hiện, hắn có vẻ rất giật mình, tiếp theo dáng tươi cười chậm rãi nở rộ, lộ ra một loạt tuyết bạch nhạt răng, hắn răng nanh thoạt nhìn nhọn phi thường duệ, tựa như giống như dạ thú. Thống lĩnh, ngài rốt cuộc đã tới. Người trẻ tuổi kia tất cung tất kính nói. Ha ha. Diệp Tín mỉm cười, ngươi có sự cầu ta. A. Người trẻ tuổi kia ngẩn người, không có a, thống lĩnh ngài vì sao nói như vậy. Ngươi gia tính rất nặng, táo bạo dễ nóng, lại có thể gọi ta thống lĩnh. Ngươi trước đây có thể không phải như vậy gọi, còn thể hiện một bộ cung kính hình dạng, cái gọi là lễ hạ với người tất có chỗ cầu a. Diệp Tín thần thái rất nhàn nhã đi chơi, chậm rãi ngồi ở trong viện gốc cây thượng. Không phải là... Người trẻ tuổi kia lắp bắp nói, ta là 2 năm không thấy được ngài, cho nên, hiện tại không nói, một hồi ngươi nói cái gì ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Diệp Tín nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi kia ngây người chỉ chốc lát, sau đó quái khiếu, lão đại, ta hắn sao? Quả thực tâm tư gì đều không thể gạt được ngươi sao? Nói, Diệp Tín lạnh giọng quát Diệp Đường, ta nói, người trẻ tuổi kia khí thế triệt để đổi, lão đại, khiến ta đổi cái địa phương A, van cầu ngươi. Suốt ngày vô sự có thể làm, chỉ có thể chết nhìn chằm chằm lao ra hoặc kia, cực kỳ không thú vị à, ta thực sự không chịu nổi. Hắn thế nào? Diệp Tín đột nhiên hỏi. Mỗi ngày ngồi ở đầu thôn dưới tảng cây phơi nắng thái dương, ta xem hắn chỉ là đang đợi chết. Người trẻ tuổi kia nói. Diệp Tín trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói, đem ngươi để ở chỗ này, chỉ là muốn nấu ngươi dạ tính, 2 năm thời gian, chỉ sợ cũng đến rồi ngươi chỗ cực hạn chịu đựng, cũng được, ngươi đi bên kia. Bên kia. Tiểu Ngư Nhi. Người trẻ tuổi kia tuét miệng nói. Ừ. Diệp Tín gật đầu. Đổi cái địa phương được chưa? Người trẻ tuổi kia cầu khẩn nói, ngươi cũng không phải không biết, ta và Tiểu Ngư Nhi có chút không hợp nhau, như vậy, ta đi tìm Tiểu Bạch. Thiên tội doanh hạch tâm là Diệp Tín một tay chế tạo ra tới, chia làm một quỷ song cơi 4 hung 8 hổ, tuy rằng đều phục tùng Diệp Tín mệnh lệnh, nhưng nội bộ cũng tạo thành hệ phái mình, cùng Diệp Tín đối thoại người trẻ tuổi chính là đứng hàng 8 hổ cốt làm. Diệp Tín chưa bao giờ can thiệp nội bộ cạnh tranh. Chỉ có tại một phái trong đó hệ vô cùng cường đại thời điểm, hắn mới sẽ tiến hành nhỏ điều, bởi vì lúc đó uy hiếp được địa vị hắn. Vương đạo cơ bản ngay ngăn được, huống hồ Diệp Tín ở trên một đời dùng bản thân sinh mệnh chiếm được một cái máu giáo hấn. Vĩnh viễn không muốn khảo nghiệm nhân tính. xem ra ngươi nghĩ tiếp tục ở tại chỗ này. Diệp Tín cau mày nói.
Được rồi. Ta đi còn không được sao. Người trẻ tuổi kia không thể làm gì ai thán nói.
Đi thu dọn đồ đạc ra, cái này đi.
Diệp Tín nói.
Không có gì hay thu thập.
Người trẻ tuổi kia chần chờ chỉ chốc lát, thấp giọng nói, lão đại, đây là mớn.
Phát động sao?
Ừ.
Diệp Tín lộ ra vui vẻ, ta nhẫn mại thật lâu, các ngươi cũng nhẫn mại thật lâu, là thời điểm để cho bọn họ trả giá thật lớn.
Hắc hắc hắc.
Người trẻ tuổi kia lần nữa lộ ra tuyết bạch nha răng, kia sắc nhọn khuyển nha không hiểu nhiều hơn vài phần dữ tợn cảm giác.
Ta đi tìm hắn.
Diệp Tín đứng lên, chính ngươi cẩn thận một chút.
Lão đại, ngươi yên tâm đi.
Người trẻ tuổi kia mỗi chữ mỗi câu trả lời.
Cửa thôn, một cái lao giả lưng theo một cây đại thụ, nheo cặp mắt lại, lẳng lặng nhìn về phía trước, hắn vẻ mặt có chút hoảng hốt, cũng có chút thổn thức, tựa hồ trong ngực nhớ kỹ cái gì.
Diệp Tín từ trong thôn chậm rãi đi tới, đứng ở đó lao giả mặt bên.
Lao giả kia tóc hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn, lại thâm sâu lại dày, phảng phất giống như đao khắc thông thường, hắn tầm mắt mặc dù không có chuyển hướng Diệp Tín, nhưng Diệp Tín nhất cử nhất động, đều không thể gạt được hắn thấy rõ.
Hai năm trước, ngươi từ nơi này đi qua, có vẻ tâm thần không yên, ý chí sa sút, nhưng hôm nay lại tràn đầy dâng trào, có đúng hay không chấm dứt cái gì tâm sự?
Lão giả kia trầm rãi nói.
Thu thúc nhãn lực quả nhiên lợi hại.
Diệp Tín cười nói, sau đó hắn tầm mắt chuyển hướng tại lão giả bên người đang nằm một cự lang, kia thất cự lang khung xương kỳ cao, có thể so với hùng sư, chỉ là niên kỷ tựa hồ cùng lão giả kia đồng dạng dàn mua, lười biếng nằm không nhúc nhích, biết rõ có người tới, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không có mở.
Ngươi cái này là muốn đi nơi nào?
Lão giả kia lại hỏi.
Hồi Cựu Đỉnh Thành.
Diệp Tín trả lời.
Đi Cựu Đỉnh Thành làm cái gì?
Lão giả kia có chút kinh ngạc, hai mắt như kiếm, chợt chuyển hướng Diệp Tín.
Đi đòi nợ.
Diệp Tín nói.
Lão giả kia trầm mặc, Diệp Tín cũng không nói gì nữa, qua rất lâu sau đó, lão giả kia thấp giọng nói, ngươi đi đi.
Thu thúc không nghĩ giúp ta.
Diệp Tín cười nói.
Ta giả rồi.
Lão giả kia chậm rãi lắc đầu.
Gia phụ đối thu thúc ngài thế nhưng có ân cứu mạng, thu thúc sẽ không nghĩ hồi báo một.
Hai.
Diệp Tín cười hì hì nói.
Tiểu tử ngươi.
Lão giả kia băng bó lên mặt, vốn muốn quát lớn Diệp Tín, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại buông lỏng, ngược lại lộ ra cười khổ, lang xoáy một sinh quang minh lỗi lạc, thiết cốt bong bong, thi ân từ trước đến nay phải không đổ hồi báo.
Có thể ta cần a.
Diệp Tín than thở, minh bạch nói đi, thu thúc, lần này hồi Cựu Đỉnh Thành. Ta ngay cả một nửa phần thắng cũng không có, còn muốn cùng bọn họ kéo dài thời gian chậm rãi bố cục, nếu như thu thúc các ngươi nguyện ý tới giúp ta, ta đây liền an tâm nhiều.
Thiếu tướng, ngươi cũng không cần chơi đùa ta bộ xương già này.
Lão giả kia cũng bắt đầu than lên khí tới, thính ta cầu ngươi.
Thu thúc, ta biết được ngươi đã chán nản.
Diệp Tín chăm chú nói, nghe nói gia phụ sau khi qua đời, Cựu Đỉnh Thành vị kia 5 lần 7 lượt giữ lại ngươi, thậm chí cho phép cho ngươi chủ quốc vị, nhưng vẫn là bị ngươi cự tuyệt.
Ngươi biết còn tới tìm ta.
Lão giả kia nói.
Ta là vì cho lang kỵ hết giận à, cũng là cho thu thúc ra nhất khẩu ác khí, ngươi không có lý do gì không giúp ta.
Diệp Tín nói.
Chỉ là ra một hơi thở.
Lão giả kia cười lạnh nói, thiếu tướng, ta biết được ngươi cuối cùng mục đích là hắn.
Có thể ngươi suy nghĩ một chút, ta cả đời này nam chinh bắc chiến, vì cái gì?
Là vì bảo vệ ta đại vệ quốc Giang Sơn.
Ngươi hôm nay lại có thể nghĩ đầu độc ta phạm thượng tắc loạn, thậm chí là phản quốc.
Ha ha!
Ngươi còn là giảm bớt chút miệng lưỡi à, đừng nói ngươi tới, coi như là lang xoáy có ý niệm này, cũng mơ tưởng nói xong đụng đến ta.
Thu thúc vẫn là như vậy thâm minh đại nghĩa, bội phục bội phục.
Diệp Tín cười nói, nhưng ta xem pháp cùng thu thúc ngươi có chút không giống, đại vệ quốc là đại vệ quốc, hắn là hắn, hai chuyện khác nhau, ta cũng không có nghĩ bị hủy đại vệ quốc, chẳng qua.
Thật giống như ta nói cái gì chưa từng dùng, tốt, coi như hết, ta đi tìm mấy vị khác thúc thúc. Nghĩ đến bọn họ là không biết cùng thu thúc ngươi một dạng ý chí sắt đá.
Đừng si tâm vọng tưởng, ta sẽ đi tìm bọn hắn, đem ngươi tâm tư rõ ràng phân tích cho bọn hắn nghe.
Lão giả kia nói,
làm ta tại Cựu Đỉnh Thành lần nữa dựng thẳng lên lang kỳ thời điểm, bọn họ là sẽ nghe ngươi thu thúc đây, còn là sẽ theo lang kỳ đi.
Diệp Tín nhàn nhạt nói, nếu như được chuyện, hoàn hảo nói, nếu như không được, chúng ta liên tiếp bại vòng, toàn bộ lang kỳ toàn quân bị diệt, sau cùng chỉ còn lại có thu thúc một mình ngươi, ha ha.
Vừa lúc, thu thúc ngươi cũng vui vẻ được một thân dễ dàng, không phải sao?
Lão giả kia khỏe mắt không bị khống chế co quắp vài cái, hắn chinh chiến một sinh, cái gì chưa từng còn lại, chỉ có những này lão bằng hữu, lão bảo trạch, xem Diệp Tín ý tứ, lại muốn mang theo tất cả lão bằng hữu đi chịu chết, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu.
Diệp Tín, ngươi đến cùng có nghĩ tới không nghĩ tới. Một khi ngươi đối với hắn xuất thủ, Cửu đỉnh thành rơi vào chiến hỏa, toàn bộ đại vệ quốc đem loạn thành nhất đoàn. Đến lúc đó, đại triệu quốc tiêu ma chỉ dẫn dắt ma quân xâm chiếm, ta đại vệ quốc tất sẽ rơi vào sinh linh đồ thán hoàn cảnh, như vậy. Diệp Tín, ngươi chính là ta đại vệ quốc tội nhân thiên cổ. Lão giả kia quát dẹp đường. Chính hợp ta ý. Diệp Tín cười cười. Ngươi nói cái gì? Lão giả kia bỗng nhiên đứng lên, hai mắt trở nên đặc biệt hung tàn, không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Tín. Làm đại vệ quốc trở nên sinh linh đồ thán, bọn họ mới có thể lần nữa cần một vị anh hùng đứng ra, cứu dân với thủy hỏa bên trong, không phải là ta cơ hội sao? Diệp Tín nói. Diệp Tín a Diệp Tín, lẽ nào đại vệ quốc hàng vạn hàng nghìn sinh linh? Chỉ là ngươi. Tranh phong đấu thắng lợi thế sao? Lão giả kia giọng điệu trở nên đặc biệt gian nan, bởi vì hắn biết được, thiếu niên trước mắt tuyệt đối có thể làm cho ra loại sự tình này. Diệp Tín hời hợt nói, sinh linh. Hắn quan tâm sao? Nếu như hắn quan tâm, như thế nào sẽ hại chết gia phụ? Hắn người như thế, vì bảo hộ chính mình lực không chế, có thể nỗ lực bất cứ giá nào, ngoại trừ chính hắn, nếu như muốn bị hủy hắn, nhất định phải trở nên cùng hắn đồng dạng tàn nhẫn. Tính là ngươi có thể bị hủy hắn, đại vệ quốc làm sao bây giờ? Ai có thể đỡ nổi tiêu ma chỉ? Lão giả kia ánh mắt lộ ra thật sâu ủ rũ, thân hình đã ở hơi hơi run. Ta. Diệp Tín nói. Ngươi. Lão giả kia chợt há to mồm, tựa hồ hô hấp trở nên phi thường chắc trở, chê cười. Lang Soái cùng tiêu ma chỉ rằng có hơn 20 năm, cao thấp mấy trăm chiến, song phương một mực lẫn nhau có thắng bại, ngay cả Lang Soái cũng muốn mượn cả nước chi lực mới chịu cùng tiêu ma chỉ đọ sức. Ngươi dựa vào cái gì dám cam đoan dựa vào sinh linh đồ thán đại vệ quốc đi đánh bại tiêu ma chỉ? Không phải nói ta có năng lực đi đánh bại tiêu ma chỉ, mà là tiêu ma chỉ vô luận như thế nào cũng muốn thua ở ta. Diệp Tín nói. Cái? Cái gì? Lão giả kia hoàn toàn nghe không hiểu, hắn thấy, tiêu ma chỉ là duy nhất một có thể cùng Lang Soái chống lại nhân vật, nếu so với Cửu đỉnh thành trong vị kia lợi hại nhiều lắm, mà Diệp Tín thẳng thắn đối Cửu đỉnh thành vị kia không có phần thắng. Ngược lại chống lại tiêu ma chỉ lại bảo chứng tất thắng, khiến hắn trăm nghị không thể lý giải. Thu thúc, phương diện này con cuốn nhiều lắm, không phải là nói mấy câu có thể nói rõ. Diệp Tín dừng một chút, nói như vậy a, ta biết không biết cố ý đi tìm chết. Không biết. Lão giả kia nói. Giá như ta dùng sức cả người thế võ, mới bị hủy Cửu đỉnh thành vị kia, ngọt không cam lòng khiến tiêu ma chỉ qua đây hái quả đào. Diệp Tín lại nói. Tự nhiên là không cam lòng. Lão giả kia nói. Như vậy. Thu thúc ngươi hãy yên tâm, ta đối tiêu ma chỉ sớm có lập kế hoạch. Diệp Tín nói, hiện tại, thu thúc ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái là tiếp tục ở tại chỗ này, ngồi xem chúng ta hôi phi yên diệt, một cái là đi Cửu đỉnh thành, giúp ta báo thù rửa hận. Lão giả kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tín, trong lòng sóng lớn phập phồng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hơn 20 năm qua, hắn thủy chung đi theo Lang Soái bên người, từ thân binh bắt đầu làm lên, sau cùng làm xong rồi lang kỵ phó tướng. Đối Lang Soái ôm cũng phụ cũng huynh cảm tình, nếu như không phải là lo lắng tiêu ma chỉ quy mô sầm lớn, căn bản không tới phiên Diệp Tín đi báo thù, hắn đã sớm cùng Cửu đỉnh thành vị kia liều mạng sống chết, cùng lắm thì đi theo Lang Soái mà đi. Chính là bởi vì lo lắng đại vệ quốc hàng vạn hàng nghìn sinh linh, hắn phải áp chế bản thân lửa giận, giận dữ trốn đi, đi tới nơi này núi hoang tích lĩnh, cả ngày tại trong thống khổ dày vò, đây đối với hắn tạo thành cực đại thương tổn, kỳ thực hắn niên kỷ vẫn chưa tới 50. Có thể bề ngoài thoạt nhìn cùng thất tuần lao ông không có gì khác nhau. Nếu như Diệp Tín thật có nắm chặt đối phó tiêu ma chỉ, vậy hắn sẽ không chút do dự làm ra tuyển chọn, đi Cửu đỉnh thành, đi vì Lang Soái báo thủ. Tiêu ma chỉ có thần quỷ mưu, thực lực càng là sâu không lường được. Lão giả kia gian nan nói. Hắn giao cho ta. Diệp Tín nói, sau đó chần chờ một chút, dùng ngón tay chỉ bộ ngực mình, thu thúc, thẳng thắn nói đi, ta biết được ta chỗ này cất giấu một người điên, thật bị buộc đến cùng đường bí lối tình trạng. Khiến ta đem người điên phong xuất. Sẽ phát sinh cái gì, ngay cả ta mình cũng không dám nghĩ, nếu như thu thúc ở bên cạnh ta, chí ít có thể ước thúc ta một ít. Lão giả kia vẻ mặt cau mày đều trở nên vặn mẹo, thoạt nhìn tựa như nghiền nát bã đầu, vài thập niên chiến đấu, đã qua đã tiêu hao hết hắn tinh lực, có thể Diệp Tín là tàn nhẫn như vậy, muốn đem hắn sau cùng sinh mệnh lực đều ép đi ra. Trừ thiên tội doanh tướng sĩ ở ngoài, lão giả kia là duy nhất một biết được Diệp Tín thân phận chân thật người, cho nên hắn cũng không hoài nghi Diệp Tín điên cuồng. Bảy phá kim sơn, ba đốt linh đỉnh, sau cùng tại thùng sắt kiểu trong vòng đây, lại có thể mang theo không được 1.000 tàn binh nhắm thẳng vào Thái Tuế Nguyên, đi khiêu chiến tiêu ma chỉ xuất linh ma quân, chỉ cần đầu góc hơi chút bình thường một ít, đều biết tìm kiếm yếu nhất điểm đột phá, mà Diệp Tín lại điên cuồng ý đồ đánh bại đại triệu quốc thần thoại, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi là, Diệp Tín thành công. Như vậy một người điên, thật muốn tại Cửu đỉnh thành nội nhấc lên tinh phong huyết vũ, không có người nào có thể ngăn trở. Nên đều nói xong, Diệp Tín tầm mắt chuyển hướng phương xa, nhàn nhã đi chơi xem phong cảnh, hắn thấy, người, không sao cả ưu điểm, cũng không cái gọi là khuyết điểm, tất cả chỉ là đặc điểm, nếu là đặc điểm, vậy có thể bị nhằm vào, bị lợi dụng. Đối một cái oai phong một cõi vài thập niên lão tướng mà nói, những thứ kia đồng sinh cộng tử bảo trạch, là hắn cảm tình ký thác chỗ tại, nhìn chằm chằm Diệp Tín, tận khả năng ngăn cản Diệp Tín làm ra đánh mất lý trí cử động điên cuồng, khiến đại vệ quốc thiếu chút tai nạn, nhiều bảo lưu chút thực lực, lại là hắn nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Tổng hợp, những này đã thành lão giả kia sứ mệnh, căn bản không khả năng cự tuyệt. Diệp Tín rất rõ ràng, đàm phán tử vừa mới bắt đầu cũng đã thắng. Ngươi bảo chứng ngươi có thể lại một lần nữa đánh bại Tiêu Ma Chỉ. Lão giả kia mỗi chữ mỗi câu hỏi, kỳ thực vấn đề này là phi thường hoang đường, Diệp Tín cùng Tiêu Ma Chỉ thực lực căn bản không tại một cái mặt, nhưng Diệp Tín đã từng làm được qua, cho nên hắn đối Diệp Tín còn cất giữ một tia ảo tưởng. Có thể. Diệp Tín trả lời. Mà thôi. Mà thôi. Lão giả kia dài hít một hơi dài, duy nguyện thiếu tướng có thể nhớ kỹ hôm nay nhận lời. Thu thúc ý tứ là muốn giúp ta. Diệp Tín nói. Ta còn khác biệt tuyển chọn sao? Lão giả kia bất đắc dĩ trả lời. Vứt là một lang xoáy báo thù sự, chỉ cần là những thứ kia lão bằng hữu, lao bào trạch, cũng là khiến hắn không cách nào ngồi xem, hắn tình nguyện xông vào Cửu đỉnh thành, tuyển chọn cộng chịu chết khó, cũng không nguyện tự mình một người lẻ loi ở lại trên đời, lại càng không nguyện Diệp Tín tại Cửu đỉnh thành phát điên. Tốt. Diệp Tín khỏe miệng lộ ra vui vẻ, sau đó đột nhiên quát dẹp đường, thu giới sát. Tại. Lão giả kia thân hình phản xạ có điều kiện kiểu đỉnh được thẳng tắp, kia thất một mực mê man cự lang tựa hồ cảm giác được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cũng mở ra, màu máu song đồng bắn ra lạnh lẽo hàn quang. Binh phủ cho ta biết được tại trên người ngươi. Diệp Tín nói. Lão giả kia đưa tay từ bên hông lấy ra một khối tuyết bạch sắc ngọc quyết, đúng là lang kỵ binh phủ, nhưng chỉ có một nửa. Diệp Tín tiếp nhận binh phủ, thấp giọng nói, thu thúc, nếu đã làm ra tuyển chọn, cũng không cần nữa nhìn trước ngó sau. Kỳ thực ta muốn làm, là tách ra gia phụ phạm xuống những thứ kia sai lầm, gồm đã từng trượt chân gia phụ tảng đá một người tiếp một người nghiền nát. Ngươi hết thể có thể mở rộng tâm. Thu rơi sát lộ ra cười khổ, giờ này khắc này, lại nói khác đã dư thừa. Ngươi không muốn theo ta cùng đi. Diệp Tín lại nói, ta còn khác biệt sự tình làm, từ 10 ngày sau khi ngươi cử động nữa thân, chạy tới Cửu đỉnh thành. Minh bạch. Thu rơi sát trả lời, đã làm ra tuyển chọn, cũng ý nghĩa tiếp nhận rồi Diệp Tín thân phận. Diệp Tín là mới một đời lang soái, mà hắn là lang kỵ tướng quân, trước khi hắn có thể dùng trưởng bối tư thế đối mặt Diệp Tín, từ giờ trở đi. Hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Sau đó, Diệp Tín cân nhắc trong tay binh phủ, toàn bộ xem ta có thể hay không làm một cái hoàn mỹ ăn chơi chắc táng. Chương 15, Diệp gia. Phía trước chính là Cửu đỉnh thành, cự ly còn ở hơn ngàn mét có hơn, liền có thể rõ ràng thấy Cửu đỉnh thành cửa thành thụ lập một cái to lớn bếp lò trạng đồ vật, kia đúng là đại vệ quốc thiết gia gia truyền chi bảo, Thiên Địa Cửu đỉnh. Có quan hệ Thiên Địa Cửu đỉnh tin tức xuất hiện ở Diệp Tín trong đầu, Thiên Địa Cửu đỉnh chia làm một ngụm mẫu đỉnh, tám miệng tử đỉnh tọa lạc tại Cửu đỉnh thành tám cái xuất khẩu, mẫu đỉnh tọa lạc tại vương thành ở giữa, tử đỉnh có thể ngưng tụ thiên địa nguyên lực, mà mẫu đỉnh có thể hấp thu nhân khí, đem nguyên lực cùng nhân khí dung hợp, sau cùng có thể được đến một loại kỳ lạ nguyên thạch. Nguyên thạch cộng phân tam cấp cửu phẩm, Diệp Tín giao cho Sơn Pháo nguyên thạch, là căn bản vào không được phẩm cấp, mặc dù như thế, vậy theo đúng có thể trở thành là khiến vũ sĩ không cách nào cự tuyệt mê hoặc, mà thiên địa cửu đỉnh ngưng kết ra nguyên thạch, chí ít có thể tiến trung cấp nhóm. Thiên địa cửu đỉnh là thiết gia phải lấy điều khiển đại vệ quốc căn bản, cho nên phòng ngự cực kỳ sâm nghiêm, thông thường đều biết có trụ quốc cấp vũ sĩ chấn thủ. Diệp Tín chậm rãi hạ màn xe xuống, hắn song đồng trong lóe ra tinh quang, lấy hắn từng trải, cũng khó mà ước chế sinh ra mơ ước chi niệm, nhưng loại chuyện này không gấp được, thiết gia hàng năm đều biết đem gần 7 thành nguyên thạch nộp lên cho Thanh Nguyên Tông, bởi vậy chiếm được Thanh Nguyên Tông thừa nhận cùng bảo vệ, bằng không chỉ cần lấy thiết gia thực lực, là không có biện pháp bảo vệ cái này chí bảo. Thương đội chậm rãi đi trước, tại cự ly to đỉnh vài trăm thước có hơn địa phương đi vòng qua, tiến nhập Cửu đỉnh thành cửa thành. Không lâu sau, buồng xe cửa được mở ra, một cái lao giả cười tủm tỉm dò vào đầu, đối với Diệp Tín nói, Diệp thiếu gia, đến chỗ rồi, ngài là muốn đi Long Đằng Giảng Vũ Học Viện còn là. Diệp Tín này đây Long Đằng Giảng Vũ Học Viện học sinh danh nghĩa lẫn vào thương đội, nếu như là tầm thường vũ sĩ muốn đi nhờ xe, thương đội sẽ không dễ dàng đáp ứng, ai dám bảo chứng không phải là thổ phỉ xếp vào nội ứng. Nhưng Long Đằng Giảng Vũ Học Viện học sinh chính là mặt khác một con số chuyện, hơn nữa Diệp Tín tính trẻ con vị thoát, tướng mạo vừa anh tuấn ánh nắng, dáng vẻ đường đường, tràn ngập chính khí, khiến thương đội tất cả mọi người nhìn lầm. Diệp Tín nhìn một chút bên ngoài, sau đó cũng lộ ra dáng tươi cười, không đi học viện, đến nơi đây là tốt rồi, Thái Lão, trên đường nhận được ngài chiếu cố, sau này có cơ hội ta thỉnh ngài uống rượu. Diệp thiếu gia nói chỗ nào nói, chắc là lão hủ thỉnh ngài uống rượu mới là. Lão giả kia vội vàng trả lời. Long Đằng giảng vũ học viện cũng không phải là người bình thường có thể vào, mấy trăm năm qua người tài giỏi xuất hiện lớp lớp, xa không nói, những năm gần đây vai phong một cõi Thiên Lang quân thống soái Diệp Quan Hải, Thiết Kỳ Ngụy Quyền, đều xuất thân Long Đằng giảng vũ học viện, Diệp Tín trẻ tuổi như vậy, tiền đồ bất khả hạ lượng, tự nhiên trước phải kết làm thiện duyên, đây chính là thương đội dọc theo đường đi thủy chung đối Diệp Tín cẩn thận xu nịnh nguyên nhân. Gặp lại sau. Diệp Tín đối lão giả kia gật đầu, sau đó dọc theo phố dài chậm rãi đi về phía trước. Cựu đỉnh thành là phương viên mấy ngàn dặm bên trong đệ nhất thành lớn, dân cư vượt lên trước trăm vạn. Mấy cái công quốc thủ đô cũng xa xa bị cựu đỉnh thành so đi xuống, bởi vì cư dân càng nhiều, mẫu đỉnh hấp thu nhân khí liền càng dày đặc dày, cho nên thiết ra một mực nỗ lực tăng dân cư, trải qua vô số năm kinh doanh, mới để cho cựu đỉnh thành có hôm nay tình cảnh. Mười mấy phút sau khi, Diệp Tín bước chân ngừng, chậm rãi nhăn lại mi, hắn nguyên phủ xuất hiện chấn động. Trước đây cái kia Diệp Tín chấp niệm vẫn không có tiêu thất. Phía trước có một tòa phủ đệ, màu đỏ thắm đại môn chừng 4 mét hơn cao, có vẻ rất có khí phái, chứng minh phủ đệ chủ nhân phi phú tức quý, nhưng xung quanh không thấy bóng dáng, ngay cả phụ trách bảo vệ gia đình cũng không có, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trên bậc thang tràn đầy lá rụng, khiến người ta không khỏi sản sinh một loại suy bại cảm giác. Diệp gia đã đến loại tình trạng này sao? Diệp Tín thở dài, sau đó lại đang trong đầu nói, yên tâm, ta biết báo thù cho ngươi, nhất định. Nguyên phủ trong dung chuyển tiêu thất. Diệp Tín đi lên bậc thang, đẩy ra đại môn. Tiền viện trong vẫn không có người, thẳng đến Diệp Tín sắp sửa tiếp cận tiền đường, mới có hai cái đi lại tập tễnh lao ra nhân đi tới, liếc nhìn Diệp Tín, bọn họ đều trở nên ngây ra như phỗng, hai mắt trừng tròn vo, phảng phất giống như thấy được quỷ thông thường, tiếp theo đồng thời xoay người về phía sau phóng đi. Đây là hoan nghênh ta đây còn là đáng ghét ta đây. Diệp Tín miết miết miệng, trước đây cái kia Diệp Tín quả thực đã làm rất nhiều chuyện xấu, thô bạo bá đạo, cứ không làm cho người ưa thích. Nếu như Diệp Tín không phải là Diệp Quan Hải con trai trưởng, chỉ sợ sớm đã bị người hại chết. Diệp Tín vừa đi qua tiền đường, liền thấy một đám người trước mặt vọt tới, chạy ở trước mặt nhất, là một cái tướng mạo xinh đẹp phụ nữ, nàng ăn mặc màu xanh da trời nhung váy, làn váy chấm đất, bước đi đều có chút không có phương tiện, hiện tại miễn cưỡng cất bước chạy nhanh, thân hình có chút thất tha thất đều, mấy lần thiếu chút nữa đạp phải bản thân làn váy mà ngã sấp xuống. Diệp Tín viền mắt đột nhiên trở nên đã ướt nước. Phụ nhân kia là Diệp Tín nhị thúc Diệp Tùy Phong thế tử, Đặng Sảo Ánh, kỳ thực hiện tại Diệp Tín đối người Diệp gia không có gì cảm tình, sở dĩ như vậy, là bị ký ức còn có chấp niệm ảnh hưởng. Diệp Tín phụ thân Diệp Quan Hải bận việc quân vụ, mẫu thân Đàm Tâm Tuệ là Lạc Hà Sơn ngoại môn đệ tử, toàn bộ tinh lực dùng tại tu hành thượng, thỉnh thoảng mới có thể về nhà, Diệp Tín từ nhỏ đến lớn đều là do Đặng Sảo Ánh chiếu cố, hơn nữa Diệp Quan Hải cùng Đàm Tâm Tuệ mỗi lần trở về, đều biết có người thượng môn tố cáo. Nghe được Diệp Tín như vậy ném Diệp ra mặt, Diệp Quan Hải cùng Đàm Tâm Tuệ vạn phần căm tức, tổng chọn dùng lớn tiếng quát lớn thậm chí là đánh phương thức giáo huấn Diệp Tín, trái lại khiến Diệp Tín nghịch phản tâm lý càng mạnh. Đặng Sảo Ánh đối Diệp Tín cũng sùng ái có thừa, thậm chí vượt qua bản thân nữ nhi ruột thịt, vừa đoạt xá thời điểm, Diệp Tín còn làm ra qua một loại phán đoán, Đặng Sảo Ánh có khả năng cố ý vi chi, dùng cương triều phương pháp bị hủy Diệp Tín, có thể sau đó giải tin tức đẩy ngã điều phán đoán này. Diệp Quan Hải đối Đặng gia có mạng sống tri ân, Đặng Sảo Ánh vốn chính là vì báo ân mới gả cho hời hợt không có gì lạ Diệp Tùy Phong, Diệp Tín là Diệp Quan Hải duy nhất hài tử, Đặng Sảo Ánh tự nhiên đem đối Diệp Quan Hải cảm kích chuyển rời đến Diệp Tín trên người, có thể nói, nàng đối Diệp Tín sùng ái là không giữ lại chút nào, hơn nữa Đàm Tâm Tuệ quanh năm tại Lạc Hà Sơn tu hành, không thấy bóng dáng, như vậy tại hài đồng kỳ Diệp Tín trong lòng, hầu như đã đem Đặng Sảo Ánh trở thành mẫu thân mình. http Từ mẫu nhiều bại nhi. Lời ấy không uổng. Chỉ là, Diệp Tín dù sao đối với Đặng Sảo Ánh không có quá sâu cảm tình, đang nổi lên hẳn là hiện rõ cái gì thần thái mới thích hợp, đột nhiên thấy từ Đặng Sảo Ánh khỏe mắt tích lạc nước mắt, trong lòng hắn đột nhiên nóng lên, mở miệng kêu lên, thím. Sau một khắc, Đặng Sảo Ánh đã nhào tới phụ cận, giang hai cánh tay ôm một cái Diệp Tín, bi tiếng kêu lên, Tín Nhi. Vừa dứt lời, liền không bị khống chế lên tiếng khóc lớn lên. Diệp Tín đẩy ra không phải là, ôm lấy Đặng Sảo Ánh cũng không phải. Chỉ phải liên thanh nói, thím. Thím đừng khóc, ta không phải là đã trở về sao. Chỉ là Đặng Sảo Ánh tiếng khóc trái lại càng lớn, Đặng gia gia đạo sa sút, Diệp Quan Hải cùng Đàm Tâm Tuệ lại cùng nhau nộ hại, Diệp Tùy Phong nguyên nhân xuất chiến bất lực, bị đánh vào thiên lao, cái nhà này chỉ còn lại có nàng một người đau khổ chống đỡ, trong đó có vạn phần khổ sở, nhưng không cách nào cùng người khác kể ra, hiện tại Diệp Tín trở về, để cho nàng trong lòng vui buồn lẫn lộn, tuy rằng trước đây Diệp Tín làm người hành sự rất hoang đường, nhưng tóm lại là có thể đỉnh môn hộ. Nam tử, huống hồ Diệp Tín đã trưởng thành, tướng mạo khí chất cùng lúc đầu hăng hái Diệp Quan Hải có ít nhất 7-8 phần tương tự, để cho nàng nhớ lại đã qua 5 tháng. Diệp Tín thúc thủ vô sách, mặc kệ gặp phải cái gì, hắn luôn có thể bảo trì chiều sâu lý tính, đối đồng dạng lý tính sinh mệnh cũng có đầy đủ biện pháp đi ứng đối, nhưng nữ nhân vẫn là hắn thiên địch, bởi vì hắn trô nắm giữ đủ loại khoa học thủ đoạn thường xuyên mất đi hiệu lực, nhất là tại liên lụy đến cảm tình thời điểm, càng sẽ thất bại thảm hại. Đây là, một cái niên kỷ tại 16-17 tả hữu thiếu nữ vọt tới, mặt mày như tranh vẽ, có một cổ tinh thuần khí tức đập vào mặt, nàng hé miệng muốn nói lại thôi, sau cùng nặn ra một chữ, ca. Tiểu Linh Nhi. Lại có thể đều lớn như vậy. Diệp Tín mỉm cười nói. Người tới chính là Diệp Tín đường muội Lá Linh, so Diệp Tín gần 2 tuổi, lúc đầu Diệp Tín bị áp giải tiến thiên tội doanh thời điểm, Lá Linh vừa mới 12-4 năm không gặp, một cái con nhóc đã lột sắc thành một cái sở sở động nhân thiếu nữ. Lá Linh sóng mắt lưu động, tựa hồ đang suy tư cái gì, sau cùng đi tới nhẹ nhàng kéo Đặng Sảo vánh tay, thấp giọng nói, mẹ, đừng khóc, ca đã trở về tóm lại là chuyện tốt, nhiều người nhìn như vậy đây. Đặng Sảo vánh lúc này mới ý thức tới xung quanh có không ít gia đình, nàng miễn cưỡng chấn định tâm tình, lui về phía sau một bước, xóa đi nước mắt, vừa cười cười, đối Diệp Tín nói, Tín Nhi, đừng chê cười ngươi thím, ta thật sự là thật cao hứng. Diệp Tín còn tới không kịp trả lời, Đặng Sảo Gánh lại liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, ngươi từ địa phương nào tới? Đi bao lâu? Mệt mỏi sao? Có hay không đi ăn? Mẹ! Lá Linh khẽ thở dài một cái, những thứ này đều là việc nhỏ, ca hiện tại đã trở về, có đúng hay không hẳn là đi trong cung? Đúng đúng! Đây là chính sự! Đặng Sảo Gánh thần sắc trở nên ngưng trọng, nàng tầm mắt nhất chuyển, rơi vào hai cái hạc giữa bầy gà hộ vệ trên người. Diệp gia gia đinh niên kỷ phổ biến thiên đại, chỉ có hai người hộ vệ kia vô cùng trẻ tuổi, tiết trắng cưới, hát bay, hai người các ngươi đi ra, ta giới thiệu một chút, đây là Tín Nhi. Hai người hộ vệ kia đi ra, hơi hơi hướng Diệp Tín không người một cái, không mặn không nhạt nói, ra mắt thiếu gia. Sau này trong nhà sự tình không cần các ngươi xế vào, hãy cùng tại Tín Nhi bên cạnh, hộ vệ hắn an toàn. Đặng Sảo Gánh nói, tiếp theo vừa nhìn về phía Diệp Tín, Tín Nhi, nói ngắn gọn, đại ca đã mất. Diệp gia cũng bất đồng trước kia, ngươi cho ta thành thật một chút. Không muốn bản thân đi ra ngoài đi lại. Còn có, đại ca trước đây đối thoại cưới cùng Hắc Bay coi ân, cho nên bọn họ mới có thể nguyện ý tới vì Diệp gia xuất lực. 2 năm qua cũng nhiều thua thiệt có bọn họ bảo vệ, bằng không chúng ta Diệp gia không biết phải nhiều hồi nhiều ít bắt nạt. Ngươi không thể tái phạm trước đây thánh khí, đối hai người bọn họ tôn trọng một ít, đem bọn họ coi là huynh trưởng, hiểu hay không? Nói xong lời cuối cùng, Đặng Sảo Gánh đã là thanh sắc câu lệ. Bởi vì nàng phi thường lo lắng. Tiết Trắng Cưới cùng Hắc Bay đã coi như là Diệp gia sau cùng thành viên tổ chức, vạn nhất Diệp Tín lại tái phát trước đây xấu tính, đem nhân khí đi, sau này thời gian sẽ không có thể tưởng tượng được. Tựa hồ là lần thứ nhất thấy Đặng Sảo Gánh như vậy lớn tiếng quát lớn, Diệp Tín thần thái có chút khô héo, toét miệng nói, đã biết, thím. Chương 16, phán đoán. Thấy Diệp Tín thái độ phi thường tốt, Đặng Sảo Gánh rất hài lòng, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Linh, Tiểu Linh. Ngươi mang theo ánh ngươi ở nhà đi dạo, ta phải lập tức đi trong cung đi một chuyến, trở về chúng ta lại nói. Nói xong cũng không chờ Diệp Linh trả lời, xoay người dẫn theo làn váy vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Mẹ! Mẹ! Ngươi trái lại trước bổ trăng A. Diệp Linh vội vàng kêu lên. Đặng Sảo Gánh vô tâm tình phản ứng Diệp Linh, chỉ là khoát tay áo, thân ảnh đã đi ra cửa nách, biến mất không thấy. Ai? Diệp Linh thở thật dài một cái, tầm mắt lộn lại, rơi vào Diệp Tín trên người. Thím đi trong cung làm cái gì? Diệp Tín nhẹ giọng hỏi. Ca, ngươi là thật không rõ còn là giả không rõ? Ta còn tưởng rằng ngươi ở đây bên ngoài lịch luyện lâu như vậy, đã trở nên rất hiểu chuyện. Diệp Linh lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình, ngươi khi đó gây đại họa, lại từ thiên tội doanh chạy trốn, đây là tội càng thêm tội a. Hiện tại ngươi đã trở về, nếu như trong cung còn là tưởng nhớ trước đây, chỉ cần một câu nói, sẽ gặp có tuần tra thượng môn tới bắt ngươi. Đến rồi một bước kia. Chúng ta làm gì nữa sẽ trễ. Cho nên nhất định muốn đi trước trong cung, tìm người thay ngươi nói chút nói, tốt nhất là có thể gặp mặt quốc chủ, nói một câu Diệp gia mấy năm này khổ sở, có thể quốc chủ mềm lòng, lại xem tại bá phụ vì nước chinh giết vài thập niên phân thượng, giơ tay lên buông tha ngươi một lần. Như vậy a? Diệp Tín nháy mắt một cái, hắn vốn tưởng rằng Diệp gia mấy năm qua là do Đặng Sảo Gánh làm chủ, bây giờ nhìn Diệp Linh phân tích được đạo lý rõ ràng, giống như nàng mới là chân chính người chủ trì. Ca. Ta cũng không thời gian cùng ngươi. Diệp Linh lại nói, trăng cưới, anh ta liền giao cho các ngươi hai cái, nghìn vạn muốn xem ở hắn, đừng cho hắn đi ra ngoài lùng tung đi lại.
Tiểu thư yên tâm đi. Bên trái kia dài mặt chữ quốc, lông mày rậm mắt to người trẻ tuổi chậm rãi trả lời.
Tiểu Linh Nhi, ngươi muốn đi làm cái gì?
Diệp Tín hỏi.
Không thể đem trứng gà đặt ở một cái rổ trong, vạn nhất trong cung bên kia lộ số đi không thông, còn muốn ngẫm lại khác biện pháp.
Diệp Linh trả lời, ta phải lập tức chạy về Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện, tìm mấy cái bằng hữu.
Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện.
Tiểu Linh Nhi hiện tại đều lợi hại như vậy.
Diệp Tín giật mình nói.
Diệp Linh hướng về Diệp Tín liếc mắt, ca, tính ta cầu ngươi, mấy ngày nay ngươi nhất định muốn thành thật một ít.
Có được không?
Không muốn cho thêm Diệp ra tìm phiền thoái.
Ta biết được, ngươi đi đi.
Diệp Tín khoát tay nói.
Diệp Linh lắc đầu, xoay người đi hướng nội viện.
Diệp Tín tầm mắt tại Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi trên người đảo qua, tùy tiện nói, hai người các người, phụng bồi ra chung quanh đi bộ một chút.
Nói xong chắp hai tay sau lưng, lung lay lắc lắc hướng mình trước đây chỗ ở đi đến.
Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi không nói gì, sắc mặt bình tĩnh đi theo Diệp Tín phía sau, mà xung quanh lão gia đình đám, ánh mắt có vẻ chỗ trống mà tuyệt vọng.
Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi đều là trung cấp tiên thiên vũ sĩ, càng có bản thân bản mạng kỹ, hơn nữa trẻ tuổi còn không qua 20, tiền đồ rộng lớn, đặng xảo ánh. Diệp Linh mẹ con vẫn đối với bọn họ rất tôn trọng, bên ngoài mỗi cái thế gia đã ở trăm phương nghìn kế mượn hơi hai người bọn họ, ý đồ cậy Diệp ra góp tưởng, thậm chí ngay cả Thiết Tâm Thánh cũng đối với bọn họ phi thường coi trọng, làm sao có người dám
như vậy phân phó bọn họ.
Nếu như đặt ở trong quân, Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi đều có đầy đủ tư cách trở thành lĩnh quân đại tướng, mà Diệp Tín quần áo lụa là khí tức chút nào không gặp đuổi, đối Diệp ra sau cùng dựa vào cũng như vậy thô bạo, có thể
Diệp ra thật muốn xong. Không nữa bất kỳ hy vọng nào.
Mấy phút sau, Diệp Tín đã đi vào bản thân sân nhỏ, tả hữu quét mắt một vòng, tuy rằng sân nhỏ dọn dẹp coi như sạch sẽ, nhưng quanh năm không ngừng người, tình cảnh có vẻ rất lạnh thanh, suy bại.
Tiểu Bạch, xem ra hai người các ngươi lẫn vào không sai a.
Diệp Tín ngồi ở trên ghế đá, mỉm cười nói.
Tiết Bạch Kỵ đầu tiên là ngừng thở, lắng nghe xung quanh động tĩnh, tiếp theo than thở. Đại nhân, ngươi lời này cũng có chút giết tâm, ngươi quản gia người giao phó cho chúng ta. Chúng ta sao dám sơ suất? Ngay cả ngủ đều phải mở to một con mắt ta, nếu quả thật nháo ra chuyện gì, chúng ta đã có thể không mặt mũi tới gặp đại nhân.
Ngươi hành sự ổn trọng, suy nghĩ kín đáo, am hiểu lấy chính chiến thắng, cho nên lúc ban đầu mới có thể cho ngươi tới Cựu Đỉnh Thành, khiến hắn đi bên kia.
Diệp Tín nói,
thiên tội doanh có một quỷ song cưới, bốn hung tám hổ, Tiết Bạch Kỵ đứng hàng song cưới một trong, Hắc Phi tại bốn hung trong xếp hạng lao đại, đều là Diệp Tín không thể thiếu giúp đỡ.
Đại nhân, ngươi bây giờ trở về có chút liều lĩnh a.
Hắc Phi đột nhiên nói, ban đầu là ngươi nói, được kêu là cái gì?
Bởi vì giao thất ta vì thịt cá.
Cựu Đỉnh Thành dù sao cũng là Thiết Tâm Thánh hang ổ, ngươi trở về tránh không được đưa tới cửa đồ ăn.
Sinh tử đều ở đây Thiết Tâm Thánh trở bàn tay trong lúc đó a.
Không thì.
Diệp Tín cười nói, sau đó chỉ đầu mình, thứ này sẽ nghĩ như thế nào sự tình, làm sao làm ra phán đoán, là có vết mà theo.
Đại nhân liền nói rõ a. Cũng không nên lại để cho chúng ta lo lắng đề phòng.
Tiết Bạch Kỵ cười khổ nói.
Thiết Tâm Thánh vẫn muốn làm một cái minh quân, như vậy hắn tất cả ăn khớp đều biết vây quanh minh quân vận hành, xem hiểu cái này ăn khớp, liền có thể biết được Thiết Tâm Thánh sẽ làm như thế nào.
Diệp Tín nói.
Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi đều ở đây lặng lặng nghe Diệp Tín nói chuyện, thiên tội doanh tại Đại Triệu quốc cảnh nội đông chạy tây đột, ác chiến đã hơn một năm, mỗi một lần gặp phải đột phát tình huống, Diệp Tín luôn có thể làm ra chuẩn nhất xác thực nhanh chóng nhất phán đoán. Dẫn dắt bọn họ từ tuyệt vọng đi hướng hy vọng, cho nên bọn họ đối Diệp Tín lòng tin là không thể dao động, hoặc là có thể nói, đã thành một loại tín ngưỡng. Cho nên tại Diệp Tín phân tích địch tình thời điểm, bọn họ cuối cùng bảo trì độ cao tinh thần tập trung, hy vọng có thể lĩnh ngộ Diệp Tín nói qua mỗi một câu, mỗi một cái chữ.
Ai?
Ta nói, các ngươi khác tượng đầu gỗ một dạng đứng, nâng cái chẳng à, tới một câu dùng cái gì thấy rõ, ta cũng tốt thuận thế đi xuống giảng.
Diệp Tín than thở. Các ngươi ở phương diện này thật không như lão thập ba.
Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi nhìn nhau cười khổ, sau đó Tiết Bạch Kỵ nói, đại nhân, ta phát hiện ngươi tính tình tựa hồ thay đổi một ít, trước đây ngươi cũng sẽ không mở như vậy vui đùa.
Ta không phải là đùa giỡn, mà là muốn sớm tiến nhập nhân vật, mấy ngày này ta muốn làm một cái chân chính ăn chơi chắc táng, từ giờ trở đi liền muốn nổi lên tâm tình, tiến hành tự mình thôi miên, bằng không chờ gặp phải sự tình, sợ rằng sẽ có vẻ không được tự nhiên.
Diệp Tín dừng một chút, thở dài nói. Chẳng qua.
Loại sự tình này chỉ có thể thỉnh thoảng trở nên, tự mình thôi miên nhiều lắm, một ngày nào đó ta biết lẫn lộn thậm chí là quên mất chân chính tự mình.
Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi đều là nửa hiểu hay không, kỳ thực loại chuyện này bọn họ thấy nhiều, Diệp Tín thường xuyên nói một ít bọn họ không cách nào nghe lời rõ ràng, cũng chính vì vậy, Diệp Tín mới có thể tại bọn họ trong lòng trở nên càng thêm thần bí khó lường. Chúng ta nói tới chỗ nào? Diệp Tín gõ một cái chán mình. Đại nhân nói có thể biết được Thiết Tâm Thánh sẽ làm cái gì? Tiết Bạch Kỵ nói. Đúng đúng đúng. Diệp Tín trầm mặc chỉ chốc lát, gia phụ vì nước xuất lực hơn 20 năm, không có công lao luôn luôn khổ lao, Thiết Tâm Thánh tuy rằng muốn làm minh quân, nhưng gia phụ xúc phạm nhiều lắm cấm kỵ, hơn nữa bên kia. Ha ha, cho nên hắn chỉ có thể tuyển chọn thống hạ sát thủ. Thiết Tâm Thánh cũng biết đây là một món nhận không ra người chuyện xấu, cho nên cứ việc minh bạch tất cả mọi người rõ ràng trong đó liên quan, có thể hắn thủy chung phủ nhận cùng hắn có quan hệ. Diệp Tín lộ ra dáng tươi cười, nói cách khác, Thiết Tâm Thánh có lòng xấu hổ, như vậy người cũng không thể sợ, chân chính đáng sợ là những thứ kia không có bất kỳ cảm thấy thẹn cảm, không có bất kỳ điểm mấu chốt người, gặp phải loại này. Nếu như ta có thể dựa vào thực lực của chính mình đánh bại bọn họ, ta biết lập tức hạ thủ, tuyệt không chần chờ, nếu như không có nắm chặt, ta biết cách bọn họ xa xa, tận khả năng tránh cho tiếp xúc. Nếu như đổi thành người khác, tại Cửu Đỉnh Thành như vậy coi thường Thiết Tâm Thánh, sẽ chỉ làm Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi cảm thấy hoang đường, nhưng Diệp Tín nói như thế, bọn họ không có cảm giác bất kỳ không thích hợp địa phương. Hắn có lòng xấu hổ là tốt rồi làm, ta thế nhưng Diệp gia duy nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế, trước mặt hắn vừa hại gia phụ, ngược lại liền muốn đối với ta hạ độc thủ, có đúng hay không hơi quá đáng. Diệp Tín nói, thân là một nước chi chủ, mặc kệ làm chuyện gì, cũng phải lo lắng hai cái yếu tố, một cái là khả năng thu hoạch lợi ích, một cái là trở nên nỗ lực thành phẩm. Ta Diệp Tín tính vật gì vậy? Đối với hắn lại có cái gì nguy hại? Giết ta, chẳng qua là có thể để cho hắn thoải mái vài ngày mà thôi, nhưng nguy hại đây. Cựu Đỉnh Thành mỗi cái thế gia kỳ thực cũng minh bạch gia phụ nhiều lần xúc phạm Thiết Tâm Thánh, sau cùng khiến Thiết Tâm Thánh không làm không được ra lựa chọn, tuy rằng cảm thấy Thiết Tâm Thánh quá mức vô tình, nhưng tóm lại là tiếp nhận e giờ. Y, nếu như muốn đem ta Diệp ra chém tận giết tuyệt, đó chính là vô cùng cực đoan, thế tất khiến mỗi cái thế gia cảm thấy trái tim băng giá. Bởi vậy tạo thành ảnh hưởng, sợ rằng muốn một đoạn thời gian rất dài khả năng tiêu trừ, còn có, tính là hắn không thèm để ý mỗi cái thế gia nghĩ cách, Thiên Lang quân đoàn đây. Thiên Lang quân đoàn chỉ là bị đánh tán, khung xương cũng không có bị phá hủy, những thứ kia thân kinh bách chiến tướng sĩ đều bỏ qua. Ngụy Quyền liền nhất định có thể đánh bại Tiêu Ma Chỉ. Đường đường quốc chủ, không nghĩ cho mình lưu một chiêu chuẩn bị ở sau sao. Một khi Ngụy Quyền thất lợi, hắn còn phải hơn lần nữa chỉnh hợp Thiên Lang quân đoàn. Giết ta! Thiên Lang quân đoàn ai còn sẽ vì hắn hiệu lực. Cho nên, nhị thúc chỉ là bị giam ở trên trời trong tù. Đổi thành người khác, đã sớm chết rồi. Đại nhân, nói như thế. Thiết Tâm Thánh đối với ngươi cũng không sát ý. Tiết Bạch Kỵ hỏi. Cũng không đúng. Diệp Tín nói, còn phải xem hắn biểu hiện. Cái gì biểu hiện? Tiết Bạch Kỵ hỏi tới. Ta tại đây trong vòng nửa năm chắc là an toàn, bằng không ta làm sao dám trở về. Diệp Tín nói, nửa năm sau sao? Hắn biết theo bản thân ăn khớp tuyến, làm ra một ít phản ứng, nếu như hắn đối với ta lời lẽ nghiêm khắc quá lớn, đó là sinh ra lòng chắc ẩn, muốn cho ta Diệp gia lưu một cái căn, nếu như hắn tùy ý ta tại Cửu Đỉnh Thành hồ đồ, toàn bộ làm nhìn không thấy ta, chính là thật muốn giết ta, chỉ bất quá đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Lúc nào cơ? Hắc Phi hỏi. Ta còn là trước đây cái kia ăn chơi chắc táng, khắp nơi gây chuyện thị phi, một ngày nào đó, ta biết đến thai người người oán trách trình độ. Sau đó hắn nữa giơ lên dao mổ, khi đó hắn đã thành chính nghĩa hóa thân, mà ta, còn lại là người đáng chết. Diệp Tín chậm rãi nói, lòng người là thiệt quên, bây giờ còn có người nhớ kỹ gia phụ công lao, theo thời gian trôi qua, cũng liền quên hết, chỉ nhớ rõ ta làm sàng làm bậy, sau đó Thiết Tâm Thánh nữa giết ta, nhất định sẽ thắng được cả thành ủng hộ. Đại nhân, ta không hiểu, ngươi vì sao nhất định muốn khắp nơi làm loạn đây? Nếu như từ giờ trở đi tỉnh lại, kế thừa Diệp gia, khiến Diệp gia đi vào chính đồ. Thiết Tâm Thánh cũng không có giết ngươi lý do. Hắc Phi nói. Ta sát, ngươi là có bao nhiêu hy vọng ta chết. Diệp Tín kêu lên, ta nói những này có một át không thể thiếu tiền đề, ta đối Thiết Tâm Thánh không có bất kỳ nguy hại gì. Mỗi cái thế gia thương hại ta, cũng là bởi vì ta quá mềm yếu, không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như ta triển lộ thực lực, bắt đầu trọng chỉnh Thiên Lang quân đoàn, có thể trở thành đại vệ quốc không ổn định nhân tố, ngươi cho là Thiết Tâm Thánh sẽ bảo trì nhẫn mại. Ai biết ta biết không biết vi phụ báo thủ. Chương 17, bố cục. Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi trao đổi một chút ánh mắt, Diệp Tín ngay cả có loại này bản lĩnh, mỗi khi ở vào tuyệt cảnh bên trong lúc, tổng từ mỗi cái quan điểm làm ra phân tích, phán đoán, đẩy ra sương mù dày đặc, khiến mọi người thấy một con đường, một cái rõ ràng lối ra. Mấy tháng trước, Diệp Tín từng để cho người mang đến một cái lời nhắn, hắn có khả năng phản hồi Cựu Đỉnh Thành, lại để cho Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi dùng bí ẩn phương pháp đem tin tức truyền đạt cho Thím Đặng Xảo Ánh, có thể dùng Diệp ra làm một ít trong lòng chuẩn bị. Diệp Tín Chân trước mới vừa vào cửa, Đặng Xảo Ánh liền muốn chạy tới trong cung đi, hiển nhiên đã kế hoạch một đoạn thời gian, mặc dù có chút không cần thiết, Diệp Tín có đầy đủ sức tự vệ, nhưng làm như vậy nhất định là chính xác, Diệp Linh theo như lời đều rất có đạo lý. Chỉ bất quá, Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi một mực chờ đợi lo lắng, tại bọn họ xem ra, Diệp Tín phản hồi Cựu Đỉnh Thành không khác tự chui đầu vào lưới, nhưng nghe hết Diệp Tín phân tích, bọn họ đều thật to thở dài một hơi, quả thực như vậy, Thiết Tâm Thánh Thân là quốc chủ, làm sao có thể cùng Diệp Tín không chấp nhận. Chí ít tại trong thời gian ngắn, Diệp Tín không biết nguy hiểm đến tánh mạng. Cho nên sao, đệ nhất, ta phải làm một cái phế vật, thứ nhì, ta biết một mực được ngày nào hay ngày ấy không lý tưởng, thứ ba, ta tuyệt đối không thể khiêm tốn, nếu như ta tính cách cùng trước khi Diệp Tín có một chút xíu tương phản, liền có thể dẫn tới người khác chú ý. Diệp Tín nói, dù sao ta đây mấy năm đi nơi nào, đã làm chút gì, từ không có ai biết, phát hiện ta biến hóa, lại trải qua bọn họ sức tưởng tượng nốn đấm, ta đây liền muốn thành chúng chú mục. Tính là bọn họ sức tưởng tượng nữa phong phú, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới đại nhân ngươi chính là thiên tội sát thần A. Tiết Bạch Kỵ cười khổ nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Diệp Tín nói, đại nhân, nói cách khác, chúng ta một đoạn này thời gian gặp qua hết sức an tâm. Hát Phi nói, hắn tựa hồ có chút tiếc nuối. Cái này, liền khó mà nói, kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa mau. Diệp Tín dùng không thể làm gì giọng điệu nói, các ngươi cũng biết, mấy năm này ta kế hoạch liền không có một lần có thể thuận lợi làm hoàn thành, đợi được ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta tùy cơ ứng biến chính là. Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi đều nở nụ cười, Cựu Đỉnh Thành người đàm luận lên thiên tội doanh chiến tích, cuối cùng nói đến bảy phá Kim Sơn, ba đốt Linh Đỉnh, đem đại triệu quốc mấy chục vạn đại quân, bao quát Tiêu Ma chỉ ma quân đùa bỡn xoay quanh, có thể tình huống thực tế là, Diệp Tín tuyệt không còn muốn chạy dây thép, hắn một mực nỗ lực xuất lĩnh thiên tội doanh tuân ra bao vây, nhưng ngoài dự đoán mọi người phiền phức cùng ý hiếp theo nhau mà tới, khiến Diệp Tín không đi không được đừng rút. Lui. Từ một mặt nói, Diệp Tín số mệnh thật không được tốt lắm, kế hoạch nữa hoàn mỹ, cũng biết xuất hiện mạc danh kỳ diệu sai sót, từ về phương diện khác nói, chứng minh rồi Diệp Tín có cái dạng gì nhanh trí. Tại nơi sao nguy cấp dưới tình huống, cũng có thể lập tức tìm ra đối sách. Dù sao cũng, chúng ta không sai biệt lắm có một năm thời gian, có thể từ từ sẽ đến. Diệp Tín thấp giọng nói. Cá nhân đặc tính rất khó phát sinh cải biến, ở trên một đời hắn am hiểu nhất, thích nhất là bố cục, hiện tại vẫn như cũ như thế. Nhận thức chuẩn đối thủ, lặng yên không một tiếng động bố trí, từ từ chia hóa tăng dã, đợi được hắn trở mặt lúc, đối thủ đã rơi vào có chạy đằng trời tuyệt cảnh, loại này quá trình đối Diệp Tín mà nói. Không chỉ là thắng lợi kỹ xảo, cũng là một loại nghệ thuật thượng hưởng thụ. Muốn làm ban đầu hắn tại Phi Châu đối mặt một cái chiếm cứ số tòa lớn mỏ vàng bộ lạc liên minh, không có người cho là hắn có thể thắng, những thứ kia bộ lạc thủ lĩnh đều có trang bị đến tận răng quy mô nhỏ quân đội, mà bên cạnh hắn chỉ có mấy cái doanh binh, thực lực kém vô cùng cách xa. Chẳng qua, Diệp Tín có đầy đủ tính dai cùng nhẫn mại, hắn một chút tìm ra những thứ kia thủ lĩnh tại nhân cách thượng chỗ thiếu hụt, không ngừng xúi dục, chế tạo sự cố. Khiến bộ lạc liên minh lẫn nhau giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu, sẽ tìm ra một cái tuyệt diệu cắt vào điểm, khơi mào chiến hỏa, sau cùng hắn không cần tốn nhiều sức liền lấy xuống thắng lợi quả đảo, chỉ tiếc, ngắn mấy năm sau khi, hắn cũng rơi vào rồi bấy giờ, bởi vì hạnh phúc mỹ mãn thổ hoàng đế sinh hoạt chi. Tê để tê dại hắn cảnh giác, thua không thể làm gì, chờ lần nữa mở hai mắt ra, hắn đã tới đến rồi gì thế. Từ đó ngọ bắt đầu, toàn bộ Diệp gia bận rộn. Phản hồi Diệp gia Đặng Xảo Ánh phái gia đình đi ra ngoài thu mua rất nhiều ăn liệu, chuẩn bị bày một hồi lớn yến, Diệp Linh cũng bề bộn nhiều việc, nàng một hơi thở viết lên trăm phong thiệp mời, quốc chủ Thiết Tâm Thánh đương nhiên không có khả năng tới, chẳng qua Cựu Đỉnh Thành trong bảy vị thượng trụ quốc, đó là nhất định muốn thỉnh, còn có mỗi cái thế gia, cộng thêm Diệp Quan Hải các lao bằng hữu, đều nhận được Diệp gia thiệp mời. Vì Diệp Tín đại trương kỳ cổ như vậy, căn bản là công trình mặt mũi, nếu như là Diệp Quan Hải chết mà phục sinh, như vậy tất cả nhận được thiệp mời mọi người sẽ tới chẳng, mà chính là một cái Diệp Tín, không đáng những đại nhân vật kia tự mình đứng ra. Vấn đề ở chỗ, Diệp gia tình cảnh rất xấu hổ, cũng rất nguy hiểm, kỳ thực Đặng Xảo Ánh cùng Diệp Linh cũng không nghĩ sẽ có bao nhiêu người đến, chủ yếu mục đích là truyền đưa ra bản thân tín hiệu, sau đó chờ đợi đáp lại. Chỉ là, sự tình tiến triển so mẹ con các nàng hai chỗ dự đoán muốn không xong nhiều lắm, mãi cho đến Nguyệt Thượng đầu cảnh, lại có thể một người chưa từng tới, nhưng lễ vật thu không ít. Biên nhận rất đơn giản, hời hợt chúc Diệp thiếu gia hồi phủ, hoặc là ân cần thăm hỏi một chút Diệp Tín tình huống, không hơn. Nhìn chằm chằm đã trở nên lạnh rượu và thức ăn, Đặng Xảo Ánh cùng Diệp Linh sắc mặt có vẻ rất khó xem, loại tình huống này làm cho các nàng lòng chua xót sở tới cực điểm. Có chút đại nhân vật đã chẳng đáng với cùng người Diệp gia qua lại, còn có chút là bởi vì Thiết Tâm Thánh cũng không có minh xác tỏ thái độ, bọn họ không nghĩ mạo hiểm làm tức giận Thiết Tâm Thánh nguy hiểm, cùng người Diệp gia giao tiếp. Quên đi. Đặng Sảo Hánh thì thào nói, chúng ta ăn đi, không muốn lãng phí, Trắng Cưới, Hắc Phi, hai người các ngươi cũng qua đây. Nhị phu nhân, cái này có chút không ổn đâu. Tiết Bạch Kỵ nhẹ giọng nói, có cái gì thỏa không thích hợp, ở chỗ này đều là người nhà. Đặng Sảo Hánh dùng lực lắc đầu, giống như muốn đem tất cả phiền não cùng sầu khổ bỏ rơi, ta cho các ngươi ngồi các ngươi an vị. Lúc này, bên ngoài truyền đến một cái nhu hòa thanh âm, nghe nói Tín Nhi đã trở về. Chị dâu. Đặng Sảo Hánh đại hỉ, đầu tiên là dùng lực nắm tay, tiếp theo cất bước tiến lên đón. Một cái toàn thân tràn đầy châu quang bảo khí phụ nữ mỉm cười đi lên phòng, tầm mắt nhất chuyển, rơi vào Diệp Tín trên người. Diệp Tín xem như văn bối, tự nhiên ngoan ngoan đứng lên, người đến hắn nhận được, là thím đại ca Đặng Thiên Hiển kết tóc chính thê Tôn Mỹ Phương, đi theo Tôn Mỹ Phương bên cạnh là Đặng Thiên Hiển trưởng nữ Đặng Nhiều Sạch. Những thứ kia láo hàng lại lười biếng. Đặng Sảo Hánh thở phì phì nói, thế nào không đến thông báo một tiếng, ta cũng tốt đi ra ngoài đón ngươi. Là ta không cho bọn họ thông báo. Tôn Mỹ Phương vừa cười vừa nói, đều là người một nhà, các ngươi không chê phiền phức ta còn ngại phiền phức đây. Đại ca đâu? Đặng Sảo Hánh hỏi. Đại ca ngươi. Tôn Mỹ Phương sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, đại ca ngươi có một số việc không phân thân ra được. Diệp Linh thần sắc bất động, Diệp Tín ở trong lòng thầm than, thím Đặng Sảo Hánh phong cách hành sự còn là vô cùng vụ bè, những lời này căn bản cũng không nên hỏi, do Tôn Mỹ Phương lên sân khấu. Nhất định là Đặng gia nghị sâu tính kỹ kết quả, tức toàn bộ thân thích bộ mặt, cũng sẽ không làm tức giận quốc chủ Thiết Tâm Thánh, huống hồ chỉ có Đặng gia tới người, cũng coi như đối Diệp gia không tệ. Đặng Sảo Hánh hỏi đại ca, nhiều nhiều ít ít sẽ cho người cảm giác là một loại chất vấn, vì đại ca gì không đến. Một mặt không thể nghi ngờ là tại coi thường Tôn Mỹ Phương phân lượng, về phương diện khác sẽ làm Tôn Mỹ Phương cho rằng Diệp gia được voi đòi tiền, cho mặt không biết xấu hổ. Ta biết được đại ca bận, chẳng qua chị dâu cũng tới một dạng. Đặng Sảo Hánh cười nói, tiếp theo kéo Tôn Mỹ Phương cánh tay, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tín, Tín Nhi, tới gặp qua ngươi mợ. Mợ tốt. Diệp Tín tùy tiện nói. Tín Nhi là càng dài lớn vượt tuấn tú. Tôn Mỹ Phương cười nói. Đây là ngươi biểu tỷ, ngươi hẳn còn nhớ a. Đặng Sảo Hánh lại nói, các ngươi khi còn bé thế nhưng tổng đánh nhau. Biểu tỷ. Diệp Tín hướng cô bé kia cười nói. Đối diện Đặng Nhiều Sạch nhưng lại không đối Diệp Tín làm ra đáp lại, nghiêng đầu qua một bên. Trong mắt lóe ra căn bản không nghĩ che giấu chán ghét, nhìn ra được, nàng không nghĩ tiến Diệp ra, càng không muốn cùng Diệp Tín có cái gì tiếp xúc, nhưng bức bách phụ mẫu áp lực, mới không đi không được một chuyến. Đặng Sảo Hánh phát hiện có chút xấu hổ, vội vàng lôi kéo Tôn Mỹ Phương đi tới bên cạnh bàn, tự tay nâng Tôn Mỹ Phương ngồi xuống, sau đó nàng ngồi ở bên cạnh. Tới thân thích, Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi tự nhiên không thể ngồi đến chủ trên bàn, Đặng Sảo Hánh nhân cần chào hỏi, kỳ thực trong lòng nàng tràn đầy cảm kích, rốt cuộc là nhà mẹ người. Lúc này lên sân khấu đối Diệp gia thuộc về đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chẳng qua mọi người từng người tồn từng người tâm tư, đều không muốn ăn chút nào, trò chuyện cũng là một ít không hề dinh dưỡng nhàn thoại, hơn nữa chỉ có Đặng Sảo Hánh cùng Tôn Mỹ Phương hai cái phụ nữ đang không ngừng nói, những người khác đều vẫn duy trì trầm mặc. Diệp Tín là còn không có tiến nhập ăn chơi chắc táng trạng thái, Diệp Linh là không muốn nói chuyện, mà Đặng Nhiều Sạch là không thèm với cùng người Diệp gia nói chuyện phiếm. Đang trầm mặc trong đau khổ không sai biệt lắm một giờ. Yến hội cuối cùng cũng tiếp cận phần cuối, Diệp Tín vừa thở phào, đột nhiên nghe được Đặng Sảo Hánh nói, chị dâu, ngươi xem một chút cái này cựu đỉnh thành nhà ai nữ nhi không sai. Giúp Tín Nhi làm bà mối a. Diệp Tín như bị sét đánh, hắn buổi sáng vẫn cùng Tiết Bạch Kỵ hai người lại nói tiếp, tùy thời chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn, ai biết ngoài ý muốn tới nhanh như vậy, tại hắn ý nghĩ chỉnh thể trong bố cục, bản thân cũng là một cái lợi thế, chuẩn bị ở lúc mấu chốt cùng cái kia thế gia kết nhân, lấy đổi lấy lớn nhất thắng thế. Thím, ta không muốn. Diệp Tín lập tức kêu lên, hắn tuyệt không có thể chứa cho phép bản thân bố cục bị Đặng Sảo Hánh phá hư, kế hoạch là một vòng trụ một vòng, nếu như tại cái chỗ này xuất hiện sai sót, có thể toàn bộ cục diện đều biết cuốn. Người câm miệng cho ta. Đặng Sảo Hánh có vẻ rất căm tức, Diệp gia sự hiện tại còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Ha ha. Tôn Mỹ Phương dáng tươi cười có chút giả, loại này công việc nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận, cho Diệp Tín làm mai mối người. Trời biết nàng cũng bị đánh ra đi bao nhiêu lần, nhưng mặt mũi trung quy muốn không có trở ngại, Tôn Mỹ Phương dừng một chút, tiểu muội, lời nói thật nói cho ta biết, ngươi xem chúng nhà ai nữ hải. Ta không biết làm một cây buông tha một mảnh rừng rậm. Diệp Tín thật nóng nảy, cũng mặc kệ người khác có thể hay không nghe hiểu, miệng không chọn nói tê ơ. Chương 18, kết sủ kim phiếu. Có ý tứ. Đặng Sảo đánh trận to hai mắt, nàng có chút hồ đồ.
Tín Nhi nghĩ cách chắc là.
Tôn Mỹ Phương rất nhanh liền hiểu Diệp Tín những lời này hàm nghĩa, ha ha a hắn không biết làm một cô gái buông tha càng nhiều nữ hài tử a.
Hồ đồ.
Ngươi cho ta đàng hoàng một chút.
Đặng Sảo đánh quát Diệp Đường, tiếp theo nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên ấm áp, đối với Diệp Tín lộ ra vui vẻ, lại vẻ mặt ôn hòa nói, Tín Nhi, ngươi yên tâm đi, thím nhất định cho ngươi tìm một có thân phận, có năng lực, có thể giúp được ngươi tốt nữ hài, tuyệt không sẽ bôi nhọ Diệp ra.